Chương 588, kết thúc chương 588, kết thúc ong. Ong. Dầm dầm. Kinh lực va chạm, âm thanh chấn động đinh tai nhức óc, cả một vùng rộng lớn vài chục mét xung quanh nữ nhân thần bí kia trở nên hoang tàn. Những cây đại thụ xung quanh là nạn nhân trực tiếp của lần công kích này của hai bên. Người nào? Nữ nhân thần bí lùi lại phía sau ba bước, nhìn ra được biến cố bất ngờ vừa rồi, cùng người khác va chạm, nữ nhân thần bí này là đã rơi vào thế hạ phong. Xẹt. Ngay sau đó không lâu, một người phụ nữ tầm 30-40 tuổi xuất hiện, chạy nhanh đến bên cạnh của Lưu Tố Hiền, gương mặt đầy quan tâm cùng lo âu. "Tiểu thư, cô không có sao chứ?" Lưu Phương Hoa không có quan tâm đến người nữ nhân thần bí vừa bị nàng đánh lui về phía sau kia, ngay lập tức chạy đến đưa vào bên trong miệng của Lưu Tố Hiền một viên trị thương cao cấp đan dược, trợ giúp Lưu Tố Hiền áp chế thương thế bên trong cơ thể xuống cái đã. "Khu Hoa bà, không cần lo cho tôi, nhanh đem người nữ nhân kia giết đi cho tôi." Lưu Tố Hiền thoát chết về sau, gương mặt tuyệt mỹ không có gì là cảm thấy vui vẻ cả, nàng nhìn người nữ nhân thần bí bên kia, ánh mắt chứa đầy ngọn lửa hận thù. Không hiểu thế nào, nàng trong lòng có một loại cảm giác, người nữ nhân này đối với nàng rất là nguy hiểm, không những là bây giờ, mà tương lai cũng là như vậy. Không giết đi người nữ nhân này, ngày sau người mà bị chết, chắc chắn phải là chính bản thân của mình đây. "Tiểu thư an tâm, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Lưu Phương Hoa gật đầu một cái, ra sức cam đoan lên tiếng. Lần này nàng vì một chút chuyện riêng, không thể theo sát sao hành động cũng như mỗi một bước đi của Lưu Tố Hiền được, vì sự thất trách của nàng, chút nữa đã làm cho Lưu Tố Hiền phải bỏ mạng nơi hoang dã này. Nghĩ đến hậu quả một khi Lưu Tố Hiền bị giết đi dưới sự bảo hộ của mình, nàng trong lòng không khỏi có một tia run rẩy, kèm theo đó là sự tự trách vô hạn. "Không được, bằng mọi giá phải là đem tên hung thủ này giết đi thì mới được A Mai Hoa thần trưởng." "Giết?" Mai Hoa thần trưởng, vũ gia yêu kỹ thượng thừa của Mai Hoa môn, trưởng pháp tàn nhẫn độc ác vô cùng, mang theo tên một loài hoa, nhưng nếu nhiễm phải một chút lực lượng phát ra từ loại trưởng pháp này, xương cốt của người đó liền là mục nát mà chết ngay lập tức. Đây là tuyệt học chấn môn của Mai Hoa môn, chỉ dưới Mai Hoa châm mà thôi, không phải là nhân vật trọng yếu bên trong Mai Hoa môn, không thể nào chuyển đi ra bên ngoài, không phải là trường hợp đặc biệt, cũng không thể đem nó ra sử dụng quá nhiều lần. Lôi Long chỉ. Mai Hoa trưởng xuất hiện, nữ nhân thần bí bên này thân hình hơi run rẩy một chút, nhưng phản của người này không hề chậm, đưa tay ra xuất ra một chỉ ảnh xuất hiện, toàn bộ không gian nơi đây chìm trong lôi điện lực lượng khủng bố kia có thể chấn nhiếp nhân tâm, yêu tả tránh lui, cảm nhận không gian xung quanh có nhiều nơi như đang đứt gãy, đáng sợ dị thường. Ong, ong, ầm, đập, 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 dầm phốc. Mai Hoa trưởng cùng Lôi Long chỉ va chạm vào nhau, một vùng không gian nơi này chấn động kịch liệt, như sắp sụp đổ một dạng. Như có cao cấp cường giả Nam Hoang Chi Địa có mặt tại đây, nhất định sẽ kinh thán không thôi. Yêu Vương trung kỳ cao cấp cường giả động thủ chẳng qua cũng chỉ có như thế mà thôi. Muốn chạy? Ân. Phúc. Lưu Vương Hoa chiếm thượng phong tuyệt đối, nàng là muốn ra tay đem người thần bí kia diệt đi luôn, nhưng quá đáng tiếc thân thể lại không cho phép nhìn lại người nữ nhân kia cũng đã rời đi từ lúc nào rồi. Hoa bà không có sao chứ? Lưu Tố Hiền cũng là kinh sợ không thôi, nàng đã đánh giá người bắt nàng đến nơi này thực lực rất cao rồi, nhưng cũng không thể nào tưởng tượng ra được đối phương lại là yêu vương cường giả, còn có thể làm cho Lưu Phương Hoa bị thương nữa. "Tiểu thư, tôi không có sao." Lưu Phương Hoa vận chuyển công pháp, đem thương thế trong người tạm thời đem nó áp chế lại, ra ý bảo với lại Lưu Tố Hiền là nàng không có sao, chỉ là sắc mặt nàng hiện tại có chút tái xám, nhìn qua cũng là đủ biết Lưu Phương Hoa là đang nói dối rồi. "Yêu vương sơ kỳ, trên đời này không ngờ lại có yêu vương sơ kỳ cường giả kinh khủng như vậy." Dù đã áp chế thương thế trong người của mình lại, nhưng tổn dư lôi điện lực lượng bên trong cơ thể, không khỏi làm cho Lưu Phương Hoa đau nhói một chút. "Ý bà là nói người đó chỉ là yêu vương sơ kỳ thôi sao?" Càng nghe, Lưu Tố Hiền càng là lạnh lẽo cả người. Nên nhớ Lưu Phương Hoa cũng không phải là bình thường yêu vương, bà ta là yêu vương tứ trọng hậu kỳ cảnh giới, còn là tu luyện ngũ giai yêu kỹ Mai Hoa trưởng đến lô hỏa thuần thành, dù là gặp yêu vương ngũ trọng, thậm chí lục trọng, bà ta cũng có thể ứng phó được nha. Nhưng không nghĩ đến, lại bị thương trong tay của một người có tu vi có ép không có bằng mình. Chuyện này nói ra cũng không có người có thể tin tưởng được a, không sai. Lưu Phương Hoa gật đầu, người này vừa rồi xuất thủ, chân nguyên dao động bên ngoài là không thể qua mắt được nàng, đối phương cao lắm cũng chỉ là yêu vương nhị trọng hậu kỳ là cùng, có điều yêu kỹ của đối phương quá mức cường đại, nó vượt qua Mai Hoa trưởng của nàng rất là nhiều lần. Cũng nên trách nàng một phần, đã không toàn lực ứng phó, không thì cũng khó chúng phải ám toán của đối phương. "Tiểu thư, cô có thể an tâm, trong một thời gian ngắn, người này sẽ không có dám đến tìm cô nữa đâu." Nhận ra được Lưu Tố Hiền lo lắng trong lòng, Lưu Phương Hoa lên tiếng trấn an một chút. Nàng trúng chiêu của đối phương là do không dùng toàn lực, nhưng sự lợi hại của yêu vương tứ trọng hậu kỳ cùng Mai Hoa trưởng không phải chuyện đùa. Người thần bí kia yêu kỹ tuy lợi hại, nhưng tu vi vẫn còn kém hơi xa, bị nàng đánh cho trọng thương cũng không hề nhẹ. Nếu không phải vừa rồi nàng bị thương, liền đã có thể đem người nữ nhân thần bí kia giết đi rồi. Có thể sống sót được, tuy nhiên cô ta cũng bị thương nặng, bây giờ chỉ đang dưỡng thương là chính, muốn tìm lấy tiểu thư nhà nàng phiền toái là không có khả năng. Khu, phúc, tiểu thư, chúng ta quay trở lại Đại Hán Vương quốc đi. Quay trở lại Đại Hán Vương quốc. Lưu Tố Hiền hơi giật mình. Nàng còn nhiều chuyện phải làm tại Lạc Việt Vương quốc nơi này, còn phải bên cạnh Trần Vân Thanh lợi dụng ý phá hủy các đại thế lực bên trên Cổ Loa Thành nữa, hiện tại rời đi, kế hoạch của nàng sẽ hoàn toàn bị phá sản, đây là một cái thất bại to lớn a, thêm nữa rời đi, nàng sao có thể bên cạnh Trần Vân Thanh thực hiện lời hứa cùng ý tu hành tại Mân Việt học viện cho được đây. "Tiểu thư, ta hiện tại bị thương, không thể bảo hộ cô ngày đêm được nữa, vì sự an toàn của cô, nhất thiết chúng ta phải quay trở lại Đại Hán Vương quốc." Lưu Phương Hoa lần này là hết sức kiên quyết. Trước đây nàng phóng túng cho Lưu Tố Hiền muốn làm gì thì làm, đó là vì nàng trong lòng nhận định, có yêu vương trùng kỳ cường giả như nàng tại bên cạnh bảo hộ, ở Lạc Việt Vương quốc này không ai có thể làm gì được Lưu Tố Hiền. Nhưng hiện tại tình cảnh đã hoàn toàn khác xưa, nàng bị thương tại thân, cần có thời gian khôi phục, một khi không có nàng bên cạnh, Lưu Tố Hiền chỉ một cái yêu sư nhị trọng, thật sự quá nguy hiểm. Đừng nói gặp phải yêu vương cường giả muốn giết cô ta như hôm nay, một người yêu sư trùng kỳ Lưu Tố Hiền cũng không thể nào chống lại, đi theo nàng trở lại là biện pháp tốt hơn cả. Vậy được rồi, chúng ta đi thôi. Lưu Tố Hiền trong lòng thật sự là không hề mớn, nhưng nàng hiểu được Lưu Phương Hoa người đàn bà này lần này sẽ không để cho nàng làm theo ý của mình, cũng chỉ có cách đi theo bà ta trở lại. Nói nữa hiện tại có một cái yêu vương thần bí cường giả luôn luôn nhìn chằm chằm vào nàng, khi nào cũng là muốn lấy cái mạng của nàng, ở lại nơi đây thật sự không phải là giải pháp hay. Chi tiết. Lưu Tố Hiền nhìn về phương xa, ánh mắt quá ư là phức tạp cũng không muốn rời đi. Nàng đã từng hứa qua với lại Trần Vân Thanh, sẽ cùng y tại Mân Biệt học viện tu hành, không có gặp nàng tại nơi đó, không biết trong lòng của y sẽ có cái cảm giác gì đây, có trách nàng hay là không. Thật hy vọng không có chuyện hôm nay xảy ra, nàng vẫn là muốn tại bên cạnh của y mà. Phong Lang Sơn bên ngoài. Tại Thiên Trưởng Lão. Tôi đã tính qua rồi, tổng cộng còn 852 người. Mâu Thủy run rẩy một cái, cùng với lại thường tại Thiên báo cáo chính xác số người còn sống sau khi kết thúc 7 ngày thí luyện lần này. Chương 590, nhận vào học viện chương 590, nhận vào học viện tại Thiên Trưởng Lão. Tôi đã tính qua rồi, tổng cộng còn 852 người. Mâu Thủy run rẩy một cái, cùng với lại thường tại Thiên báo cáo chính xác số người còn sống sau khi kết thúc 7 ngày thí luyện lần này. Nghe con số kia, không chỉ một mình Mâu Thủy, 9 tên trưởng lão nhìn về phía Thường Tại Thiên với ánh mắt khủng hoảng thật sâu. 10.000 người, trong vòng có 7 ngày thí luyện, đã chết hơn 9.000 người, một con số khủng bố nhất từ khi Mân Biệt học viện đưa ra hình thức khảo hạch bằng việc cùng yêu thú chiến đấu lấy điểm kinh nghiệm cho đến nay. Thông qua đám người còn sống rời khỏi vừa rồi bọn họ là biết, bên trong Phong Lang Sơn kia là xảy ra đại sự chấn động gì. Tất cả cao cấp yêu lang xuất động, mục tiêu nhắm đến những người có tu vi yêu sư cường giả, dù không nói thẳng ra, nhưng ai cũng là hiểu được, chuyện cao gia yêu lang tấn công mọi người, tất cả đều là do một tay của Thường Tại Thiên này sắp đặt. Lần này không chỉ đem yêu sư cường giả chấn sát, còn gián tiếp gây ra cái chết cho mấy ngàn người thí luyện vô tội, đây là một hành động hết sức sắc máu cùng tàn nhẫn. Chỉ vì muốn lập lại trật tự cho việc thí luyện, ra tay tàn nhẫn với tất cả mọi người, Thường Tại Thiên lần này cách làm cực kỳ đáng lên án, dù ông ta có thoát được sự trách thì của viện trưởng. Nhưng bọn họ dám chắc, những thế lực có con em đệ tử chết oan trong lần thí luyện lần này, sẽ không có ai muốn bỏ qua cho Thường Tại Thiên đâu, đặc biệt là những gia tộc lớn. Chờ đợi Thường Tại Thiên sau này sẽ là vô hạn sự trả thù đến từ các đại gia tộc, nghĩ đến thôi không ít người đã rét lạnh tâm can, Thường Tại Thiên người này chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt cả. Hại, ta cũng thật sự đau lòng. Trầm ngâm hồi lâu, đến hiện tại Thường Tại Thiên mới lên tiếng, âm thanh của hắn nhìn ra khá là đau lòng mở dạng, người không hiểu được bí tân bên trong, còn sẽ cho là Thường Tại Thiên là thương xót cũng như quá bất ngờ về diễn biến xảy ra bên trong Phong Lang Sơn kia, mà không phải chuyện này là do một tay hắn sắp đặt cả đâu. Đúng thật là rất đau lòng. Đám trưởng lão xung quanh cũng thở dài thườn thượt. Đóng kịch thôi mà. Bây giờ gây ra họa lớn như vậy, bọn họ đều là thành viên cốt cán của Mân Việt học viện, không có bao che lẫn nhau không lẽ đi bóc phốt của đối phương. Các vị thí sinh, lần này bên trong Phong Lang Sơn xảy ra biến động, nói thật ta không có ngờ đến. Chuyện đã xảy ra rồi, có chút nghiêm trọng, đám yêu lang kia làm quá mức những gì cùng hắn giao ước, tuy nhiên những chuyện này không thể quang minh chính đại nói ra bên ngoài được, có phải hay là không? Tại Thiên Trưởng lão bất đau buồn, những chuyện này là không có ai nghĩ đến, chúng tôi hiểu rõ mà. Lời của Nguyễn Thư Hùng vừa cất lên, trừ quân đội thí sinh một nhóm người ra, mấy trăm cặp mắt đều là đổ dồn về phía của hắn, bên trong có ngạc nhiên, không hiểu được, còn là giận dữ. Nguyễn Thư Hùng, yêu sĩ thất trọng hậu kỳ cảnh giới, là một trong số mấy trăm người của Mân Việt quận thành quân đội có được danh ngạch tham gia lần này khảo hạch, vì tu vi cao nhất tại nơi đây, nên được rất nhiều quân nhân bầu làm người đứng đầu tạm thời của quân minh lần này. Vấn đề mà mọi người không hiểu nằm tại nơi này, quân đội một phương mọi lần tham gia đều là quân số đông đảo nhất, chiếm đến 4 thành danh ngạch, tính ra là 4.000 người, lần này cũng không ngoại lệ. Quân số đông như vậy, nên lần này tổn thất của quân đội một phương là to lớn nhất, từ lúc đi vào 4.000 người, hiện tại sống đi ra không đến 500, tổn thất gần 9 thành nhân số. Chết nhiều người như thế kia, Nguyễn Thư Hùng lại không đi vì các anh em lấy lại công đạo, đem tên đầu sỏ chủ mưu hại mọi người là Thường Tại Thiên trị tội, giết đi trả thù cho các anh em, tên này ngược lại tốt, còn lên tiếng cảm thông cho tên sát nhân cuồng ma Thường Tại Thiên kia, trong số mọi người ở đây, không ai biết được trong lòng Nguyễn Thư Hùng đang bản tính chuyện gì nữa. Thư Hùng Bách Phu trưởng nói thật không sai, quả thật chuyện này không ai ngờ đến. Thường Tại Thiên gật đầu, quăng đến cho Nguyễn Thư Hùng một cái ánh mắt cảm kích. Hắn quá hiểu vì cái gì Nguyễn Thư Hùng phải đứng ra nói hộ cho hắn đây. Cũng như các đại gia tộc, quân đội một phương cũng không hề hài lòng chuyện mấy tên cường giả âm thầm bảo hộ, để rồi chất lượng đầu vào của quân đội ngày một thấp đi. Chính quân đoàn trưởng trong một lần đi đến thăm Mân Biệt học viện đã hưu ý hay vô tình trách cứ Mân Biệt học viện đào tạo học viên quá kém, làm cho quân nhân sau khi tốt nghiệp năng lực không cao hơn lúc mới đầu làm ấy, ra chiến trường còn là bị Chân Lạp Vương quốc đánh cho thừa sống thiếu chết. Cứ như thế này mãi, ông ta sẽ kiến nghị lên trên, không cần thiết cho quân nhân đi vào các học viện tiến tu nữa, mà trực tiếp ở lại quân doanh rèn luyện, hay thành lập thuộc về quân đội riêng một cái học viện. Đây là yêu cầu hoàn toàn xác đáng, đã từ lâu các học viện quân nhân đi vào bên trong để mạ vàng thành tích, không có lợi ích thiết thực gì, nếu mà học viện đào tạo quân nhân còn kém cỏi hơn quân đội rèn luyện hàng ngày, như vậy vào bên trong học viện còn có cái ý nghĩa gì? Chính vì thế cho nên lần này thí luyện hắn hạ quan tâm, ngoài việc đem u nhọn yêu sư cường giả quét sạch, cho gia tộc thế lực phía sau bọn chúng tởn tới giả, không dám dùng cái cách gian lận này nữa, còn là giúp quân đội rèn quân, nhìn xem vài trăm người còn sống sót đến hiện tại, có người nào không phải là trong thi cốt yêu thú bò đi ra, ai cũng là tinh nhuệ binh sĩ cả, kế hoạch này của hắn xem như là đã thành công quá nữa rồi. Chỉ cần quân đội một phương không có truy cứu, những gia tộc khác, bọn họ muốn đến bao nhiêu người hắn sẽ tiếp hết bấy nhiêu. Các vị thí sinh, đầu tiên xin chúc mừng các người còn sống trở lại bên ngoài. Cảm ơn tại thiên trưởng lão quan tâm. Âm thanh bên dưới đều giam giáp. Bọn họ biết thường tại thiên hại tất cả bọn họ thì đã làm sao. Bên địa cường đại nhất một phương quân đội cũng không muốn tính toán, đám người mình còn có thể làm được cái gì. Muốn tìm thường tại thiên trả thù, chí ít cũng là phải còn mạng trở lại gia tộc, nhờ gia tộc trưởng bối ra tay thì mới được. Còn đám người mình dù lao cả lên cũng không phải là đối thủ của thường tại thiên. A, tiếp theo ta muốn thông báo cho các người một tin tức tốt, các người kể từ hôm nay đã trở thành người của Mân Việt học viện rồi, không cần phải đem ra thành tích của mình để so sánh nữa. Thật hay vừa vậy. Lời thường tại thiên vừa dứt, bên dưới một mảnh im lặng, ngay sau đó liền là ghé thai vào nhau thì thầm to nhỏ. Không cần đem thành tích ra để so, ý nghĩa là dù ở nơi này hơn 800 người bọn họ có nhiều người không giết được bất kỳ một con yêu thú nào, cũng sẽ mặc định trở thành Mân Việt học viện đệ tử, theo bọn họ hiểu không sai, chính là như thế này. Nếu mà trước đây thường tại thiên nói ra những lời như thế này, bọn họ sẽ hò reo vui mừng, sung sướng vô cùng, dễ hiểu mà, không cần giết yêu lang cũng có thể được nhận vào làm học viên, dễ dàng như vậy ai mà không muốn. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện hoàn toàn khác, thường tại thiên qua một loạt hành động vừa rồi đã làm cho bọn họ mất đi thiện cảm, ấn tượng trong lòng bọn họ đối với thường tại thiên rất xấu, mà đã có ấn tượng xấu rồi, lời nói của ông ta cũng sẽ không có bao nhiêu người đi tin tưởng cả. Lời nói của tại thiên trưởng lão đương nhiên là sự thật. Nếu các người không muốn gia nhập Mân Việt học viện mà nói, có thể tự nhiên rời khỏi nơi này. Mâu Thủy hiểu ánh mắt mà thường tại thiên nhìn mình là có ngụ ý như thế nào, hắn cũng hết sức bất đắc dĩ đứng đi ra chữa cháy. Theo lệ thường hàng năm thì vẫn phải dựa vào điểm số mà các thí sinh có được để tuyển chọn đi ra 1.000 người, nhưng bây giờ đã khác hoàn toàn, nhìn lại bên dưới chỉ có hơn tầm 150 người, còn không đủ 1.000 số lượng, như vậy cần gì đi so điểm số nữa kia chứ. Nói nữa những người có thể bình an rời khỏi Phong Lan Sơn, dù bằng cách này hay cách khác, vận khí may mắn đi chăng nữa, cũng nói lên được bản lĩnh của bọn họ không hề nhỏ, nhận hết đâm người này vào tuyệt đối là hợp với lại quy định. Đa tạ các vị trưởng lão. Xác nhận đây là tin tức không giả sau, trừ những người giết được nhiều yêu lang, chắc chắn mình sẽ được thông qua ra, đại đa số mọi người đều là ôm quyền cảm kích quyết định vừa rồi của Thường Tại Thiên. Chương 591, đưa hối lộ chương 591, đưa hối lộ đa tạ các vị trưởng lão. Xác nhận đây là tin tức không giả sau, trừ những người giết được nhiều yêu lang, chắc chắn mình sẽ được thông qua ra, đại đa số mọi người đều là ôm quyền cảm kích quyết định vừa rồi của Thường Tại Thiên. Dễ hiểu quá mà, Phong Lang Sơn bên trong hiện tại quá nhiều yêu lang, bọn chúng chẳng những thực lực cao, còn là đi theo bầy đàn, chuyên lấy tấn công bọn họ làm mục tiêu, ở trong hoàn cảnh như thế kia, giữ mạng đã còn khó, nói gì đến chuyện giết Phong Lang lấy điểm cống hiến đâu kia chứ. Dù là giết được nhiều, nhưng mà cũng ít người dám quay lại thu dọn chiến trường nha. Chỉ cần chậm một giây, mình liền đã ở trong bụng của đám yêu lang kia rồi còn đâu. Thế cho nên, bọn họ đối với lần này có thể thông qua được Mân Việt học viện khảo hạch không có ôm lấy bao nhiêu hy vọng, may mắn đến cuối cùng Thường Tại Thiên lại đưa ra cái phao cứu sinh này, bọn họ thật sự phải cảm tạ ông ta rất nhiều. Giờ đây, ánh mắt nhiều người nhìn về Thường Tại Thiên cũng có nhiều hơn một tia hảo cảm, không có mấy người còn ghi hận ông ta. Sống chết là có số, trước khi tham gia khảo hạch, Mân Việt học viện đã ghi quá rõ ràng trên tờ thông cáo kia rồi, nếu như ai sợ chết có thể không cần tham gia, một khi tham gia, sống chết tự chịu, không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu của Mân Việt học viện các trưởng lão được, không đồng ý quy tắc có thể không tham gia. Những người bị chết là do học nghệ không tinh, chết là rất thích đáng, sẽ không có ai dám đoán trách Thường Tại Tân nữa. Cứ như thế, với một quyết định tưởng chừng như không có bao nhiêu sức nặng, Thường Tại Tân đã làm cho thái độ của tất cả mọi người đối với mình xoay chuyển 180 độ, không hiểu là Thường Tại Tân lợi hại, hay là bên dưới mọi người quá mức vô tình một chút. Tuy nhiên các người cũng không nên bỏ qua yêu lang yêu đan một chuyện, vì nó có thể đổi lấy điểm cống hiến bên trong Mân Việt học viện, còn điểm cống hiến là cái gì, nó có lợi ích gì, sau này gia nhập Mân Việt học viện, các người liền sẽ hiểu rõ, tóm lại các người có trong tay càng nhiều yêu đan, đối với sinh hoạt của mình tại Mân Việt học viện càng có lợi. Lời nói này là Thường Tại Tâm đối với lại những người vừa rồi không cảm ơn hắn, hay có cảm ơn cũng không có thực lòng để lên tiếng. Ý chính của hắn muốn nói tại đây là dù được nhận vào Mân Việt học viện, nhưng những người giết được yêu lang cùng những người không giết được yêu lang sẽ được đối đãi hoàn toàn khác nhau. Không phải giết yêu lang liền sẽ không có lợi ích gì đâu, các người hoàn toàn có thể an tâm được rồi. Cống hiến điểm sao? Biết như vậy ta liền giết nhiều yêu lang hơn một chút rồi. Một tên yêu sĩ lục trọng sơ kỳ chặt lưỡi có chút nuối tiếc. Điểm cống hiến loại này với những người ở Mân Việt quận có thể bọn chúng sẽ biết, riêng vùng sâu vùng xa cùng tán tu ít người nghe nói đến, cũng không biết điểm cống hiến nó để làm gì cả. Mà thường tại thiên kia nghiêm túc như thế kia, chắc điểm cống hiến này có tác dụng khá lớn à nha. Thịnh ca, anh hiểu điểm cống hiến này có tác dụng gì hay sao? Một tên anh em thân thiết không hiểu mấy về tình hình bên trong Mân Việt học viện, nhỏ giọng lên tiếng hỏi. Nhiều người cũng là vểnh tai lên để nghe, rất nhiều trong số đó là quân sĩ đến từ các tòa thành xung quanh Mân Việt quận thành. Cả tên yêu sĩ lục trọng vừa rồi cũng vậy, trong tay của hắn có một đám yêu đan, cần phải đổi ra điểm cống hiến. Nói thật bình thường mọi người không thao luyện thì cũng cắm đầu tu hành, với Mân Việt học viện một số quy định bên trong không có nhiều người biết cho lắm. Tác dụng rất là lớn. Dương Thịnh gật đầu, theo sau, để đáp ứng sự trông mong của tất cả mọi người có mặt xung quanh đây, hắn liền lên tiếng bồi dưỡng kiến thức cho mọi người một khóa. Điểm cống hiến bên trong Mân Việt học viện có thể dùng để vào tu luyện tháp tu hành. Cái tu luyện tháp này rất thần kỳ đến đâu, sau khi mọi người gia nhập Mân Việt học viện sẽ hiểu, chỉ có thể nói, muốn vào được tu luyện tháp, liền phải có điểm cống hiến mới được. Thứ hai lợi ích nữa là có được điểm cống hiến, có thể vào yêu kỹ các lựa chọn một bộ yêu kỹ phù hợp với lại bản thân mình tu hành. Tam giai yêu kỹ cũng có thể được. Tam giai yêu kỹ. Nơi đây người, dù là trầm tĩnh nhất đám quân sĩ, nghe đến tam giai yêu kỹ hơi thở cũng không khỏi có chút rồn rập. Rất nhiều người tại nơi đây đều đến từ những thế lực không mấy tiếng tăm của Mân Việt quận, thường ngày nghe đến nhị giai thượng phẩm yêu kỹ cũng đã là tối cao rồi, tam giai yêu kỹ chỉ có những người tại Mân Việt quận thành những gia tộc lớn mới có thể có, nhiều người vẫn chưa một lần nhìn thấy nó trong đời. Bây giờ nghĩ lại bọn họ có chút hối hận, nếu mà điểm cống hiến có nhiều tác dụng như thế này, thế nào đám người mình cũng nghĩ cách đem thật nhiều yêu lang giết đi, lấy càng nhiều yêu đan thì càng tốt, tiếc là khi đó chỉ vì bảo mạng, không ai nghĩ đến vấn đề này, giờ có nói gì cũng đã muộn. Hy vọng gia nhập Mân Việt học viện sau, đám người mình sẽ có cơ hội đạt được nhiều điểm cống hiến hơn, để có thể chạm tay vào tam gia yêu kỹ mà mình hằng mong ước. Đúng vậy, điểm cống hiến cũng không phải có nhiều đó tác dụng, nó còn nhiều công dụng khác, tóm lại các người cứ xem điểm cống hiến như là tiền tài hay linh thạch đến sử dụng là được rồi. Dương Thịnh gật đầu, muốn nói hết công dụng của điểm cống hiến cũng phải là nói rất nhiều thời gian mới nói hết được, nên hắn chỉ tóm gọn lại một câu như thế. Bên trong Mân Việt học viện, có điểm cống hiến có thể mua được nhiều thứ, nó đôi khi còn quý hơn hạ phẩm linh thạch, có nhiều thứ tiền vàng hay hạ phẩm linh thạch có thể mua được tại bên ngoài, nhưng vào Mân Việt học viện lại vô dụng. Ngược lại điểm cống hiến bên ngoài không mấy người để ý, nhưng vào bên trong Mân Việt học viện lại là bảo vật, phải xem thứ mà người muốn là gì mới được, đây là quy tắc bên trong Mân Việt học viện. Nếu các người đã không còn chuyện gì khác, vậy chúng ta lập tức xuất phát, trở lại Mân Việt học viện đi thôi. Thường Tại Thiên nhìn đám thực lực khá cao một nhóm bên ngoài kia ánh mắt phát sáng, hắn là hiểu quá rõ ràng, bọn chúng là rất hài lòng về lời nói vừa rồi của hắn đây. Trưởng lão, tôi còn có một chuyện, xin trưởng lão giúp đỡ. Trần Vân Thanh, quả nhiên mày còn chưa có chết. Nhìn thấy tiến lên nhờ sự giúp đỡ của Thường Tại Thiên là Trần Vân Thanh, cả Thiệu Mị Mị cũng như Trần Tố Nga trong lòng đều có chúng một cái suy nghĩ. Có chung một điểm nữa là ánh mắt bên trong bọn họ đều là chứa đầy tia hận thù. Cả hai người bọn họ đều cầu mong Trần Vân Thanh sẽ chết bên trong Phong Lan Sơn, thế nhưng cả hai cũng hiểu, xác suất này sẽ không có cao cho lắm, người này thực lực cao, còn là rất nhiều âm mưu quỷ kế, nói y chết trong tay đám yêu lang kia cũng không được thuyết phục cho lắm, mọi chuyện thực sự đúng như những gì mà hai người nghĩ đến như thế, Phong Lan chi kiếp thật không có làm khó được y hề hử. Không chết bây giờ, cũng sẽ chết sau này thôi. Thiệu Mỹ Mỹ cùng Trần Tố Nga một lần nữa nhìn về Trần Vân Thanh, cả hai trong lòng đều có tính toán sẽ không để cho Trần Vân Thanh có thể sống tốt. Đặc biệt là Thiệu Mỹ Mỹ, với những kế hoạch tinh vi của mình, nàng không tin lần này Trần Vân Thanh có thể thoát chết được. Cậu là Thường Tại Thiên đúng thật không quen Trần Vân Thanh cho lắm, nhưng từ trong lời nói của Thường Tại Thiên, ai cũng nhìn ra được, ông ta hiện tại không mấy vui vẻ. Chuyện này không có gì khó hiểu, những gì cần nói Thường Tại Thiên cũng đã nói xong trước đó cả rồi, nói mọi người có chuyện cứ hỏi chẳng qua là lời nói khách sáo, không ai nghĩ là thật lên làm phiền ý đi. Bây giờ Trần Vân Thanh đuôi mù này không hiểu chuyện chui đầu đi ra, là mất bao nhiêu thời gian của mình, Thường Tại Thiên có ấn tượng tốt với lại Trần Vân Thanh mới là chuyện lạ à nha. Trưởng lão, tôi là Trần Vân Thanh. Mời ngài xem qua cái này đi. Quà cấp sao? Đưa cũng quá lộ liễu một chút. Bên dưới người nhìn Trần Vân Thanh đưa ra một chiếc hộp cho Thường Tại Thiên, dù không thể dùng thần niệm để xem bên trong có chứa vật gì, tuy nhiên với kinh nghiệm bao năm, nhiều người suy đoán bên thế nào cũng là có bảo vật đắt giá. Mục đích của Trần Vân Thanh làm như thế không ngoài gì khác là muốn hối lộ Thường Tại Thiên mà thôi. Tuy nhiên cách làm của Trần Vân Thanh rước đến không biết bao nhẹ ánh mắt khinh thường. Bảo vật là đồ tốt, đưa hối lộ cũng không có sai, có điều Trần Vân Thanh này đã sai thời điểm đưa. Chương 592, thể hiện thực lực chương 592, thể hiện thực lực muốn đưa mà nói cũng nên tìm một địa phương kín đáo chút, không người phát hiện thì mới nên đưa ra. Tại Thanh Thiên Bạch Nhật như thế này, còn trước mắt bao nhiêu người, Trần Vân Thanh đưa ra bảo vật chẳng những không đạt được hiệu quả, ngược lại còn phản tác dụng. Như bọn họ tính không sai, Trần Vân Thanh thế nào cũng bị một trận thoá mạ, trách mắng thật tệ. Tồi tệ hơn, ngay cả tư cách đi vào Mân Biệt Học Viện cũng có khả năng bị lấy mất, bao nhiêu công sức chạy trốn đám yêu lang kia cũng tan thành cho bụi mất rồi. Bọn họ là chống mắt ra để nhìn xem tên tiểu tử được nhiều diễm phúc này chịu đủ ca ân. Ý của cậu là gì? Thường Tại Thiên vốn muốn giống như bao người dưới kia nghĩ Trần Vân Thanh đến đưa hối lộ cho mình, cũng là tính bao nồi đến nơi, đem tên không biết cách làm người này tống cổ đi ra. Tuy nhiên tính cách vốn cẩn thận hắn trước tiên vẫn nên xem thứ mà tên tiểu tử này đưa ra cho mình xem là vật gì mới được. Sau đó cần làm gì thì phản ứng sau cũng chưa mượt mà. Kết quả làm cho hắn khá ngạc nhiên, bên trong chiếc hộp kia không phải là bảo vật gì cả, mà chỉ là một viên yêu đan của Phong Lan thú. Khác là viên yêu đan này nhìn qua là của tam giai nhất phẩm yêu thú, hắn trong lòng ẩn ẩn đoán ra được mục đích của Trần Vân Thanh này khi đưa viên yêu đan này ra là gì rồi. Tại Thiên trưởng lão, ngài đoán không sai, tôi chính là muốn gia nhập nội viện, làm nội viện đệ tử của Mân Việt học viện. Trần Vân Thanh gật đầu, xác nhận những gì mà Thường Tại Thiên vừa rồi suy nghĩ là đúng. 7 ngày trước hắn là đã nghe Thường Tại Thiên nói qua, bất kỳ người nào có thể đem tam giai nhất phẩm trở lên yêu lang giết đi, liền sẽ vô điều kiện được Mân Việt học viện nhận làm nội viện đệ tử. Lần này xuất đầu, hắn chính là vì nguyên nhân này mà đến. Nội viện đệ tử tất cả đãi ngộ đều vượt xa ngoại viện các loại, tội gì hắn phải ở bên ngoài ngoại viện chịu khổ thêm lần nữa, còn bị người ta hiểu lầm như Trần gia trước đây thì mệt mỏi lắm. Trần Vân Thanh, lần đó ta nói là người nào giết được tam giai yêu lang mới được tính, cậu là nghe rõ ý nghĩa lời nói của ta chứ? Thường Tại Thiên gương mặt càng âm trầm lợi hại rồi. Lại thêm một tên muốn đi đường tắt để vào nội viện, không cần nghĩ nhiều hắn cũng có thể đoán được ra, tam giai nhất phẩm yêu thú này không phải là do Trần Vân Thanh giết. Chẳng qua là nhờ trưởng bối của mình, cũng giống như mấy tên thiếu gia đại tộc bên kia, thực lực thì không có, nhưng luôn luôn muốn lợi dụng khe hở bên trong quy tắc của Mân Việt học viện để trục lợi, những người như thế này, hắn là đặc biệt căm ghét nhất.
Ong, ong.
Trần Vân Thanh trong lòng thở dài một tiếng. Hắn biết nếu mình không thể hiện ra một ít bản lĩnh, chỉ sợ cũng khó qua cửa ải này rồi.
Gì kia?
Yêu sư cường giả? Ta không có nhìn nhầm chứ?
Không có sai đâu, khí tức Trần Vân Thanh vừa rồi bộc phát là yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả không hề sai.
Ông trời của ta, tên này mới có bao nhiêu tuổi, sao có thể đột phá yêu sư được?
Trần Vân Thanh đột nhiên bộc phát ra khí tức thuộc về yêu sư cảnh giới, làm cho bên dưới người không khỏi kinh ngạc đến rất cả quay hàm. Nhìn Trần Vân Thanh không đến 20 tuổi, chỉ bằng bọn họ, thậm chí thua một chút, hiện tại người ta đã đột phá yêu sư cảnh giới, còn bọn họ tại đây vẫn tại yêu sĩ ngũ trọng, lục trọng cái quốc, thật sự quá bất công đi. Có khi nào tên Trần Vân Thanh này dùng liếm tức công pháp cùng dịch dung thuật hay không?
Một tên yêu sĩ lục trọng hậu kỳ bỗng nhiên nói ra suy đoán của mình.
Lời của tên yêu sĩ lục trọng này được rất nhiều người nhận đồng, sau khi chuyện 7 ngày vừa rồi xảy ra, chuyện mấy đại yêu sư cường giả dùng hai loại thủ đoạn này để qua mặt Mân Việt học viện trưởng lão, gây ra biết bao những sóng gió cho lần tuyển sinh lần này đối với nhiều người đã không còn là bí mật gì nữa cả. Nên không có trách bọn họ suy nghĩ theo phương hướng này, nói thật 17-18 tuổi yêu sư cường giả, loại chuyện này bọn họ chưa nghe nói qua. Thiên tài ghê gớm mà bọn họ biết là Lăng Tịnh Y Lì năm nay cũng 17 tuổi, nhưng cô ta vẫn chỉ đang ở yêu sĩ cựu trọng hậu kỳ mà thôi, còn chưa đột phá yêu sư.
Nhưng Lăng Tịnh Y Lì đây là ai?
Cô ta là Mân Việt học viện đệ tử đã hơn 3 năm, còn có danh tiếng là đệ tử chân truyền của viện trưởng Mân Việt học viện. Còn Trần Vân Thanh này, trừ một ít người đặc thù ra, không ai quen biết đến y cả, nhìn trang phục không phải quý tộc y đang mang, không hề giống là người của gia tộc lớn nào ở Mân Việt quận thành, nhiều khả năng cũng sẽ đến từ những tòa thành lân cận như bọn họ mà thôi. Mà ở những tòa thành kia, yêu sư cường giả chính là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, có những tòa thành yếu kém, bên trong gia tộc còn không có yêu sư tọa trấn nước kia. Trần Vân Thanh mới 17-18 tuổi liền có thể làm thái thượng trưởng lão trong gia tộc mình, chuyện như vậy ai có thể chấp nhận được chứ?
Không ngờ,
hắn lại lợi hại như vậy.
Thiệu Mỹ Mỹ nhìn lên bên trên kia Trần Vân Thanh, gương mặt thật lâu không có bình tĩnh lại được. Trước đây Trần Vân Thanh giết đi cha cùng các vị anh em chú bác của mình, thực lực theo như nàng biết khi ấy y cũng chỉ là yêu sĩ lục trọng hay thất trọng nhiêu đó, không ai ngờ chỉ qua có vài tháng thời gian ngắn ngủi, Trần Vân Thanh đã đột phá đến yêu sư chi cảnh, xem ra con đường báo thù của nàng ngày thêm gian nan rồi đây.
Phải nên như vậy mới phải.
Không có bất ngờ như là Thiệu Mỹ Mỹ, Trần Tố Nga tiếp nhận tin tức Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả hết sức là bình tĩnh. Từ cái ngày mà Trần Vân Thanh đem cha của nàng giết đi, đem mấy trăm cao thủ của Trần gia trong một đêm hủy đi, nàng đã có suy đoán Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả rồi. Nếu Trần Vân Thanh không có thực lực kia, tuyệt đối không có khả năng đem Trần gia của mình diệt đi. Cũng là không có khả năng nàng phải khuất thân vào bên trong cổ gia, dựa vào cổ gia lực lượng đem Trần Vân Thanh diệt đi rồi.
Lao Tam,
anh nói xem vị lão đại này của chúng ta vì sao lại phải làm như vậy?
Một bên khác, Trần Tuyết Tùng mỉm cười đối với bên cạnh mình Trần Hàn Sương lên tiếng hỏi.
Chuyện này ta cũng không hiểu cho lắm.
Trần Hàn Sương lắc đầu, chính hắn cũng là đang cảm thấy bất ngờ với lại những gì mà Trần Tú vừa làm đâu.
Cùng là anh em, nhưng đồng thời cũng là kẻ sinh tử chi thủ, đối với lại tính cách của Trần Vân Thanh, hắn cũng có hiểu đôi chút.
Người này không khác gì hắn hiện tại, vẫn luôn là giả heo ăn thịt hổ, không muốn để cho người khác nhận ra chân chính thực lực của mình, lặng lẽ phát tài mới là chính đạo. Nhưng lần này y làm như vậy quá khoa trương, như muốn cho người trong thiên hạ biết mình là đại thiên tài chân chính, như thế sẽ tập trung rất nhiều ánh mắt ghen ghét hướng về phía mình, ngày tháng sau này thật sự rất khó qua.
Nói thật sự đến bây giờ hắn còn không có hiểu vì nguyên nhân gì mà Trần Vân Thanh phải làm như thế, một điều chắc chắn y làm như vậy không phải vì danh lợi rồi, chuyện này khá là khó hiểu nha.
Ân,
khoan đã. Ta dường như đã hiểu Trần Vân vì sao phải làm như vậy rồi.
Vô ý liếc qua toàn trường một chút, dừng lại tại một vài cô gái đang chăm chú nhìn Trần Vân Thanh, cuối cùng Trần Hàn Sương hắn cũng đã tìm ra nguyên nhân vì sao Trần Vân Thanh lại phải làm như vậy rồi.
Nữ nhân, đây dù sao cũng là điểm yếu chí mạng của Trần Vân Thanh mà.
Ông,
tại Thiên trưởng lão,
bây giờ thì ông đã tin tưởng tam giai nhất phẩm yêu lang tiên là do tôi giết rồi chứ?
Trần Vân Thanh thu lại bản thân khí tức, mỉm cười đối với lại Thượng Tại Thiên lên tiếng hỏi.
Trần Vân Thanh hắn muốn là một người rất là cẩn thận, cũng không thể muốn khoa trương cho người trong thiên hạ biết mình tài giỏi thế này, tài giỏi thế kia. Như Trần Hàn Sương mấy người cách nghĩ, giả heo ăn hổ hắn vẫn là thích làm nhất. Lần này bộ phát cũng là không có cách nào, hắn là đã hứa qua với lại Dương Từ Từ, khi gia nhập Mân Việt học viện xong, liền là phải nghĩ cách đưa cô gái này ở bên cạnh, cùng nhau tu hành.
Muốn làm được như thế, ngoài trừ làm nội viện đệ tử của Mân Việt học viện ra thì không còn có cách nào khác hơn cả, chỉ có thể làm nội viện đệ tử.
Mới được phép mang một vài người thân đi vào bên trong cùng mình tu hành mà không cần phải lo lắng cái gì, thế nên hắn mới quyết tâm làm như vậy, bằng không thì còn lâu lắm.
Chương 593, Trác Nghiên chương 593, Trác Nghiên sẽ.
Trưởng lão,
ngài muốn làm cái gì?
Trần Vân Thanh nhíu mày, trong lòng có chút bất mãn.
Mẹ kiếp nó chứ, mình đã thể hiện ra thực lực vượt xa những tên được xem là thiên tài cái thế của Mân Việt quận thành nơi đây. Giờ phút này không nhanh nhanh nhận hắn vào nội môn, còn đưa ra mấy thứ vớ vẩn này làm cái quái gì thế không biết.
Chọc tức Trần Vân Thanh hắn, cùng lắm là rời khỏi Mân Việt học viện ra bên ngoài tu hành thôi, có gì ghê gớm.
Cậu đưa tay vào tảng đá này đi.
Thương Tại Thiên thật sự là chấn kinh không hề nhẹ vì màn bộ phát vừa rồi của Trần Vân Thanh.
Người thanh niên này thật sự mang đến cho hắn quá nhiều điều bất ngờ, không nghĩ một người vốn tự phụ rằng ánh mắt nhìn người của mình rất là chuẩn xác như hắn, cũng là có lúc phải nhìn lầm.
Nhưng không sao, chuyện đã qua rồi thì để cho nó qua đi, đây nếu là sự thật, vậy Mân Việt học viện lần này xuất hiện thêm một thiên tài hiếm thấy, đây đối với lại Mân Việt học viện hoàn toàn là chuyện tốt.
khối đá này là không phải như hắn nghĩ, lão già này âm thanh không có sự bất mãn hay địch ý gì thì phải. Nhưng đồng thời Trần Vân Thanh hơi ngạc nhiên. Hắn nghĩ mình giao ra tam giai nhất phẩm yêu đan cùng thể hiện ra tu vi của mình, như vậy liền đã không còn vấn đề gì nữa rồi, tự khác sẽ bình yên gia nhập nội viện, ai nghĩ đến lại còn nhiều thủ tục phiền toái đến như thế này đâu kia chứ. Không cần lo lắng. Đây là chắc niên hạch. Nó không có ảnh hưởng gì đến cậu cả. Nhìn Trần Vân Thanh nghi hoặc, Thường Tại Thiên làm mỉm cười lên tiếng giải thích một chút. Cái gọi là chắc niên hạch, đây là do luyện khí sư luyện chế ra, thêm vào một ít phù văn cấm chế. Nó công năng không có gì khác, ngoài chuyện có thể kiểm tra được tuổi tác thật sự của bất kỳ người nào. Thường Tại Thiên hắn tin tưởng vào Trần Vân Thanh, nhưng những lời bàn luận bên dưới cũng không phải là không có lý. Một khi Trần Vân Thanh dùng liếm tức công pháp rất cao minh, thêm vào thuật dịch dung đã đạt đến cảnh giới thượng thừa, khi đó những thủ đoạn bình thường rất khó để phát hiện ra chân tướng của Trần Vân Thanh. Tuy nhiên chắc niên thạch này lại là một cái ngoại lệ, dù đối phương có xảo trá đến đâu, tuổi tác cũng không thể nào qua được sự kiểm tra của chắc niên thạch, nó ngay cả yêu vương cường giả cũng có thể kiểm tra ra được độ tuổi chân thật nữa mà, một tên yêu sư có tính là gì đâu. Nên là vì sự an toàn cũng như công tâm, hắn cũng chỉ đành dùng cách này. Vâng. Trưởng lão. Thì ra là hoài nghi hắn không phải là một thanh niên nho nhỏ, mà là một lao già cải trang như là đám người của mấy đại gia tộc kia, hắn có chút nghĩ oan cho đối phương. Ông. 17 tuổi 2 tháng. Thường Tại Thiên lâm vào yên lặng. Chắc niên thạch cho ra con số làm hắn ngỡ ngàng, nhưng hắn vẫn tin tưởng đây là kết quả không có sai lầm, trước đó hắn đã trắc nghiệm tuổi tác của mình, cho ra con số mấy chục tuổi hoàn toàn trùng khớp, nên hắn tin tưởng chắc niên thạch không có nhầm lẫn gì ở đây. 17 tuổi yêu sư cường giả, thật sự là quá trẻ tuổi một chút đi, hắn không muốn tin trên đời này có thiên tài tuyệt thế cũng là không có được ca phủ. May mắn viên đá này cũng không phải bản năng. Trần Vân Thanh trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn cũng có chút lo lắng muốn chết, tính ra hai kiếp là người, hắn cũng là đã trên 30 tuổi rồi. Hắn sợ chắc niên thạch này đo ra tuổi tác thật sự của mình, làm hắn lo lắng một thời gian không đâu. Hiện tại hắn đã có cái đánh giá chính xác về khối chắc niên thạch này rồi, nó chỉ có thể dựa vào khí huyết cùng khung xương đến đo lường ra tuổi tác, mà không thể nào đo ra linh hồn tuổi tác thật sự. Nói cách khác, nếu yêu tôn cường già trở lên đoạt xá một người trẻ tuổi, nó cũng sẽ không phân biệt được ra đâu. Chúc mừng cậu. Từ hôm nay trở đi cậu là đệ tử nội viện của Mân Việt Học viện chúng ta. Xác định thủ tục đã không sai, Thường Tại Thiên là đem chắc niên thạch thu hồi lại. Tiếp theo sau hắn là lấy bên trong túi không gian ra một bộ đồ màu trắng làm bằng miên ti hết sức mềm mại, thêm vào đó là nội viện lệnh bài thân phận. Đây là học viện đưa cho hắn, chuẩn bị cho những tình huống như thế này có thể phát sinh, những lần trước cũng không ít lần gặp phải hoàn cảnh như thế này, hắn cũng không còn xa lạ gì cho lắm. Vân Thanh công tử, chúc mừng anh trở thành nội viện đệ tử. Vân Thanh sư minh, chúc mừng anh gia nhập nội viện. Đúng vậy, chúc mừng anh, hy vọng sau này anh có thể chiếu cố nhiều hơn. Đường Thư, Đường Thái Phật, Khương Vi ba người chính là những người tiến đến chúc mừng Trần Vân Thanh đầu tiên. Đối với chuyện Trần Vân Thanh là yêu sư cường giả, nơi đây ba người bọn họ là người không có bất ngờ gì cả, nó là nằm trong dự đoán, bọn họ là đã tận mắt nhìn thấy Trần Vân Thanh ra tay qua, người này không thể nào là yêu sĩ cảnh giới cho được. Đường Thư trong ánh mắt nhìn về Trần Vân Thanh hiện tại có chứa một tia kính trọng bên trong, mấy ngày trước hắn còn có nghi ngờ Trần Vân Thanh cũng giống như mình một dạng, đều là dựa vào liễm tức công pháp cao siêu cùng thuật dịch dung để qua mắt đám trưởng lão của Mân Việt học viện như mình. 17-18 tuổi lại còn xuất thân từ một tòa thành trì rất nhỏ không phải tại Mân Việt thành, nói ra rất ít người tin tưởng. Tuy nhiên chắc niên thạch đưa ra con số không lầm kia, hắn đã hoàn toàn tin tưởng, Trần Vân Thanh này thật sự là một tên tiên kiêu yêu nghiệt mạnh hơn những tiên kiêu tại Mân Việt quận thành này thực sự, người như vậy rất là đáng để cho hắn kính nể. Không chừng tương lai sau này mình còn nhờ đến sự giúp đỡ của Trần Vân Thanh cũng nên, hiện tại làm tốt quan hệ giữa đôi bên, đối với hắn là không có hại gì, trước mắt có thể dựa vào mối quan hệ này, để cháu của hắn tại Mân Việt học viện có chỗ dựa cũng là rất không tệ rồi. Cảm ơn ba vị. Như có thể tôi sẽ làm hết sức. Vốn có chút không ưa Đường Thư từ khi còn tại bên trong Phong Lang Sơn, nhưng đối phương đã chủ động đến chúc mừng, Trần Vân Thanh hắn cũng đâu thể xua đuổi người ta ra ngàn dặm được. Nói nữa tại Mân Việt học viện hắn cũng cần có một chút nhân thủ giúp mình làm việc, nếu mà Đường Thái Phật cùng Khương Duy nghe lời, nhận bọn họ hai người cũng không có sao. Lão đại, chúc mừng anh trở thành nội viện đệ tử. Sau này nhớ chiếu cố cho chúng tôi nhiều hơn. Trần Hàn Sương cùng Trần Tuyết Tùng hai người cũng nhanh chóng đi đến chúc mừng Trần Vân Thanh trở thành nội viện đệ tử. Trần Tuyết Tùng chúc mừng nhưng không có chút thành ý nào phát ra từ tận đáy lòng. Từ khi Trần Vân Thanh cướp đi Dương Tư Tư của hắn, trong lòng của hắn Dương Tư Tư chính là người con gái của hắn, là do Trần Vân Thanh ỷ mình thực lực cao hơn nên cướp cô ấy đi từ trong tay của hắn mà thôi. Vì phản đối chuyện này, hắn không có cùng Trần Vân Thanh chung đường đi vào Phong Lang Sơn thí luyện, lại chọn Trần Hàn Sương dù trước đó hắn cùng Trần Vân Thanh rất là thân thuộc cũng là đủ hiểu. Đến nơi đây chúc mừng Trần Vân Thanh lần này, không phải bổn ý của hắn, mà hắn bị Trần Hàn Sương kéo đến. Trần Hàn Sương nói qua bên trong Mân Việt học viện đầy dây cạnh tranh cùng nguy hiểm, lơ là một chút là mất mạng giống như chơi, không có chỗ dựa vững chắc mà nói, sẽ bị nhiều người ức hiếp, một bước khó đi. Hiện tại Trần Vân Thanh đã là nội viện đệ tử, thực lực lại cao cường, dù muốn dù không cũng tạm thời chấp nhận khuất thân hạ mình bên cạnh y một thời gian, chờ thời cơ chín muồi, hắn sẽ ra tay đem Trần Vân Thanh đạp xuống dưới đất, đây là những dự tính trong lòng của hắn. Bên này Trần Hàn Sương trong lòng cũng không có tư vị gì, đối với lại lao yêu quái ngàn năm như hắn đây, phải chịu đứng dưới một tên thanh niên vắt mũi chưa sạch, đó là một sự sỉ nhục không hề nhẹ. Nhưng không sao, Trần Hàn Sương hắn coi được giãn được, nhẫn nhục chịu được luôn là tôn chỉ được hắn đặt lên hàng đầu. Hắn luôn quan niệm tại tu luyện giới này không có kẻ địch mãi mãi, chỉ có lợi ích mãi mãi. Hiện tại hắn cùng Trần Vân Thanh bên ngoài còn chưa đến nỗi cá chết lưới rách, người ta đã là nội viện đệ tử của Mân Việt học viện, làm anh em trước đây như hắn cùng Trần Tuyết Tùng, không đến chúc mừng một câu làm sao mà được. Cùng là anh em, giúp đỡ được Trần Vân Thanh ta sẽ không chối từ. Trần Vân Thanh cũng là giả tạo nụ cười đối với hai người này xã giao một chút. Chương 594, tự tin thái quá. Chương 594, tự tin thái quá. Cùng là anh em, giúp đỡ được Trần Vân Thanh ta sẽ không chối từ. Trần Vân Thanh cũng là giả tạo nụ cười đối với hai người này xã giao một chút. Nhìn qua Trần Tuyết Tùng, hắn hơi có chút nhíu mày, hắn trong lòng hiểu quá rõ ràng vì cái gì tên này lại rời khỏi Lệ Phú Hoa Viên, cũng hiểu vì lý do gì mà y đến nơi đây thà chọn đi cùng Trần Hàn Sương cũng không có cùng hắn đi chung một đường. Nghĩ lại hắn cũng cảm thấy đôi chút có lỗi với lại Trần Tuyết Tùng, nhưng hắn không hề hối hận, chuyện tình cảm không thể nào miễn cưỡng cho được. Dương Tư Tư là không có tình cảm với lại Trần Tuyết Tùng, có để cho hai người cùng nhau lâu đến như thế nào, kết quả cũng sẽ giống như Trần Kim Tiền cùng Ngô Tiểu Diễm mà thôi. Hơn nữa hắn cũng không có thói quen nhường lại nữ nhân của mình cho người khác, dù là anh em thân thiết cũng là như vậy. Có chăng nghĩ đến tình nghĩa anh em, nếu Trần Tuyết Tùng tại Mân Việt học viện gặp khó khăn, hắn sẽ hết sức giúp đỡ y mà thôi. Hàn Sương, chú định bao giờ theo ta nhập nội viện đây? Không để ý đến bộ dạng không vui của Trần Tuyết Tùng nữa, Trần Vân Thanh đưa mục tiêu di chuyển qua Trần Hàn Sương, tên khốn này mới là người khó đối phó nhất đây. Nhập nội viện, ta nghĩ còn lâu. Đường Thái Phật mấy người nghe Trần Vân Thanh lên tiếng hỏi Trần Hàn Sương như thế, quay lại nhìn cảnh giới của Trần Hàn Sương hiện tại, ba người trong lòng không khỏi khinh thường một tiếng. Gia nhập nội viện tiêu chí thấp nhất cũng phải có yêu sư nhất trọng sơ kỳ thực lực. Nhìn lại Trần Hàn Sương xem, yêu sĩ bắt trọng hậu kỳ, đúng thật ngoài Trần Vân Thanh ở nơi đây, trong số những thiên kiêu tham dự thí luyện lần này, Trần Hàn Sương không có bản cái liệt danh đệ nhất. Nhưng với thực lực kia, muốn gia nhập nội viện, chắc phải còn cần thời gian lâu lắm. Không tiếp. Trần Vân Thanh, mày dám ấm tao? Trần Hàn Sương hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng phẫn hận không thôi. Trần Hàn Sương hắn muốn là người không thích khoa trường, Trần Vân Thanh này chắc chắn là hiểu quá rõ ràng. Ý gì đột nhiên hỏi câu như vậy, làm cho nhiều người ở nơi này tập trung mọi sự chú ý vào hắn, nhiều ánh mắt nghi hoặc muốn điều tra xem hắn có thật sự giống như Trần Vân Thanh một dạng, là một đại thiên tài hay khoe. Nó hoàn toàn đi ngược với lại ý muốn của hắn, Trần Vân Thanh dùng chiêu này như muốn giết người không đao ác cũng không hẳn đâu nha. Không chừng vị Hàn Sương huynh đài đây cũng là yêu sư cũng nên. Một tên tán tu suy ngẫm đôi chút liền lên tiếng. Cũng phải. Không thể khinh thường bằng hữu của Trần Vân Thanh kia được. Hai người kia xuất thân từ một tòa thành trì, còn là anh em thân thiết, có thể Trần Hàn Sương đó có bản lĩnh hơn người cũng nên. Quá nhiều yêu nghiệt, xem ra chúng ta phải tìm cách hiểu rõ về thân phận đám người đó mới được. Đây là thiên tài của mấy đại gia tộc bên trong Mân Việt quận thành lên tiếng. Trần Vân Thanh thiên kiêu lộ diện, cũng làm cho nhiều người nổi lên tâm lý đề phòng, đối với người đến từ thế lực bên dưới, họ không còn khinh thường như trước nữa. Lão đại, anh nói đùa, muốn được như anh tôi phải cố gắng nhiều năm nữa. Những lời bàn luận xung quanh Trần Hàn Sương đương nhiên là nghe rõ ràng. Không thể làm gì, Trần Hàn Sương chỉ có thể hết sức khiêm cung cùng Trần Vân Thanh đối đáp, nhìn ra được hắn rất tâng bốc Trần Vân Thanh, đem mình hạ xuống thật thấp một dạng. Nha, như vậy chú phải cố gắng lên. Trần Vân Thanh ý vị thâm trường đưa ánh nhìn Trần Hàn Sương một cái. Không ai hiểu rõ ràng thực lực của Trần Hàn Sương hơn Trần Vân Thanh hắn. Yêu sư nhất trọng cảnh giới, muốn gia nhập nội viện mà nói, bất kỳ lúc nào Trần Hàn Sương cũng có thể làm được cả. Tuy nhiên nghĩ lại, Trần Vân Thanh hắn đã bại lộ ra ánh sáng, làm cái đích cho mọi người chỉ trích, trong khi đó cường địch thực lực không kém của mình vẫn luôn ở trong bóng tối như một con rắn độc, âm thầm phát triển tự thân, chờ đợi cơ hội cho Trần Vân Thanh hắn một đòn chí mạng. Hắn sao có thể dễ dàng để tên này quá thoải mái như vậy được? Qua sự kiện hôm nay, thiết nghĩ cũng sẽ không ít người tìm đến Trần Hàn Sương gây phiền toái, tên này cũng khó mà toàn tâm toàn ý tu hành đối phó với lại hắn, đây cũng là một chiêu số không hề tồi chút nào cả. Lão đại, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trần Hàn Sương trong lòng thở phào, may mắn tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này không thừa cơ hội lần tới. Nếu mà không, hôm nay hắn không lộ chân tướng là không thể rồi, Trần Vân Thanh điểm đến là dừng, xem ra y cũng còn một chút nghĩa khí đó chứ. Thật là khó nghĩ quá. Tô Trục Lưu bên cạnh Ngô Mạnh Thành, nhìn qua Đường Thái Phật đám người bên kia chất chứa ánh mắt khá là hâm mộ. Như mình cũng có thể đến dựa vào Trần Vân Thanh thì không còn gì tốt bằng. Hắn muốn đánh giá rất là cao Trần Vân Thanh thực lực, tương lai chắc chắn Trần Vân Thanh sẽ trở thành một vị cường giả. Chẳng có ai ngờ mình vẫn là đánh giá thấp thực lực của Trần Vân Thanh, 17 tuổi yêu sư cường giả, đi theo người này có thể nói là tương lai sẽ rất là sáng lạ. Đáng tiếc hắn cũng chỉ đem chuyện này để trong lòng mà thôi, với chuyện trước đây hắn gài bẫy Trần Vân Thanh một lần, y không tìm hắn tính toán nợ nần, hắn đã là cảm tạ trời đất quá rồi, đâu còn dám hy vọng quá xa vời đâu. Chị Tố Nga, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn một chút đi. Cổ Cự Nghiệp nhìn qua cũng hiểu hiện tại Trần Tố Nga nhìn về phía Trần Vân Thanh kia đang rất là khó chịu. Đáng tiếc hắn cũng không thể giúp đỡ được gì, người mà hắn có thể dựa vào là Cổ Hàn Mục đã tử trận bên trong Phong Lan Sơn. Trần Vân Thanh bây giờ không chỉ là yêu sư cường giả, còn là nội viện đệ tử của Mân Việt Học Viện, đối phó với lại Trần Vân Thanh hiện tại, dựa vào sức mấy người mình không khác gì lấy trứng chọi đá cả, rất là không khôn ngoan chút nào. Cự Nghiệp, cậu an tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì khinh suất. Trần Tố Nga quăng đến cho Cổ Cự Nghiệp một cái ánh mắt an tâm. Cổ Cự Nghiệp suy nghĩ quá nhiều, Trần Tố Nga nàng thật sự hận không thể đem Trần Vân Thanh chém ra trăm ngàn mảnh để mà trả thù cho cha mình cùng Trần gia. Nhưng nàng không phải là người không có đầu óc, càng không phải người làm việc theo cảm xúc của mình. Trần Vân Thanh thực lực quá cao, đại thế đã thành, muốn trả thù cần phải kiên nhẫn tìm lấy cơ hội, còn cần dựa vào năng lượng của cổ gia, hiện tại cần làm nhất là ẩn nhẫn, mà không phải tiến lên nạp mạng, vấn đề này nàng cũng là hiểu rõ ràng đấy. Gì cơ? Đám phong lang kia lại đến nữa. Tất cả mọi người đã lên tinh thần chuẩn bị theo thường tại thiên trở lại Mân Việt học viện rồi, tuy nhiên âm thanh quái quỷ kia truyền đến, làm cho không ít người run sợ. Nơi đây nhiều đệ tử tham gia thí luyện vốn là đã không còn xa lạ gì với loại âm thanh này, ngoài những con yêu thú phong lang kia thì không thể nào khác được. Mỗi khi nghe đến âm thanh này, nhiều người ám ảnh thật sâu, cũng có nhiều người thân hình bây giờ còn đang run sợ kia kìa. Dễ hiểu quá mà, qua 7 ngày vừa rồi, không ít người thân bạn bè hay trưởng bối của mình đều là bị chết trong tay đám phong lang tan nát này, muốn bọn họ quên đi cũng thật sự khó khăn. Phải làm sao đây? Thanh âm kia càng ngày càng đến gần, nhiều người đã bắt đầu cảm thấy lo sợ trong lòng, ký ức mấy ngày trước lại ùa về, đồng bạn chết thảm trước mắt, yêu sư cường giả chết như ngã dạng, bây giờ bọn xuất sinh này lại kéo đến, bên mình không còn những yêu sư cường giả đi theo giúp đỡ tránh đòn, một khi những đám phong lang kia kéo đến, mình chắc chỉ còn con đường chết, sẽ không được may mắn như mấy ngày trước nữa đâu. Một lũ xuất sinh không biết sống chết. Trần Vân Thanh là người tỉnh táo hơn cả, hắn quan sát bên xa phong lang sơn con đường ra vào, lại nhìn thường tại thiên mấy tên trưởng lão của Mân Việt học viện, trên miệng không khỏi phát ra một tia khinh miệt lời nói. Đúng vậy, lũ xuất sinh kia đúng là không biết sống chết. Vân Thanh sư huynh nói không sai, chúng ta không việc gì phải sợ bọn xuất sinh kia. Hay lắm, bọn chúng đến bao nhiêu, chúng ta liền sẽ giết bấy nhiêu. Lời nói của Trần Vân Thanh vừa rồi làm cho những đệ tử nơi này hơi thoáng giật mình một chút. Theo ánh mắt của Trần Vân Thanh nhìn lên gương mặt âm trầm của mấy người thường tại thiên, bọn họ liền hiểu vì sao Trần Vân Thanh lại trở nên tự tin thái quá như thế. Chương 595, vào nội viện. Chương 595, vào nội viện. Nhìn kỹ lại, bên mình đúng là không còn những yêu sư cường giả trưởng lão đi theo bảo hộ, nhưng trước mắt mình đây còn có thường tại thiên mấy người. Ai những người này ai nấy tu vi đều vượt qua gia tộc trưởng lão nhà mình, đều là yêu sư hậu kỳ cường giả cả. Cá biệt thường tại thiên tôn đại thần kia, đây là yêu sư cựu trọng hậu kỳ cường giả, sắp bước chân vào yêu tông cảnh giới hàng ngũ. Có người như vậy ra mặt hào hộ, đám người mình còn sợ mấy con tam giai lục phẩm yêu lang cái lông a, trừ khi là toàn bộ yêu lang bên trong phong lang sơn đồng loạt rời núi tấn công bọn họ. Không thì đám người mình sẽ không cần lo lắng sinh mạng an toàn, mà khả năng đám yêu lang toàn bộ xuất sơn tỷ lệ thật sự là quá thấp một chút. Dầm dầm. Phong lang từ bên trong phong lang sơn đi ra mới không quan tâm đến lo sợ trong lòng của đám đệ tử mới được nhận vào Mân Việt học viện không lâu này. Bọn chúng đôi mắt rất là đỏ, ẩn dấu bên trong là sát ý ngập trời, lấy tam giai bát phẩm yêu lang cầm đầu, một đường tiến tới, thể phải đem đám nhân tộc dám xâm phạm vào lãnh thổ của bọn nó tiêu diệt sạch sẽ. Các học viên, các người chắc cũng đã hiểu sơ qua về điểm cống hiến bên trong Mân Việt học viện, đây là cơ hội khó có được để các người tích lũy điểm cống hiến cho mình, đừng nên bỏ qua. Thường Tại Thiên quay xuống đài đối với lại hơn 800 người còn lại bên dưới nói một câu, theo sau hắn là dẫn đầu mấy người yêu sư trưởng lão của Mân Việt học viện tiến đến đối với lại đám yêu lang vừa ra ngoài kia đại khai sát giới. Ông, ầm, tiến lên, đem đám xuất sinh này giết hết đi. Thường Tại Thiên lời nói như là đánh thức người trong động, bên dưới đâm người bao gồm Trần Vân Thanh bên trong, liền là lao cả đi vào phong lang yêu thú chém giết, lòng tin vô hạn. Ai cũng hiểu điểm cống hiến đối với lại đệ tử mới như đám người bọn họ quan trọng như thế nào. Không lâu trước đây đám người mình đã là bỏ lỡ một lần rồi, vì bảo toàn mạng sống bọn họ chỉ biết chạy là chạy, bỏ qua quá nhiều cơ hội nhặt lấy yêu đan của phong lang. Hiện tại cơ hội đã đến, bên mình có những đại cường giả như Thường Tại Thiên trấn thủ, tam gia yêu lang đã được những người Thường Tại Thiên giải quyết rút, dư lại đám cấp thấp yêu lang kia, đó là phần của bọn họ. Tuyệt đối không thể nào bỏ qua một cơ hội tốt đẹp như thế này thêm một lần nữa. Aong, rầm rầm, giống yêu sư hậu kỳ thật sự quá khủng bố rồi. Giết xong một con nhị giai cựu phẩm yêu lang, đem yêu đan của bọn nó thu lại sau, Trần Vân Thanh liếc mắt qua đâm người Thường Tại Thiên bên kia, trong lòng không khỏi rung động thật mạnh. Hắn từng nghĩ qua yêu sư hậu kỳ sẽ rất là mạnh, nhưng khi tận mắt chứng kiến thực lực của đám người này, hắn cũng không khỏi kinh sợ một chút. Đặc biệt là Thường Tại Thiên, tên này chỉ đưa ra một quyền liền có thể đem một con tam giai lục phẩm yêu lang đánh cho tan xác, ngay cả yêu đan cũng không còn lại được chút gì, quả là đáng sợ. Hắn thử tưởng tượng đưa bản thân mình thay thế vào vị trí của con phong lang kia cùng Thường Tại Thiên giao thủ, kết quả hắn bi ai phát hiện ra mình còn chết nhanh hơn cả con tam giai lục phẩm yêu lang kia nước kia. Quả thật với cấp bậc cường giả như thế kia, hiện tại không phải là Trần Vân Thanh hắn có thể chống lại được. Nghĩ lại Trần Vân Thanh chỉ mới đột phá yêu sư không bao lâu mà thôi, còn dám đi so sánh với lại yêu sư hậu kỳ cường giả, đúng là không biết tự lượng sức của mình. Ân, đám người tam đại gia tộc kia, để ý đến mấy con cá lọt lưới của Ngô gia cùng mấy gia tộc lớn có thù oán với mình kia, Trần Vân Thanh không khỏi nhíu mày một cái. Những người như Trần Tố Nga, Thiệu Mỹ Mỹ, hay Nô Manh Thành hiện tại đều tập trung lại thành một chỗ, đi khá sát với lại đám người Thường Tại Thiên, bọn chúng không hề có ý định ra bên ngoài giết yêu lang để lấy điểm cống hiến như đám người mình, mục đích của bọn chúng quá rõ ràng, chỉ muốn dựa vào sự bảo hộ của Thường Tại Thiên đám người, bảo toàn tính mạng cho mình. Cách làm chết nhát của đám người này, làm cho một chút kế hoạch nhỏ trong lòng của hắn liền đã rơi vào phá sản mất rồi. Không sai, Trần Vân Thanh hắn trong lòng có dự tính, nhân lúc hỗn loạn hiện tại, người người cùng yêu lang chém giết để đạt được đến thật nhiều điểm cống hiến, hắn sẽ nhân cơ hội này đem đám người kia âm thầm xử lý đi luôn. Để lại mấy người như là Trần Tố Nga hay Thiệu Mỹ Mỹ, dù sao cũng là một tai họa ngầm với mình. Tiếp cái là hắn không có cơ hội, đám người này xem ra sau khi hắn hiện lộ ra yêu sư thực lực, đã trở nên cẩn trọng hơn trước khá nhiều. Một ngày sau, Mân Việt quận thành, Mân Việt học viện, Vân Thanh sư minh. Đây là chìa khóa của số 302 biệt viện, kể từ hôm nay nó là thuộc về anh. Hoàng tử Du đưa Trần Vân Thanh đến một căn biệt viện thật là khang trang, không kém gì biệt viện tại Lệ Phú Hoa Viên là mấy, sau đó cung kính hai tay đưa chìa khóa mở cổng ra vào cho Trần Vân Thanh, nhìn kỹ ánh mắt bên trong không thiếu đi vài phần khát vọng. Nội viện biệt viện, đây là ước mơ của không biết bao nhiêu đệ tử khi đặt chân vào Mân Việt học viện, Hoàng tử Du hắn cũng là không có ngoại lệ. Hắn gia nhập Mân Việt học viện đến nay đã 4 năm, từ một yêu sĩ lục trọng đạt đến yêu sĩ cựu trọng như hiện tại, còn là được làm việc tại nội viện đường, đó là thành tích vượt bậc, không ít ngoại viện đệ tử ước ao. Có điều hắn vẫn là không có hài lòng chi lắm, yêu hồn của hắn thuộc tốt cao, không kém các thiếu gia tiểu thư của những gia tộc lớn. Những năm qua tận mắt nhìn thấy đám thế gia đệ tử kia hết người này đến người khác đột phá yêu sư, đi vào nội viện, trong khi hoàng tử Du hắn dù có nhiều cố gắng vẫn không thể nào bước qua đạo cảm yêu sư này, trong lòng hắn không thoải mái phải biết. Đến bây giờ, ngay cả một tên tiểu tử đến từ thôn trấn xa xôi trấn Nam Thành cũng đột phá yêu sư, còn ngay lập tức gia nhập nội viện, tuổi lại quá trẻ, nó lại làm cho hắn cảm thấy không thật, càng là hoài nghi về thiên phú tu hành của mình, có khi nào mình thật sự không có tư chất để tu hành hay là không đây. 302. Mân Việt học viện thật quá nhiều thiên tài. Trần Vân Thanh nhận lấy chìa khóa, đẩy ra cửa biệt viện đi vào, quan sát xung quanh một chút hắn không khỏi cảm thán một câu. Theo như hắn biết được, Mân Việt học viện bên trong chỉ nhận học viên 30 tuổi trở xuống, quá hạn tuổi này nếu còn không đột phá được yêu sư, vậy thì phải chủ động rời khỏi Mân Việt học viện, nếu không sẽ bị đuổi thẳng cổ đi ra bên ngoài. Cũng bên trong, nội viện khu vực từng căn biệt viện này sẽ dành cho người đột phá yêu sư đi vào ở, nói cách khác nơi đây yêu sư cường giả là tại 30 tuổi bên dưới. Ở tuổi tác này tại những tòa thành thị bên dưới, đạt được yêu sư thất trọng cũng là đã tốt lắm rồi, cảm ơn trời đất thật lâu, nhưng nơi đây đã là yêu sư cường giả, theo sắp xếp thứ tự còn là hơn 300 người, con số thật sự khủng bố, hắn không khỏi kinh ngạc hồi lâu. Thiên tài xem ra cũng không phải là một mình Trần Vân Thanh hắn đây, A Vân Thanh sư mình. Mân Việt học viện cao điểm có khi lên đến 500 vị yêu sư nội viện đệ tử. Cũng có ý đã kích Trần Vân Thanh một chút, hoàng tử Du báo ra con số kinh người. Hắn đây cũng không hề nói ngoa, thời kỳ cực thịnh, Mân Việt học viện đúng là xuất hiện trên 500 vị thiên tài yêu sư cường giả. Nó cũng làm cho học viện cao tầng rất là vui mừng, quyết định mở rộng nội viện từ 500 căn biệt viện lên 1000 căn, với hy vọng đệ tử thiên tài của bổn viện có thể đạt được con số 1000 người kia. Chỉ là có chút đáng tiếc, kể từ ngày học viện quyết định mở rộng nội viện khu vực lên, thiên tài yêu sư bên trong học viện không những không tăng, ngược lại còn giảm, đến hiện tại chỉ duy trì 300 trên dưới nhân số, còn chưa tính đến những người đã đến tuổi, sắp phải rời khỏi Mân Việt học viện, nếu tính bọn họ vào, Mân Việt học viện sẽ còn không đến 250 người đâu. Vân Thanh sư minh, anh không cần tự ti, Mân Việt học viện thiên kiêu có thể đạt được cảnh giới này đại đa số liền là có gia tộc lớn của mình ở phía sau lưng bồi dưỡng, tính ra nếu cùng một điểm xuất phát, bọn họ còn kém anh nhiều lắm. Chương 596, tự nguyện dâng lên chương 596, tự nguyện dâng lên Vân Thanh sư minh. Anh không cần tự ti, Mân Việt học viện thiên kiêu có thể đạt được cảnh giới này đại đa số liền là có gia tộc lớn của mình ở phía sau lưng bồi dưỡng, tính ra nếu cùng một điểm xuất phát, bọn họ còn kém anh nhiều lắm. Nhìn Trần Vân Thanh nhíu mày, hoàng tử Du nghĩ lời nói vừa rồi của mình đã kích Trần Vân Thanh có chút quá, sợ tên này đâm ra chán nản không tiến, Mân Việt học viện sẽ thiếu đi một đại thiên tài, hoàng tử Du đã lên tiếng sửa lại. Hắn nói đây cũng không hề sai, những năm qua Mân Việt học viện gia nhập nội viện đại đa số đều là con em quý tộc, những người đó được gia tộc của mình tài bồi, dốc hết tài nguyên, hy vọng con cháu mình có thể vượt trội thiên tiêu cùng trang lứa, xa hơn nữa là giành lấy danh ngạch đi cổ loa học viện tu hành. Có được tài nguyên quần quần tiến vào như thế, lại có danh sư chỉ điểm, không đột phá được chỉ có thể nói tư chất tiên phú của mình quá kém, sẽ bị gia tộc đào thải, như hoàng tử Du hắn một dạng. Đôi khi cũng có một ít tán tu hay là đến từ các thành trì nhỏ đột phá yêu sư thành nội viện đệ tử, nhưng số lượng này là không được nhiều cho lắm. Nếu cùng đặt vào một hoàn cảnh giống nhau, nghĩ đến Trần Vân Thanh sẽ không hề thua kém cho bất kỳ thiên kiêu đứng đầu nào, đây là nhận định của hắn. Tự ti. Trần Vân Thanh hơi trầm mặc nhìn cái tên hoàng tử Du này. Hắn vừa rồi là nghĩ một chút chuyện cũ, nên mới có chút nhíu mày mà thôi, làm gì có tự ti nào ở đây. Nếu mà nói tự ti thì cũng nên nói đến đám thiếu gia, tiểu thư của các đại tộc bên trong Mân Việt học viện này mới đúng. Trần Vân Thanh hắn xuất hiện tại Mân Việt học viện nơi đây, thì cái thời hô mưa gọi gió của bọn chúng cũng nên kết thúc rồi mới đúng. Ha ha ha. Vân Thanh học đệ không cần phải tự ti, có chúng tôi đứng ra giúp đỡ, không bao lâu Vân Thanh học đệ có thể cùng những thiên tài của các đại thế gia kia sánh vai mà thôi. Một tràng cười lớn vang lên, theo sau hướng Hoa Minh dẫn theo 10 người nữa đi vào bên trong biệt viện của Trần Vân Thanh, thiện ý đầy mặt. Tuy nhiên khi vừa vào cửa 10 người đã đem Trần Vân Thanh cùng hoàng tử Du vây lại theo hình tròn, hình như đám người này lần này đến đây không có giống như giúp đỡ Trần Vân Thanh như hướng Hoa Minh vừa nói a không tốt, là người của Phong Minh. Hoàng tử Du nhìn đám người này đi vào, thân hình không khỏi run lên một chút. Phong Minh, đó là tổ chức nào? Trần Vân Thanh mới gia nhập vào Mân Việt học viện không lâu, nói thật hắn đối với lại cách cục bên trong Mân Việt học viện không được rõ ràng cho lắm. Hắn từng nghe qua của mình, Ngô Minh các loại thế lực do mấy tên công tử ca của những gia tộc lớn làm ra, bén rễ đâm sâu bên trong Mân Việt học viện. Theo hắn nghĩ đến Phong Minh này cũng là một trong số những thế lực đó mà thôi. Vân Thanh sư minh, Phong Minh là một bang hội bên trong Mân Việt học viện nội viện, thành viên rất là nhiều, minh chủ của Phong Minh là Lăng Thành Phong, một vị yêu sư cự đầu cường giả. Lăng Thành Phong người này quá nổi danh bên trong Mân Việt học viện rồi, nói về thực lực, yêu sư ngũ trọng hậu kỳ cảnh giới, một chân bước vào yêu sư lục trọng. Tại Mân Việt học viện nơi đây không có nghi ngờ gì cả, Lăng Thành Phong được mọi người công nhận là đệ nhất cường giả. Nhưng danh tiếng của Lăng Thành Phong lại quá kém, người này được mọi người đặt cho biệt danh là Tiếu Diện Hổ, làm người nham hiểm xảo trá, thiên phú tu luyện tuy cao, làm người lại ích kỷ hẹp hòi, thêm vào tính cách cẩn trọng quá mức làm người ta ghét cay ghét đắng. Bốn lần này học viện đại bỉ lấy thực lực của Lăng Thành Phong hoàn toàn có thể bài danh đệ nhất, có thể lĩnh sướng Mân Việt học viện đệ tử, tham gia cổ loa học viện khảo hạch, đạt được thứ hạng cao, làm nở mày nở mặt cho Mân Việt học viện. Thế nhưng Lăng Thành Phong lại viện cớ mình bị yêu thú đã thương chưa lành, không thể tham gia học viện đại bỉ. Trên thực tế ai cũng hiểu, sở dĩ Lăng Thành Phong làm như thế hoàn toàn là không muốn đi lên Cổ Loa Thành bây giờ, tên này muốn ở lại, vơ vét tài nguyên bên trong Mân Việt học viện, giúp bản thân mình đạt đến cực cao cảnh giới, mới chịu đi lên Cổ Loa Thành, tham gia Cổ Loa học viện hảo hạch. Biết là thế nhưng nhiều người không làm gì được, tên kia năm nay mới 29 tuổi, vẫn còn thời gian khá dài ở lại Mân Việt học viện, cách Cổ Loa học viện hạn chót nhận đệ tử cũng còn một năm nữa. Thêm vào phụ thân của Lăng Thành Phong là phó viện trưởng của Mân Việt học viện, không ai dám làm gì y thật. Không biết Hoa Minh học trưởng đến đây tìm tôi có chuyện gì cần sai bảo. Hiểu rõ đám người này là loại mặt hàng gì, cũng biết được tên cầm đầu này tên là Hướng Hoa Minh, Trần Vân Thanh cũng là khách khí một chút lên tiếng hỏi. Mới đến Mân Việt học viện không lâu, nói thật hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán với lại quá nhiều người đi. Vì chuyện của Trần Tố Nga cùng Thiệu Mị Mị hắn đã đắc tội với lại đám người của ba đại gia tộc rồi, nếu mà không cần thiết mà nói, đám Phong Minh này hắn cũng không muốn dây dưa đi vào làm gì cả. Nha, cũng không có gì. Vân Thanh học đệ, nghe nói chú lần này thí luyện được khá nhiều điểm cống hiến, nên lần này đến đây, tôi muốn chú hiếu kính cho Thành Phong sư mình một nửa. Lai lịch của bọn họ thông qua Hoàng Tử Du lời nói vừa rồi chắc Trần Vân Thanh cũng đã hiểu quá rõ ràng rồi, những lời giả dối hắn là không muốn đem ra nói nữa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Nói thật hắn cũng không muốn đến đây hôm nay đâu, một tên mới gia nhập nội viện, lại đến từ mấy cái thành trì nghèo nàn, có bao nhiêu tài nguyên có thể làm cho hắn động lòng kia chứ. Nhưng thật không may, thông qua một chút quan hệ hắn biết được tên Trần Vân Thanh này tại nhiệm vụ đường đổi lấy được rất nhiều điểm cống hiến, con số cụ thể hắn nắm không rõ, nhưng chí ít sẽ không kém hơn 1 triệu điểm cống hiến. Nghe đến loại điểm số này, trong lòng của hắn không khỏi run rẩy một chút. Tuy nói thí luyện yêu đan đổi thành điểm cống hiến của mấy tên học viện mới gia nhập có thể tăng lên gấp đôi so với mặt bằng chung, nhưng để đạt được 1 triệu điểm cống hiến, Trần Vân Thanh chí ít cũng phải có số lượng yêu đan trong tay tương đương với lại 500.000 điểm cống hiến. Quá nhiều điểm cống hiến như thế này, với một người như hắn sao có thể bỏ qua cho được? Hoa Minh học trưởng, Mân Việt học viện quy định trong vòng 3 tháng không được tìm đến học viên mới gây khó dễ, anh quên chuyện này rồi sao? Hoàng Tử Du vốn là không hề muốn xen vào chuyện này, càng là không muốn đắc tội với lại Phong Minh đám người đâu, nhưng thực sự đám người Hướng Hoa Minh lần này làm việc có chút quá đáng, lấy đi một nửa điểm cống hiến của người ta, đây không khác gì lấy đi cái mạng của người ta. A thường ngày đám người Phong Minh này làm việc tuy ngang tàng, nhưng những nhóm khác cao lắm cũng chỉ lấy đi của những đệ tử khác 2/10 điểm cống hiến là cao nhất, Hướng Hoa Minh cách làm thật là không có công. Đã mà, người như hắn đây cũng là không thể nào chấp nhận được. Tử Du học đệ, không thể nói như vậy được. Đây là do Vân Thanh học đệ tự nguyện dâng lên điểm cống hiến cho chúng ta, chứ chúng ta nào có ép buộc Vân Thanh học đệ đâu nào. Chú nói có đúng hay không? Vân Thanh học đệ, quy định này của Mân Việt học viện vốn là muốn bảo vệ tân sinh trước sự ức hiếp của những học viên cũ như đám người mình, ai không tuân thủ theo quy tắc này sẽ bị phạt rất là nặng, cái này Hướng Hoa Minh hắn hiểu rõ ràng quá mà, như không phải trên tay Trần Vân Thanh có số tiền của phi nghĩa quá nhiều, hắn cũng sẽ không có mạo hiểm gì đến đây hôm nay. Đúng vậy nha. Đây là do Vân Thanh học đệ tự nguyện dâng lên điểm cống hiến cho chúng tôi không hề có chút ép buộc nào cả. Mười người phía sau hơi dùng mình một chút khi nghĩ đến hình phạt hà khắc mà học viện áp dụng với học viên phạm phải quy định. Tuy nhiên nghĩ đến hậu trường cường đại phía sau lưng Lăng Thành Phong, đám người mình vững tin hơn không ít. Nói nữa với uy thế của bọn họ, có cho tên Trần Vân Thanh này 100 lá gan cũng không dám làm trái ý của bọn họ đây, chỉ cần tên này tự nguyện dâng lên điểm cống hiến, không ép bọn họ ra tay, như vậy thì đâu có phạm quy đâu. Chương 597, giết được chương 597, giết được chuyện như vậy mà các vị cũng có thể nói được sao? Lòng chính nghĩa của Hoàng Tử Du đúng lúc này lại nổi lên. Hắn thật không vừa mắt đám người Hướng Hoa Minh cách làm giết người không thấy máu này. Bọn chúng nói như thế là muốn lấy thịt đẻ người, nếu mà Trần Vân Thanh không tự nguyện dâng lên điểm cống hiến của mình, con đường sau này tại Mân Việt học viện sẽ cực kỳ khó đi. Ai cũng hiểu bên trong Mân Việt học viện này, thế lực của Lăng Thành Phong mạnh đến như thế nào. Ai cũng hiểu được Lăng Thành Phong là tên tiểu nhân âm hiểm xảo trá ra sao. Nói chung lần này Trần Vân Thanh nếu không giao ra cống hiến điểm trong tay, thật sự không có mấy cơ hội có thể tồn tại được Mân Việt học viện nơi này quá lâu. Thử Du học đệ, ta là đã cho chú nhiều cơ hội rồi, chú cũng đừng có ép ta phải ra tay a. Hướng Hoa Minh em trầm gương mặt lại nhìn Hoàng Tử Du bên kia. Hắn đường đường là nội viện đệ tử, còn là người của đệ nhất thế lực Phong Minh, sở dĩ nhịn Hoàng Tử Du đến bây giờ, đó hoàn toàn là cho người phía sau của Hoàng Tử Du. Vị tử anh trưởng lão tại nội viện đường kia một cái mặt mũi. Không thì một tên ngoại viện đệ tử như Hoàng Tử Du dám cùng đám người mình chống đối nay giờ, hắn đã cho tên này nằm tại liệu thương đường từ lâu rồi. Hoa Minh học trưởng. Anh. Hoàng Tử Du giận quá, tuy nhiên đối diện với ánh mắt có chứa sát ý của Hướng Hoa Minh, hắn thật sự không dám tiếp tục nói nữa. Chú của hắn tuy là nội viện trưởng lão, nhưng tu vi cũng chỉ là yêu sư thất trọng sơ kỳ, thuộc hàng thấp nhất trong số những nội viện trưởng lão của Mân Việt học viện, càng là sẽ không thể nào so sánh với lại vị phó viện trưởng người kia. Thật sự đám người này làm gì mình, chú của mình cũng rất là khó đứng ra giúp mình lấy lại công đạo. Thử Du học đệ, ta muốn hỏi một chút, nếu như không được sự đồng ý của chủ nhân biệt viện, lại tự ý xông vào làm loạn, lỡ tay đem đối phương đánh chết, liệu có bị Mân Việt học viện chế tài hay không? Trần Vân Thanh ánh mắt đảo qua đảo lại trên người đám người Hướng Hoa Minh này một lúc, sau đó như nghĩ ra vấn đề gì, hắn lấy tay ve cằm mình một cái, ánh mắt di chuyển sang Hoàng Tử Du. Vân Thanh học trưởng, tự ý đi vào biệt viện của người khác không xin phép, đây là phạm vào cấm kỵ, nếu đối phương đem người đó đánh chết, sẽ không bị học viện truy cứu. Hoàng Tử Du không hiểu Trần Vân Thanh hỏi mình câu hỏi kia là có ý gì, nhưng hắn vẫn theo đúng sự thật hồi đáp lại. Mân Việt học viện tuy là học viện mở, tuy nhiên cũng có những thiết luật không được phép vượt qua, nếu mà không thì sinh tử tự chịu lấy. Không được sự đồng ý của người khác, chạy đi vào địa phận của đối phương chính là một trong số những điều cấm kỵ đó, còn thêm ép buộc, ra tay với chủ nhân, như vậy thì càng là đáng chết, có bị chủ nhân biệt viện đánh chết, cũng không có người đứng ra giúp lấy lại công đạo. Điều lệ này là để bảo vệ sự riêng tư cho từng học viên bên trong, ai cũng có bí mật cùng phương cách tu luyện riêng của mình, nếu xông đi vào làm lộ bí mật của đối phương, hay nghiêm trọng hơn là làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, vậy hậu quả thật sự không thể tưởng tượng được. Không lẽ? Hoàng tử Du thân hình run rẩy một cái, ánh mắt tràn đầy kinh dị nhìn Trần Vân Thanh. Hoàng tử Du hắn không phải là người ngu, vừa rồi vì là đám người Hướng Hoa Minh làm hắn giận dữ nên có chút suy nghĩ không thấu đáo, không hiểu được Trần Vân Thanh hỏi hắn như vậy là có mục đích gì, chỉ trả lời đối phương theo máy móc. Giờ đây bình tĩnh lại, suy nghĩ hàm ý bên trong lời nói của Trần Vân Thanh, hắn không khỏi kinh khủng không thôi. Tên Trần Vân Thanh này không những là không muốn giao ra điểm cống hiến trong tay cho đám người Hướng Hoa Minh, ý còn muốn đem đám người kia diệt đi nữa. Làm sao có thể như thế được? Không nói xung quanh đây có đến 10 tên yêu sư nhất trọng nội viện đệ tử, một mình Hướng Hoa Minh cũng có tu vi yêu sư nhị trọng hậu kỳ. Trong khi nhìn lại Trần Vân Thanh, vừa mới gia nhập Mân Việt học viện không lâu, tu vi như đăng ký cũng chỉ là yêu sư nhất trọng sơ kỳ cảnh giới. Nơi đây bất kỳ một người nào cũng có thể có thực lực cao hơn Trần Vân Thanh. Muốn đem đám người này giết đi, đừng có nói đùa, bọn họ diệt đi Trần Vân Thanh còn không sai biệt lắm a ân. Vậy thì ta an tâm. Trần Vân Thanh thở phào một cái, quá là hài lòng với lại câu trả lời vừa rồi của Hoàng Tử Du. Bên dưới trấn Nam Thành mấy cái thế lực kia thường có quy định không cho phép đến quấy rối đệ tử bên trong biệt viện khi không được sự cho phép của chủ nhân, nếu vi phạm chủ nhân có thể tùy ý xử lý người đến xâm phạm. Trần Vân Thanh hắn mới gia nhập Mân Việt học viện không lâu, mấy cái quy định bên trong hắn không được rõ ràng cho lắm, lỡ như không giống bên dưới, mình ra tay rồi phải bồi thường này nọ thì khá là phiền toái. Cũng may Mân Việt học viện quy định không khác mấy so với lại Trần gia mấy cái thế lực kia, vậy chuyện này liền dễ làm rồi. Hắc hắc hắc. Mấy người có nghe nói cái gì hay không? Tên nhà quê này muốn đem chúng ta diệt hết tại đây đó a. Hai của ta không có bị điếc, đương nhiên là nghe được rõ ràng. Ha ha ha. Đây là chuyện cười lớn nhất mà Điển Kinh ta nghe nói trong mấy năm qua. Đám người đi theo Hướng Hoa Minh sau một hồi kinh ngạc, liền là bật cười lên một cách quái dị. Bọn họ nơi đây không ai là người ngốc, dĩ nhiên là hiểu được hàm ý bên trong câu nói vừa rồi của Trần Vân Thanh. Một tên mới gia nhập nội viện, chỉ có tu vi yêu sư nhất trọng sơ kỳ, cũng muốn ra tay đem 11 yêu sư cường giả thực lực cao hơn mình trấn áp, loại chuyện này lần đầu tiên bọn họ nghe được đến. Không phải nhìn tên tiểu tử Trần Vân Thanh vẫn còn bình thường đối đáp, nhiều người trong số bọn họ đều cho Trần Vân Thanh là một người bị điên đâu. Ha ha ha. Vân Thanh học đệ, nếu như chú có bản lĩnh đó, cứ việc ra tay đi, chúng tôi nếu chết trong tay chú, chỉ trách mình học nghệ không tinh, sẽ không ai đi trách chú đâu. Hướng Hoa Minh cũng cười dài một tiếng, người ngông cuồng tự đại thì hắn đã gặp nhiều rồi, nhưng mà ngông cuồng đến mức điên loạn như Trần Vân Thanh này thì lần đầu tiên hắn gặp được đến. Thật thú vị quá rồi, hắn đã quyết định, nếu mà Trần Vân Thanh không ngu xuẩn ra tay thì thôi, một khi y ra tay, hắn sẽ dạy cho y một bài học nhớ đời về cách tôn trọng trưởng bối. Vậy thì tốt. Xẹt, 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 rầm, rầm, rầm. A, phúc, phúc, phúc. Sao? Sao lại như vậy? Hướng Hoa Minh nụ cười trên mặt có chút cứng lại rồi, hắn liền trợn trừng mắt mình lên, có chút không tin tưởng những gì mình nhìn thấy vừa rồi. 10 người anh em mà hắn đưa đến, hiện tại đang nằm la liệt xung quanh, trên miệng của bọn họ người nào người nấy vẫn luôn trào ra máu tươi, nhìn qua hết sức thống khổ, mấy người này như hắn đoán không sai hiện tại bị thương không hề nhẹ một chút nào cả. Mày, mày, không phải là yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả? Hướng Hoa Minh có chút run rộng, chỉ tay về phía Trần Vân Thanh, khàn khàn lên tiếng nói. Chỉ trong chớp mắt đem 10 yêu sư nhất trọng cường giả đánh bại, yêu sư nhị trọng hậu kỳ như Hướng Hoa Minh hắn cũng không có khả năng làm được. Thêm vào lấy ánh mắt của hắn vẫn không nhìn thấy rõ ràng tên Trần Vân Thanh này ra tay như thế nào cả. Điều đó chứng minh là tên Trần Vân Thanh này không phải là yêu sư nhất trọng như có thể hiện ra bên ngoài như thế. Dù có luyện tập tam gia yêu kỹ đến cảnh giới cực cao, cũng không thể cử trọng được khinh đem nhiều đồng cấp cường giả đánh bại mà không hề hấn gì cả. Chốt lại theo kinh nghiệm lâu năm của hắn, hắn khẳng định tên Trần Vân Thanh này tuyệt không phải là yêu sư nhất trọng sơ kỳ, chí ít đối phương cũng có yêu sư nhị trọng hậu kỳ như hắn, hoặc là còn cao cường hơn. Loại vấn đề này hắn nên nghĩ ra từ sớm mới phải, có thể tại trong hoàn cảnh hà khắc thí luyện tại Phong Lang Sơn lại kiếm được nhiều yêu đan cao giai như thế, đây tuyệt đối không phải là một nhân vật bình thường, tức là hắn vì số lượng điểm cống hiến quá lớn của Trần Vân Thanh làm mở đi đôi mắt, không nghĩ ra được đến điểm đáng nghi ngờ này. Kinh hồng nhất kiếm, giết, xẹt xẹt, ong. Hướng Hoa Minh nở một nụ cười nước miệng, ngay sau đó liền ra tay như điện xẹt, hướng về phía Trần Vân Thanh cách mình không quá 5 mét kia ra tay. Chương 598, mất nắm tóc. Chương 598, mất nắm tóc. Trong lòng hắn khinh thường một tiếng. Thực lực Trần Vân Thanh vừa rồi thể hiện ra đúng là kinh khủng, nhưng còn chưa có đến mức làm cho hắn phải khiếp sợ mất tập trung đến như thế. Nguyên nhân hắn biểu hiện bộ mặt khiếp nhược như thế ra cũng chỉ là để cho Trần Vân Thanh đắc ý mất tập trung mà thôi, đây mới là chiêu mà hắn để lại phía sau cho Trần Vân Thanh đây này. Vân Thanh học trưởng cẩn thận, đó là tam giai trung phẩm yêu kỹ. Sau một hồi bị choáng ngợp bơi thực lực mà Trần Vân Thanh thể hiện ra, Hoàng tử Du cuối cùng cũng đã bừng tỉnh lại, nhìn đến chiêu thức biến ảo mang theo uy lực khôn lường của Hướng Hoa Minh, hắn là giống lên cảnh báo Trần Vân Thanh một tiếng. Dù hắn cũng không biết có kịp thời đánh thức Trần Vân Thanh để phòng cẩn trọng hay không nữa. Kinh Hồng Nhất Kiếm, hay còn gọi là Kinh Hồng Kiếm Pháp, nó là một môn tam giai trung phẩm yêu kỹ nổi tiếng bậc nhất tại Mân Việt Học Viện nơi đây. Người mà đưa nó đến đỉnh cao là Lăng Thành Phong, nội viện đệ nhất cường giả. Nghe nói Lăng Thành Phong đã đem bộ yêu kỹ này tu luyện đến cảnh giới đại thành, chỉ còn kém một chút nữa thôi là đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Dựa vào bộ kiếm pháp này, thêm vào tu vi yêu sư ngũ trọng hậu kỳ của Lăng Thành Phong, y là đã vượt cấp khiêu chiến yêu sư lục trọng hậu kỳ mà không bại, thậm chí có không ít yêu sư lục trọng hậu kỳ đã chết trong tay của Lăng Thành Phong. Hiện tại nghe đâu Lăng Thành Phong đã lĩnh ngộ được yếu quyết viên mãn của Kinh Hồng kiếm pháp, đang bế quan tu hành, một khi tên đó xuất quan, tu luyện thành công viên mãn Kinh Hồng kiếm pháp, chỉ sợ y có thể cùng yêu sư thất trọng sơ kỳ đối chiến cũng nên. Nói như thế để hiểu được môn yêu kỹ này lợi hại đến như thế nào, dù Hướng Hoa Minh còn không nắm được tinh túy, nhưng chỉ cần đưa nó nhập môn, cũng dư sức cùng yêu sư tứ trọng sơ kỳ đối chiến một hai chiêu rồi, hắn thật sự lo cho sự sống chết của Trần Vân Thanh a sẽ sẹt. Hừ, biết được thì có thể làm thế nào? Hướng Hoa Minh biến chiêu, một chiêu 12 thức, đem chọn mọi sinh cơ mà Trần Vân Thanh có thể đi được bít kín lại hết. Kinh Hồng kiếm pháp không phải là ngẫu nhiên mà nó trở thành yêu kỹ lợi hại bậc nhất trong hàng tam giai trung phẩm yêu kỹ của Mân Việt học viện. Dù biết lợi hại, nhưng từ trước đến nay hiếm khi có người nào có thể hóa giải được nó. Loại yêu kỹ cao siêu này vốn không phải là một người yêu sư nhị trọng hậu kỳ như Hướng Hoa Minh hắn có thể học được đến, nhưng ai bảo hắn là ái tướng đắc lực nhất của Lăng Thành Phong sư huynh đâu. Lăng Thành Phong sư huynh vì là thấy thiên tư lĩnh hội kiếm pháp này của hắn không tệ, nên mới đem nó truyền lại cho hắn, vì chuyện này mà rước đến ánh mắt hâm mộ của không ít người bên trong Phong Minh đâu. Xong đời nhà mày đi. Đúng vậy. Dám cùng Hoa Minh sư huynh động thủ, đây là kết cục của hắn. Để xem từ nay về sau còn có người nào dám đắc tội với Phong Minh của chúng ta nữa hay không. Điền Kinh đám người đau khổ rẽ dự vì chúng chiêu của Trần Vân Thanh vừa rồi, cũng không quên nhìn lên tình cảnh chiến đấu của Hướng Hoa Minh cùng Trần Vân Thanh bên kia. Nhìn đến Trần Vân Thanh bị vây khốn trong làn kiếm khí của Hướng Hoa Minh đến độ không có một tia sinh cơ, nhiều người ánh mắt hiện lên vui mừng, độc ác khi muốn Hướng Hoa Minh dựa vào chiêu kiếm này đem Trần Vân Thanh chém ra thành muôn ngàn mảnh. Hơn ai hết đâm người bọn họ quá hiểu uy lực lợi hại của chiêu kiếm vừa rồi mà Hướng Hoa Minh sử dụng, ý đã từng dùng chính chiêu kiếm này, đem một cái yêu sư tam trọng hậu kỳ chém dưới kiếm, không để cho tên đó có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Muốn tránh thoát được chiêu kiếm này trong tay Hướng Hoa Minh, trừ khi đối phương đó phải là yêu sư tứ trọng cường giả. Nhìn Trần Vân Thanh đến như thế nào, bọn họ cũng không nhìn ra được Trần Vân Thanh là yêu sư tứ trọng cường giả a xoẹt. Ông, dầm, phúc, a, ta là đang hoa mắt sao? Làm sao người bị đánh bay lại là Hướng Hoa Minh mà không phải là Trần Vân Thanh? Câu hỏi này quanh quẩn trong đầu của Điền Kinh đám người cùng Hoàng Tử Du. Lại một lần nữa không có người nào nhìn ra được Trần Vân Thanh xuất thủ như thế nào cả, kết quả cuối cùng người bị đánh bại vẫn cứ là Hướng Hoa Minh, nó lật đổ mọi nhận chi của tất cả mọi người có mặt tại nơi đây. Không lẽ Trần Vân Thanh là yêu sư tứ trọng cảnh giới rồi a? 17-18 tuổi yêu sư tứ trọng cảnh giới, chuyện này rất là không thật ra cụ. Phúc! Tam giai hạ phẩm yêu kỹ viên mãn cảnh giới. Bên trong người của Hướng Hoa Cường bốn có mang theo một bộ hộ giáp, nên sau khi ăn một kích của Trần Vân Thanh, hắn bị thương không đến nỗi nặng như đám người Điền Kinh. Đồng thời vì là khoảng cách gần cùng Trần Vân Thanh động thủ, nên hắn là nhận ra hư thực chiêu số mà Trần Vân Thanh cùng hắn chống lại. Theo lý hắn tu hành tam giai trung phẩm yêu kỹ Kinh Hồng kiếm pháp, phải mạnh hơn tam giai hạ phẩm yêu kỹ của Trần Vân Thanh quá nhiều. Tuy nhiên hắn tu luyện không đến nơi đến chốn, còn Trần Vân Thanh lại đem yêu kỹ của mình đưa đến viên mãn cảnh giới. Thêm vào tu vi đối phương còn cao hơn cả hắn nữa, hắn thật sự không có khả năng chống lại. Yêu kỹ tinh diệu, tuy nhiên người sử dụng nó quá yếu. Trần Vân Thanh nhàn nhạt lên tiếng nhận định, nếu mà Hướng Hoa Minh đưa môn tam giai trung phẩm yêu kỹ này đến cảnh giới tiểu thành thôi, dù bản thân tu vi của y hạn chế, cũng sẽ gây cho Trần Vân Thanh hắn không ít khó khăn. Có điều tên này mới tu luyện môn yêu kỹ này chưa lâu, lấy tu vi của y đưa nó đến cảnh giới nhập môn đã là tài giỏi, đạt đến tiểu thành đó là phải cần thời gian không hề ngắn một chút nào đâu. Không muốn chết đem tất cả điểm cống hiến trên người các người chuyển vào bên trong khối lệnh bài kia cho ta. Đôi mắt Trần Vân Thanh có khi lại xuất hiện sát ý, cũng có lúc không, sau cùng hắn cũng đã đem sát ý trong lòng mình chế ngự lại. Hắn mới gia nhập Mân Việt học viện không bao lâu, một hơi đem 11 yêu sư cường giả tiêu diệt đi, chuyện này đưa đến hành động không hề nhỏ. Tuy nói Mân Việt học viện cao tầng sẽ không vì chuyện này trách phạt hắn, nhưng mà cũng sẽ có cái nhìn không hay, dù sao chết đi cũng là nội viện đệ tử của Mân Việt học viện, thiên tài khó khăn lắm mới có thể đào tạo đi ra được đến. Chưa nói đến hậu trường phía sau bọn chúng, thật sự thịt bọn người này sẽ đem đến vô tận phiền toái cho mình. Muốn giết bọn chúng cũng phải ra tay âm thầm không cho người khác biết, như tại Trần phủ hắn đem Trần Hạ Bân cùng Trần Túng Quyền giết đi một dạng. Không nữa chí ít hắn cũng cần có thực lực đủ mạnh để đối phó với lại hậu trường của mấy nhóm người này, thời gian nghĩ đến cũng không lâu, hắn sẽ cho đám người này cả vốn lẫn lãi nợ hắn phải đưa hết đi ra. Vân Thanh học trưởng, tôi chuyển qua cho anh. Vốn muốn nói mấy câu hung ác để Trần Vân Thanh không dám ra tay với lại đám người mình, thế nhưng khi Hướng Hoa Minh nhìn đến ánh mắt chứa đầy sát ý vừa thoáng qua của Trần Vân Thanh, những gì muốn nói hắn chỉ có thể nuốt lại vào trong bụng. Không nghi ngờ gì nữa, tên khốn kiếp Trần Vân Thanh này trong lòng thật sự muốn giết hết đám người mình. Tên điên này rõ ràng không có kiên kỵ Lăng Thành Phong, hậu trường cường đại phía sau lưng bọn họ, bây giờ mà đi chọc giận Trần Vân Thanh, thằng khốn này đem bọn họ làm thịt, sau đó biết chuyện Lăng Thành Phong có trả thù cho bọn hắn, hắn cũng là không có cơ hội được chứng kiến. Chính sách hiện tại là giữ lại rừng xanh sẽ không sợ sau này không còn củi đốt, cơ hội đem Trần Vân Thanh này diệt đi còn nhiều mà, nhẫn nhịn nhất thời vạn sự đại cát. Chúng tôi lập tức chuyển cho anh. Điền Kinh đám người cũng không dám chần chừ. Dùng tinh thần lực của mình chuyển toàn bộ điểm cống hiến vốn đang có sang lệnh bài thân phận của Trần Vân Thanh. Đại ca bọn họ là Hướng Hoa Minh cũng đã chịu thua rồi, đám người mình có phản kháng cũng không được ích lợi gì cả đâu. Chuyến đi lần này đúng là tổn thương thảm trọng, không những chẳng lấy được chút lợi lộc gì từ trong tay của Trần Vân Thanh, mình còn là phải giao hết tài nguyên cho đối phương, đúng là ăn trộm gà không được còn phải mất nắm tóc, quá là không đáng có mà. Vân Thanh học trưởng, anh phải nên để phòng Lăng Thành Phong đám người. Nhìn đám người Hướng Hoa Minh âm trầm rời khỏi biệt viện một chút, Hoàng Tử Du nhẹ nhàng lên tiếng cảnh báo. Chương 599, có chuyện chương 599, có chuyện Vân Thanh học trưởng. Anh phải nên để phòng Lăng Thành Phong đám người. Nhìn đám người hướng Hoa Minh Âm trầm rời khỏi biệt viện một chút, hoàng tử Du nhẹ nhàng lên tiếng cảnh báo. Trần Vân Thanh không ra tay đem đám người này giết đi hết, đây cũng là nằm trong dự tính của hắn. Nhưng ở học viện lâu năm, hắn quá hiểu được tính cách có thủ tất báo của Hướng Hoa Minh đám người. Hôm nay bọn chúng ăn một cái thiệt hại nặng như thế này, bọn chúng sẽ không có bỏ qua đâu. Mấy tên này Trần Vân Thanh có thể không sợ, tuy nhiên tên đứng đằng sau bọn chúng, Lăng Thành Phong mới thật sự khủng bố. Với tính cách hẹp hòi cùng rất trọng mặt mũi kia, hôm nay người Phong Minh chịu đục lớn như thế ý bỏ qua cho Trần Vân Thanh mới là chuyện lạ. Cảm ơn. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách đề phòng. Trần Vân Thanh gật đầu. Lấy thủ đoạn của hắn vốn là không cần kiên kỵ Lăng Thành Phong, thứ mà hắn lo sợ tại đây là người đứng đằng sau Lăng Thành Phong vị phó viện trưởng kia. Chuyện người này đã là yêu tông cường giả, nếu không màn thân phận ra tay cùng hắn, đây mới là điều đáng sợ. Hy vọng những gì hắn lo lắng nhất không có xảy ra, chí ít cũng nên để cho Trần Vân Thanh hắn có thời gian chuẩn bị mới được. Vân Thanh học trưởng, nếu không còn chuyện gì sai bảo nữa, tôi xin được phép cáo lui một bước. Hoàng tử Du lên tiếng cáo từ, những gì cần nói với lại Trần Vân Thanh hắn cũng đã nói rồi, sắp xếp hắn cũng đã sắp xếp xong, cũng là đến lúc hắn trở lại nội viện đường báo cáo lại với trưởng lão công việc rồi. Không làm phiền Tử Du học đệ. Trần Vân Thanh gật đầu, cũng không cưỡng cầu Hoàng tử Du ở lại, xung quanh hắn hiện tại quần địch vần quanh. Đúng thật không phải là mảnh đất lành để chiêu hiền đại sĩ cái gì, hắn cũng còn muốn đi sắp xếp một ít hạng mục không muốn cho người khác biết nữa là. Sau này nếu Tử Du học đệ có gì khó khăn, có thể đến nơi đây tìm ta, giúp được ta sẽ giúp hết mình. Trần Vân Thanh trầm ngâm một chút, gọi lại Hoàng tử Du sắp cất bước rời khỏi nơi đây nói một câu. Ngày hôm nay Hoàng tử Du giúp đỡ cho Trần Vân Thanh hắn rất nhiều, cũng tiết lộ cho hắn không ít tin tức, lời hứa hẹn này của hắn xem như là trả lại ân tình cho Hoàng tử Du vậy. Đa tạ Vân Thanh học trưởng. Hoàng tử Du ôm quyền tràn đầy cảm kích, nhưng cũng không có nán lại nơi này lâu làm cái gì, cũng là không có đặt lời hứa hẹn của Trần Vân Thanh vào trong lòng. Không hy vọng gì nhiều Trần Vân Thanh có thể giúp được hắn ra làm sao, chút bản lĩnh của Trần Vân Thanh hắn vẫn còn chưa đặt tại trong lòng. Chờ Trần Vân Thanh có thể vượt qua được đám người Phong Minh đuổi giết đi cái đã, khi đó nói đến chuyện ân tình cũng chưa có muộn. Hại, ta đâu có muốn gây họa, sao tai họa lại cứ đến tìm ta mãi như vậy kia chứ? Ở Trần gia cũng vậy mà lên Mân Việt quận thành cũng vậy, Trần Vân Thanh hắn chỉ muốn an ổn tu luyện mà thôi, cũng không có ý định gây thủ chuốc oán với ai cả. Đáng tiếc những phiền toái cùng ân oán vẫn mãi không chịu buông tha cho hắn, đúng là người tại giang hồ, sự không theo ý của mình được. Ông, Khốn Lâm trận, có trận pháp này nơi đây, từ đây trừ yêu sư bắt trọng trở lên, sẽ không có người nào dám bén mảng đến nơi này làm phiền mình nữa. Tung ra Khốn Lâm trận bản, đem 1000 mét vuông căn biệt viện số 302 này của mình bao phủ tại trận pháp bên trong. Khốn Lâm trận là đỉnh cấp tam giai trung phẩm trận pháp, uy năng của nó như thế nào, trước đây không lâu Nông Tiện Ân sử dụng đi ra chút nữa đem một người tinh thông trận pháp như hắn vây khốn đến chết bên trong thì liền đã đủ hiểu. Có chút khác biệt với Khốn Lâm trận trước đây, nơi này trận pháp sau khi được hắn gia cố sắp xếp lại đã lợi hại hơn trước đó nữa, thêm vào hắn không có sử dụng ảo lại hoa tạo ra ảo giác, mà là làm luôn một cái tam giai ảo trận bên trong luôn. Từ nay về sau nếu như người dám xâm nhập vào bên trong biệt viện, Trần Vân Thanh hắn mà không muốn người đó rời đi, chỉ cần khởi động trận pháp, đối phương làm cách nào cũng không thể nào rời đi được. Không hiểu biết về trận pháp, dù là yêu sư cửu trọng cũng chỉ có thể chịu chết, đây là át chủ bài lớn nhất của hắn, có nó hắn có thể an tâm ở lại Mân Việt học viện tu hành một thời gian được rồi. Tài liệu làm ra trận pháp cũng đã hết rồi, cũng nên nghĩ cách bổ sung mới được. Trần Vân Thanh khẽ ve cằm nghĩ cách. Làm ra tam giai trận pháp đúng là có uy năng to lớn thật, nhưng tiêu hao cũng không hề ít chút nào. Tính ra tam giai linh tài của hắn tích lũy được từ trước đến nay qua làm mấy cái trận pháp nơi đây cùng đối địch với lại dục vũ đám người thật sự đã dùng hết, muốn làm ra nhiều bộ trận pháp để đối địch nữa, không có tam giai linh tài là không có được rồi. Chật. Phải đi đến La Lâm Thương hội một chuyến rồi. Ngẫm nghĩ nơi đây Mân Việt quận thành, cũng có khá nhiều thương hội mở cửa buôn bán, nhưng nói phong phú về chủng loại hay là giá cả hợp lý một chút, La Lâm Thương hội không thể nào bằng cái bài danh đệ nhất rồi. Thêm nữa một thời gian khá lâu hắn là không có gặp lại Tinh Tinh, cũng là có chút nhớ cô nàng này, mỗi khi nhớ lại cảm giác được ôm mỹ nhân vào lòng tùy ý làm vậy, trong lòng Trần Vân Thanh chợt nóng lên, đây là nguyên nhân chính khiến cho hắn muốn đến La Lâm Thương hội a đúng vậy, mua tam giai linh tài làm tam giai trận kỳ chỉ là phụ, chính yếu vẫn là được ôm ấp người đẹp. Hắn nhận ra dạo gần đây mình càng ngày càng háo sắc rồi. Trước vẫn nên đến Lệ Phú Hoa Viên đưa Dương Tư Tư đến nơi đầy cái đã. Tạm bỏ hảo tưởng bên cạnh lại Tinh Tinh, Trần Vân Thanh quay lại thực tế. Hắn còn không có quên mình đã có lời hứa một khi gia nhập Mân Việt học viện, liền sẽ đến đón Dương Tư Tư đi vào bên trong vì cô gái này hắn mới mạo hiểm hiện lộ thực lực cho bản dân thiên hạ thấy, cũng vì cô gái này hắn mới từ chối tiếp nhận ý tốt của nội vụ đường trưởng lão sắp xếp người theo hầu hạ hắn. Cũng vì Dương Tư Tư an toàn, nên hắn làm ra trận pháp cường đại vây kín xung quanh mình đây, nếu chỉ vì hắn cũng không cần làm đến quá mức như thế này. Trần Vân Thanh hắn vì cô gái Dương Tư Tư này lo nghĩ nhiều như thế, nghĩ đến cô ấy cũng sẽ cảm động, không cần nỗi máu ghen vùng vô cớ nữa đó chứ. Khi nhớ đến bộ dáng Dương Tư Tư cùng Lưu Tố hiện tại bên ngoài Phong Lang Sơn 7 ngày trước, đến giờ hắn vẫn còn cảm thấy ớn lạnh không thôi. Vân Thanh sư minh, có chuyện không hay xảy ra. Trần Vân Thanh ngạc nhiên nhìn lại người vừa tiến vào biệt viện của mình lên tiếng báo tin không hay, đây không phải là Trần Tú hay là sao? Chuyện Trần Tú có thể tìm đến nơi đây của hắn nhanh chóng như vậy, cũng không có làm cho hắn bất ngờ cho lắm, tên này thần thông quảng đại như vậy, không tìm được đến nơi này của hắn đó mới là quái sự. Trần Tú, là chuyện gì? Trần Vân Thanh hít sâu vào một hơi, làm cho mình phải bình tĩnh lại một chút. Trần Tú này lợi hại thế nào Trần Vân Thanh hắn cũng đã thưởng thức qua, cơ bản hắn nghĩ nơi này Mân Việt quận thành sẽ không có chuyện gì có thể làm khó được Trần Tú, bây giờ tên này đến tìm hắn với gương mặt lo lắng như thế kia, chỉ sợ đã có chuyện gì vượt qua ngoài tầm kiểm soát của Trần Tú mất rồi. Vân Thanh sư minh, Tư Tư cô nương đã không còn tại bên cạnh tôi nữa. Quả nhiên. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài. Mỗi lần Trần Tú tìm đến hắn với bộ dáng này, ý như rằng sẽ có chuyện không hay, cũng may Trần Vân Thanh hắn vốn đã cơ chuẩn bị tâm lý thật tốt, nếu như không cũng sẽ rất sốc khi nghe được đến tin tức này. Chuyện này xảy ra từ khi nào? Dương Tư Tư bên cạnh Trần Tú, có tên này bảo hộ hắn hết sức là an tâm, Trần Tú cũng là hiểu được tầm quan trọng của Dương Tư Tư trong lòng hắn, sẽ ra sức bảo hộ cho Dương Tư Tư, không để cho cô ta rời khỏi phạm vi mình quan sát đâu. Bây giờ Dương Tư Tư không có thấy, lấy năng lượng của Trần Tú cũng không thể nào tìm ra được, đây là chuyện khó giải quyết đây. Vân Thanh sư minh, là cách đây một ngày trước, cô ấy muốn đến Phong Lang Sơn tìm anh. Trần Tú không một chút giấu giếm Trần Vân Thanh cái gì. Hắn nhớ ngày hôm qua, cũng là thời hạn 7 ngày kết thúc thí luyện của Mân Việt học viện, Dương Tư Tư nói muốn chính mình đến nơi đó đón Trần Vân Thanh. Hắn đương nhiên là không có để cho cô ta đi, nơi đó rõ ràng quá nguy hiểm một chút, chưa kể nếu gặp Lưu Tố Hiển, hai người còn làm ra một trận lòng tranh hổ đấu làm cho Trần Vân Thanh phải mệt mỏi ứng phó. Chương 600, Mạnh Gia Sát Ý chương 600, Mạnh Gia Sát Ý hai người còn làm ra một trận lòng tranh hổ đấu làm cho Trần Vân Thanh phải mệt mỏi ứng phó. Tiếc là Dương Tư Tư không biết sử dụng phương pháp gì đã rời khỏi Lệ Phú Hoa Viên, cũng là rời khỏi tầm mắt hắn cho người bảo vệ, đến khi phát hiện ra thì chuyện đã có chút muộn. Hắn dù tận lực đi tìm, nhưng đến hiện tại vẫn không có tìm được bóng dáng của Dương Tư Tư đâu, không còn cách nào, hắn cũng chỉ có thể đến nơi này cùng Trần Vân Thanh báo lại chuyện này mà thôi. Đến Phong Lang Sơn đón ta sao? Trần Vân Thanh ánh mắt bên trong chứa rất là nhiều điều phức tạp, cũng không có ai hiểu hiện tại hắn trong lòng là đang suy nghĩ cái gì. Đã tìm hiểu qua mấy gia tộc lớn kia chưa? Đến Phong Lang Sơn, không gặp được hắn thì nhiều khả năng sẽ đụng phải những tên công tử ca của những gia tộc lớn bên trong Mân Việt quận thành này. Lần trước cũng có đám người của Ngô gia đến gây phiền toái cho bọn họ đó thôi. Nếu Dương Tư Tư rơi xuống trong tay những người đó, như vậy chuyện này thật sự khó làm rồi. Vân Thanh sư minh, người của ta điều tra được Dương cô nương không có rơi vào trong tay của những thế lực lớn bên trong Mân Việt quận thành. Trần Tú biết Trần Vân Thanh muốn hỏi đến là vấn đề gì. 8 ngày trước ai cũng hiểu Ngô Mạnh Thành si mê Dương Tư Tư như thế nào, việc y cho người nhìn chằm chằm vào Dương Tư Tư cũng không có gì là lạ. Thêm nữa không thể không tính đến những thiếu gia khác bên trong Mân Việt của thành, những người này cũng chú ý đến Dương Tư Tư từ lâu, chỉ là không có biểu lộ ra bên ngoài thẳng thừng như Ngô Mạnh Thành mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, Dương Tư Tư lớn lên thật quá xinh đẹp, thanh niên huyết khí phương cương rất là khó cưỡng lại nhan sắc của Dương Tư Tư. Cô gái này đúng là hồng nhan họa thủy chính hiệu. Điều may mắn duy nhất là đến hiện tại, Dương Tư Tư vẫn không có rơi vào trong tay của đám thiếu gia kia. Anh tiếp tục cho người đi tìm kiếm tiếp đi. Vâng. Vân Thanh sư minh, tôi sẽ cố gắng hết sức cho người đi tìm. Đây là chuyện đương nhiên. Hắn một bên đến đây báo cáo với lại Trần Vân Thanh chuyện này, nhưng đồng thời vẫn chưa có khi nào lơ là chuyện tìm kiếm Dương Tư Tư, đây là họa do hắn gây ra mà lị. May mắn Trần Vân Thanh không vì chuyện này mà đi trách phạt hắn, hắn cũng an tâm hơn phần nào. Cố gắng tìm ra càng sớm càng tốt. Trần Vân Thanh căn dặn thêm lần nữa. Một cô gái như Dương Tư Tư, tu vi không có bao nhiêu, lại quá xinh đẹp, một thân một mình đi tìm Trần Vân Thanh hắn, đi vào Trường Sa Sơn mạch hiểm địa kia, dù may mắn không rơi vào tay đám người háo sắc, chỉ sợ cũng sẽ gặp yêu thú công kích, thật là làm cho hắn lo lắng quá xá đi mà. Vân Thanh sư minh, tôi nhất định sẽ làm hết khả năng của mình. Trần Tú hắn giao cho người bên dưới nhiệm vụ rất rõ ràng, bỏ qua những việc không cần thiết, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Dương Tư Tư. Như thế lực cùng nhân lực trong tay mình không đủ, hắn là không có ngại đi nhờ vào những thế lực khác giúp đỡ, bỏ ra cái giá lớn như thế nào hắn cũng không tiếc đâu. Kỳ lạ, Vân Thanh sư huynh dường như không phải đặc biệt lo lắng cho Dương Tư Tư. Nhìn Trần Vân Thanh phương hướng rời đi, Trần Tú đôi hàng lông mày nhíu lại thật sâu. Cảm giác của hắn thường sẽ không có sai, vừa rồi Trần Vân Thanh gương mặt có quan tâm đến Dương Tư Tư, thế nhưng thái độ có chút không được giống lắm. Chỉ ít không giống như những gì mà mình biết về Trần Vân Thanh trước đây. Như đặt Dương Tư Tư vào vị trí của cô gái Ngô Tiểu Diễm kia, một khi nghe được Ngô Tiểu Diễm không có tin tức, Trần Vân Thanh nhiều khả năng sẽ mất kiểm soát, tự mình đi tìm Ngô Tiểu Diễm, mà không có giao trắng chuyện này cho hắn làm. Thật nghĩ mãi cũng không ra nguyên nhân do đâu, hắn chỉ có thể suy luận là Dương Tư Tư vị trí trong lòng của Trần Vân Thanh không có quan trọng bằng Ngô Tiểu Diễm, cũng chỉ có thể nói Dương Tư Tư cùng Trần Vân Thanh quen biết không lâu bằng, tình cảm không sâu đậm bằng Ngô Tiểu Diễm. Có chút đáng tiếc cho Dương Tư Tư, người con gái này hắn nhìn ra được là yêu thương Trần Vân Thanh hết mình, nhưng lại không được bù đắp lại xứng đáng. Mân Việt của thành. Mạnh gia, đưa Thường Minh đi chôn cất tử tế đi. Mạnh Thường Hữu nhìn qua thi thể của Mạnh Thường Minh một lần cuối, sau đó nhắm mắt lại, trên gương mặt không nhìn ra một tia hỉ nộ ái ố nào, không ai hiểu nỗi hiện tại trong lòng Mạnh Thường Hữu đang suy tính cái gì, dù người chết là con ruột của hắn. Vâng, tộc trưởng. Không có dám chần chờ chút nào, hai tên thị vệ bên ngoài rất nhanh chóng đi vào, đưa thi thể của Mạnh Thường Minh rời khỏi nơi này. Trong tình cảnh này, không ai muốn đụng chạm gì đến Mạnh Thường Hữu, tôn tộc trưởng nổi tiếng độc các này, để rồi tự chuốc lấy diệt vong. Nói cho ta biết, vì cái gì Thường Minh lại chết trong tay của Trần Vân Thanh. Cầm lấy bức huyết thư trong tay, đọc lại kỹ một lần nữa, Mạnh Thường Hữu nhìn xuống Thiệu Mỹ Mỹ, người con gái đã đưa thi thể của con mình về Mạnh gia này. Nét chữ đúng là của Mạnh Thường Minh, làm cha như hắn không thể nào không nhận ra được nét chữ của con mình cho được. Nhưng chỉ dựa vào lời nói của Thiệu Mỹ Mỹ cùng bức huyết thư này, để hắn tin tưởng con mình chết trong tay Trần Vân Thanh thì cũng khó, hắn không dễ dàng gì tin tưởng một chuyện quá dễ dàng như thế. Hồi tộc trưởng, là do Tam thiếu gia muốn đem Trần Vân Thanh giết đi trước, để độc chiếm nữ nhân của y là Dương Tư Tư, thế nên mới bị Trần Vân Thanh tên hãm hại, tiểu nữ muốn ra tay giúp đỡ Tam thiếu gia, đáng tiếc là không có thực lực kia, chỉ có thể đưa được thi thể của Tam thiếu gia trở lại. Thiệu Mỹ Mỹ khá là thương tâm lên tiếng trả lời, diễn xuất của Thiệu Mỹ Mỹ quá đạt, không hề nhìn ra được kia sơ hở nào, ngay cả Mạnh Thường Quân, người thường xuyên bên cạnh Thiệu Mỹ Mỹ nhiều nhất, cũng không thể nào nhìn ra được vấn đề gì. Vốn buồn ý ban đầu của Thiệu Mỹ Mỹ nàng là muốn nói Mạnh Thường Minh vì giúp đỡ nàng trả thù, nên mới tìm đến Trần Vân Thanh, để rồi bị Trần Vân Thanh phản sát. Tuy nhiên nếu khai như vậy, vô hình chung nàng cũng đem mình liên lụy đi vào, Mạnh Thường Hữu lao cẩu tặc này sẽ cho nàng là thai họa tinh, là nguồn cơn dẫn đến cái chết của Mạnh Thường Minh, thế nào cũng sẽ ra tay giết đi nàng, đem nàng chôn cùng Mạnh Thường Minh. Không thể làm gì khác, nàng chỉ có thể thay đổi kế hoạch ban đầu của mình. Tình cảnh mấy ngày trước Mạnh Thường Minh cùng Nô Manh Thành chống đối nhau bên ngoài Phong Lang Sơn vì nội bộ lợi ích gia tộc. Nhưng nhiều người không biết sẽ không nghĩ như thế, tất cả đều cho là Mạnh Thường Minh đám người đấu tố nhau là vì tranh giành Dương Tư Tư, có quá nhiều người nhìn thấy chuyện này, hỏi ra liền sẽ biết ngay. Nàng cũng không hề gian dối gì, đây là cách đem mình thoát khỏi hiểm nghi mà nàng nghĩ ra từ lâu. Một tên ngu xuẩn. Nhìn dung nhan của Dương Tư Tư qua bức họa mà Thiệu Mị Mị dâng lên, có chút hiểu tính cách hiếu sắc của con trai mình, Mạnh Thường Hữu là không còn nghi ngờ gì nữa. Chuyện đấu tố nhau giữa các đại gia tộc với nhau, đi từ cao tầng xuống đến đệ tử, cái này hắn đã hiểu từ lâu, cũng nghĩ Mạnh Thường Minh ra tay ngăn chặn Ngô Mạnh Thành chẳng qua là vì liên kết với cổ cự nghiệp chống lại Ngô gia thôi, sẽ không đi cùng Trần Vân Thanh nổi lên tranh chấp cái gì. Ai mà nghĩ đến thằng con của mình lại đâm ra say mê nhan sắc người con gái của Trần Vân Thanh, kết quả kẻ địch của mình không tiêu diệt, lại đi tìm Trần Vân Thanh, phải nhận lấy kết cục thảm thương. Trần Vân Thanh hiện tại thế nào rồi? Dù con hắn có ngàn sai vạn sai, tuy nhiên muốn dạy dỗ hay giết đi cũng phải do người Mạnh gia của hắn đến xử lý, không phiền đến người ngoài. Tên Trần Vân Thanh kia dám ra tay đem con của hắn giết đi, là không có đặt Mạnh Thường Hữu hắn vào trong mắt, không đem Mạnh gia hắn ra cái gì, không đem tên đó giết đi, khó mà tiêu tan mối hận trong lòng của hắn, cũng khó lấy lại uy danh cho Mạnh gia mình. Dù tên Trần Vân Thanh kia có hậu trường như thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Hắc hắc hắc, như vậy mới đúng chứ. Trần Vân Thanh, lần này tôi xem anh làm thế nào có thể thoát chết đây. Thiệu Mỹ Mỹ cúi đầu xuống, trong lòng cười lạnh liên hồi, ánh mắt phát ra từng kia bán độc. Mạnh Thường Hữu động sát ý với lại Trần Vân Thanh, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ ra sức đuổi giết Trần Vân Thanh. Có một đại gia tộc như thế truy sát, nàng không tin Trần Vân Thanh có thể thoát chết. Chương 601, Nguyễn Dư Thuần chương 601, Nguyễn Dư Thuần Mạnh Thường Hữu động sát ý với lại Trần Vân Thanh, điều đó có nghĩa là ông ta sẽ ra sức đuổi giết Trần Vân Thanh. Có một đại gia tộc như thế truy sát, nàng không tin Trần Vân Thanh có thể thoát chết. Mượn tay của Mạnh gia giết Trần Vân Thanh chỉ là bước đầu, theo sau nàng sẽ đem Mạnh Thường Quân giết đi luôn, đem Mạnh gia đưa vào cảnh vạn kiếp bất phục, mới giải được oán hận trong lòng nàng đối với Mạnh Thường Quân cùng Mạnh gia, cũng như bọn chúng phải trả giá cho những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng. Đương nhiên, từ giờ cho đến khi ấy, nàng cũng phải tiếp tục cẩn nhẫn để sinh tồn, không thể để cho bất kỳ ai phát hiện ra ý nghĩ chân thật của mình, nếu không có thể nàng sẽ phải chết không có chỗ chôn. Tộc trưởng, Trần Vân Thanh hiện tại là nội viện đệ tử của Mân Việt Học viện. Quản gia Mạnh gia là Mạnh Hồng An lấy từ túi không gian ra một tập hồ sơ đưa đến cho Mạnh Thường Hữu, cùng tính lên tiếng báo cáo. Tin tức hắn nắm rất là nhạy bén, chuyện Trần Vân Thanh đạt được danh hiệu đệ nhất trong lần thí luyện lần này, thêm vào ngay sau đó y bộc lộ ra yêu sư cảnh giới tu vi chấn động toàn trường, được thường tại thiên trao cho danh vị nội viện đệ tử người người đều biết. Bên trong Mân Việt quận thành hiện tại, trà dư tiểu hậu đâu đâu cũng là đang say sưa bàn tán về Trần Vân Thanh tên này, ý hiện tại cũng là một danh nhân, hắn không muốn biết cũng khó. Nói ra hắn cũng có ý định chiêu dụ người này đi vào Mạnh gia một phía, thiên tài như thế cũng thật sự hiếm thấy. Quá đáng tiếc hiện tại Trần Vân Thanh lại có liên quan đến cái chết của Mạnh Thường Minh, loại chuyện này xem ra không thể nào có thể xảy ra được rồi. Nội viện Mân Việt Học viện. Mạnh Thường Hữu xem xong hồ sơ nói về Trần Vân Thanh sau, đôi hàng lông mày của hắn không khỏi nhíu lại một chút. Nội viện đệ tử đã thuộc hàng hoạch tâm bảo hộ của Mân Việt Học viện rồi. Nếu không có lý do chính đáng đi ra tay đối phó với lại người như thế, một khi chuyện bị lộ, Mạnh gia bọn họ cũng khó mà chống nổi lửa giận của Mân Việt Học viện áp đến. Trong lịch sử cũng không ít gia tộc lớn tại Mân Việt quận thành này có ý khinh thường Mân Việt Học viện, không đặt tòa học viện này trong mắt, ngang nhiên ra tay với nội viện đệ tử của bọn chúng. Kết quả những gia tộc đó hiện tại đã chìm vào dòng sông lịch sử mất rồi. Hắn là không muốn Mạnh gia của mình cũng sẽ phải đi theo bước chân của những thế lực kia đâu. Phụ thân, xin cha hãy giao chuyện xử lý Trần Vân Thanh cho con đến làm, con bảo đảm sẽ không làm cho cha cùng gia tộc thất vọng. Mạnh Thường Quân tiến lên một bước, muốn ôm lấy nhiệm vụ được xem có chút nhẹ nhàng này. Đúng vậy, đối phó với lại Trần Vân Thanh hiện tại đối với Mạnh gia là thuộc hạng nhiệm vụ khó khăn, không cẩn thận sẽ mang đến tổn thất không thể nào lường trước được. Nhưng với Mạnh Thường Quân hắn thì lại khác, hắn là Mân Việt Học viện đệ tử, còn là cự đầu đệ tử. Tại Mân Việt Học viện có rất nhiều cách có thể đưa Trần Vân Thanh vào con đường chết. Có bị phát hiện ra sơ hở thì cũng chỉ là đồng môn trong đó đấu đá lẫn nhau, sẽ không có liên lụy đến bên ngoài gia tộc. Bao năm qua lợi dụng Mân Việt Học viện quy định, các đại thế gia muốn xử lý thiên tài đệ tử mình không thích, cũng thường là dùng chiêu số này mà. Được, chuyện này giao cho con đi làm. Đối phó với lại một tên nội viện đệ tử của Mân Việt Học viện tuy có chút khó khăn, nhưng nếu quyết tâm, Mạnh gia của hắn vẫn có nhiều cách làm cho Trần Vân Thanh bước hơi khỏi nhân gian này mà không lộ chút sơ hở nào, giá phải trả có chút đắt một tí mà thôi. Như Mạnh Thường Quân lên tiếng, chuyện này đưa cho nó làm cũng không vấn đề gì, Mạnh Thường Quân là yêu sư tứ trọng cường giả, nếu không thể nào xử lý được một tên yêu sư nhất trọng sơ kỳ, chứng tỏ năng lực của Mạnh Thường Quân rất yếu, khó có thể đảm nhiệm trọng trách sau này. Đây cũng xem như một khảo nghiệm nhẹ nhàng cho Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn cha. Mạnh Thường Quân trên mặt có một tia vui mừng, nợ em anh trả đó là chuyện đương nhiên, thêm nữa qua lần hành động này hắn càng thêm ghi điểm trong mắt cha mình cùng Mạnh gia cao tầng, một công đôi ba việc như thế này, cớ gì mà hắn không đi làm. Hừ, ai giết ai còn không biết đâu. Thiệu Mỹ Mỹ nhìn thần sắc đầy tự tin của Mạnh Thường Quân, trong lòng không khỏi có chút khinh thường. Mạnh Thường Quân hay thậm chí là toàn bộ cao tầng của Mạnh gia đều cho rằng Mạnh Thường Quân dư sức diệt đi Trần Vân Thanh, thậm chí đưa Mạnh Thường Quân ra đối phó với lại Trần Vân Thanh, nhiều người nghĩ đó là dùng dao mộ châu đi cắt cái gì. Chỉ có Thiệu Mỹ Mỹ nàng không cho là đúng, tận mắt nhìn thấy Trần Vân Thanh đại khai sát giới đem thật nhiều yêu lang giết đi, nàng liền biết Trần Vân Thanh tên này thật không hề đơn giản, chí ít nàng không có niềm tin Mạnh Thường Quân có thể trấn áp được Trần Vân Thanh. Mạnh Thường Quân nếu khinh thường Trần Vân Thanh sẽ phải trả cái giá rất là đắt, chờ đến khi Mạnh Thường Quân nhận ra, e là cũng đã muộn rồi. Không còn chuyện gì nữa, cô lui ra bên ngoài trước đi. Mạnh Thường Hưu đối với Thiệu Mỹ Mỹ không hề có một chút hảo cảm nào cả. Không phải con nha đầu này đưa thi thể của con hắn trở lại Mạnh gia, hắn đã giết cô ta từ lâu rồi.
Vâng, tộc trưởng. Tiểu nữ xin cáo lui. Mắt chó nhìn người thấp. Mạnh gia Mạnh Thường Hưu cùng Mạnh Thường Quân. Hai cha con nhà ngươi cứ chờ ở đó đi, một ngày nào đó Thiệu Mỹ Mỹ ta sẽ làm cho các ngươi phải hối hận vì dám xem thường ta.
Cha, con cũng xin phép cáo lui.
Được, con lui ra bên ngoài đi.
Như vậy cũng tốt, Mạnh Thường Quân mày chết trong tay Trần Vân Thanh không khéo lại càng hay.
Cùng Mạnh Thường Quân rời đi thư phòng của Mạnh Thường Hưu, Thiệu Mỹ Mỹ nhìn theo thần thái quá mức tự tin của Mạnh Thường Quân đi phía trước mình đây, trong lòng không khỏi nghĩ thoáng một chút. Mạnh Thường Quân nếu mà có lỡ may chết trong tay của Trần Vân Thanh, mình khi đó không cần phải nghĩ cách giết Mạnh Thường Quân nữa. Còn Trần Vân Thanh bên kia cũng sẽ bị Mạnh gia cho người truy sát gắt gao, khó thoát khỏi cái chết. Trong kế hoạch đó cả hai kẻ địch lớn nhất của mình đều toi mạng, mình nên vui mừng mới phải chứ. Dư Thuần tướng quân trả lời chúng ta như thế nào rồi? Chờ cho hai người Mạnh Thường Quân cùng Thiệu Mỹ Mỹ rời đi khỏi thư phòng, bên trong chỉ còn lại hai người bọn họ, Mạnh Thường Hưu cũng cởi mở hơn trong lời nói.
Tộc trưởng,
Dư Thuần tướng quân nói là thí luyện sống chết dựa vào bản lĩnh, ông ta sẽ không truy cứu Mân Việt học viện trách nhiệm về chuyện lần này.
Hừ, nói hay lắm, không truy cứu, đúng thật là lao thất phu.
Mạnh Thường Hưu nghiến răng nghiến lợi lên tiếng. Thí luyện lần này tổn thất đối với lại Mạnh gia của hắn phải nói là quá nặng, mất đi một viên yêu sư lục trọng hậu kỳ không nói, còn là làm tổn thương đến chín thành Mạnh gia thiên tài đệ tử. Trong thời gian ngắn Mạnh gia sẽ gặp phải đứt gãy về mặt thiên tài kế cận, Mân Việt học viện lần này dùng chiêu này quá mức tâm động, nói thật Mạnh Thường Hưu hắn là có chút nuốt không trôi cơn giận này. Hắn muốn nhờ Nguyễn Dư Thuần ra mặt, lấy lại công đạo cho Mạnh gia cũng như những gia tộc khác, đặc ở đây là quân đội Mộ Phương, lần này bọn chúng mới là nhóm người bị tổn thất nặng nề nhất, có ai từng nghĩ, Nguyễn Dư Thuần tên kia đối với lại chuyện này không muốn quan tâm, cũng không truy cứu, làm cho mọi tính toán của hắn rơi vào khoảng không, những gia tộc khác thiên tài cùng trưởng lão hiện tại chết cũng là chết một cách vô ích rồi.
Tộc trưởng,
cẩn thận thay vách mạch rừng. Mạnh Hồng An sợ quá, quan sát xung quanh một lần đến khi chắc chắn xung quanh đây không có người nào nghe được lời nói vừa rồi của Mạnh Thường Hữu, hắn mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Vị tộc trưởng mình thật là, chuyện gì cũng có thể nói được, cũng không có nghĩ đến người mình mắng đây là ai, đó là đại tướng quân của Lạc Việt Vương quốc, người đứng đầu trưởng xa quân đoàn, nằm trong tay cả mấy trăm ngàn binh mã, tu vi yêu tông cường giả. Nếu như muốn tiêu diệt Mạnh gia, Nguyễn Dư Thuần chỉ cần khẽ động một chi quân đội, Mạnh gia của mình cũng liền tan thành cho bụi mất rồi. Nơi đây Mân Việt quận, người không thể đắc tội không phải là Mân Việt học viện đám cao tầng, cũng không phải là quận phủ, mà chính là trưởng xa quân đoàn, là Nguyễn Dư Thuần a, xem ra từ nay về sau không thể dùng lại chiêu này nữa rồi. Mạnh Thường Minh Như cũng nhận ra vừa rồi mình có chút kích động thái quá, hắn là không dám lại đi nói đến chuyện của Nguyễn Dư Thuần nữa. Chương 602, đến yêu kỹ các chương 602, đến yêu kỹ các xem ra từ nay về sau không thể dùng lại chiêu này nữa rồi. Mạnh Thường Minh Như cũng nhận ra vừa rồi mình có chút kích động thái quá, hắn là không dám lại đi nói đến chuyện của Nguyễn Dư Thuần nữa. Mân Việt học viện lần này ra tay quá ác, đây là đưa ra lời tuyên chiến với lại toàn bộ thế gia bên trong Mân Việt quận, một lời cảnh báo đầy sức nặng. Mân Việt học viện muốn nói cho tất cả mọi người biết sau này nếu muốn dùng cách gian dối này để qua cuộc thì nên lấy sự kiện lần này ra làm gương. Thật sự Mạnh gia hắn cũng không dám phái yêu sư cường giả bảo hộ cho những lần sau nữa, Mạnh gia không còn quá nhiều thiên tài để có thể tiêu hao. Những gia tộc lớn khác như Ngô gia hay Cổ gia, hiện tại cũng không khác Mạnh gia bọn họ làm ấy, cũng chìm trong bi thương cả mà thôi. Vốn muốn nhờ Nguyễn Dư Thuần ra mặt bãi bình chuyện lần này, rất tiếc là Nguyễn Dư Thuần lại chọn đứng về phía của Mân Việt học viện. Chuyến thí luyện lần này, máu của Mạnh gia trưởng lão cùng thiên tài đệ tử bọn họ đổ xuống lần này xem như là bỏ đi. Trận chiến lần này Mân Việt học viện đã giành chiến thắng, thế gia thua toàn bộ, muốn cùng Mân Việt học viện đối kháng, xem ra phải nghĩ cách khác kiếm trở về. Cổ gia phản ứng lại đề nghị của chúng ta như thế nào?
Hồi bẩm tộc trưởng,
Cự Khuyết tộc trưởng rất là có hứng thú với lại kế hoạch của Mạnh gia chúng ta gửi qua.
Mạnh Hồng An mỉm cười, báo ra tin vui cho Mạnh Thường Hưu hay biết.
Mạnh gia cùng Cổ gia hai bên từ lâu đã muốn liên kết lại đối phó với lại Ngô gia từ lâu, chuyện Mạnh Thường Quân cùng Cổ Cự Nguyên hai người liên kết đối phó với lại Ngô Mánh Đạt vì Lăng Tịnh Y là một chuyện chỉ là chất xúc tác nhỏ. Cho dù không có chuyện này, hai gia tộc bọn họ cũng quyết tâm đối phó với lại Ngô gia. Mân Việt quận thành hiện tại có chút chật chội rồi, chỉ nên tồn tại một đến hai thế lực đứng đầu, nhiều quá đâm ra không tốt, cũng là đã đến lúc Mân Việt quận thành các thế lực tẩy bài một lần nữa rồi. Tạm gác lại mọi ân oán trước đây với các thế lực khác, chúng ta tập trung vào đối phó với lại Ngô gia trước đi. Trấn Nam thành tòa thành nhỏ kia không lâu trước đây tẩy bài cũng đã làm cho Mạnh Thường Hưu hắn nảy sinh nhiều ý định rất là hay, trước tiên liên kết lại với một thế lực, đem một thế lực khác tiêu diệt, sau cùng còn lại hai cái, cũng là dựa vào bản lĩnh của mình, xem ai ẩn giấu thâm sâu hơn, người đó sẽ làm bá chủ, như cái cách mà Trần gia đã làm còn thành công mỹ mãn không lâu trước đây một dạng. Xui xẻo cho Trần gia là đám người đó đã đắc tội với lại người không nên đắc tội, còn phạm sai lầm không diệt đối phương triệt để, dẫn đến chuyện làm bá chủ không bao lâu thì đã bị diệt. Mạnh Thường Hưu hắn là sẽ không bao giờ đi vào cái vết xe đổ kia của Trần gia trước đó. Mạnh gia phải trường tồn mãi mãi với trời đất này.
Tộc trưởng anh minh, Thực lực của Mạnh gia hiện tại bây giờ là mạnh nhất trong số các thế lực tại Mân Việt quận thành nơi đây, đâu có lý do gì để cho những thế lực khác san sẻ lợi ích với mình, làm chủ Mân Việt quận thành này là điều tất yếu. Đáng tiếc bao năm qua Mân Việt quận phủ cùng các thế lực luôn muốn duy trì cân bằng trật tự, Mạnh gia mình tìm mãi vẫn không có cơ hội ra tay, lần này nhân lúc loạn lạc nổi lên, không nắm lấy cơ hội để thống nhất Mân Việt quận thì thật là có lỗi với bản thân. Tộc trưởng, Triệu Đan sư có chuyện muốn gặp ngài. Cửa thư phòng mở ra, một tên thị vệ nhìn ra khá thân cận với lại Mạnh Tường Hữu, không cần gõ cửa liền trực tiếp đi vào bên trong báo cáo.
Được, ta lập tức ra bên ngoài ngay.
Mạnh Tường Hữu vốn tĩnh lặng như nước gương mặt, nghe được Mạnh Thôn lời nói thân hình không khỏi chấn động một cái, gấp gáp thái độ ai nhìn vào cũng có thể nhận ra.
Tộc trưởng, Triệu Đan sư này không phải là hạng người tốt lành gì. Dù là Mạnh Tường Hữu không thích, có khả năng trách phạt mình nữa, nhưng Mạnh Hồng An vẫn là lên tiếng can ngăn vị tộc trưởng này của mình kết giao với lại vị Triệu Đan sư kia. Triệu Đan sư như lời nói của Mạnh Thôn vừa rồi hắn là biết đến, tên đầy đủ của người này là Triệu Yên Đà, nhị giai luyện đan sư cấp bậc, cũng là người của Thái Đan Các tại Mân Việt quận thành nơi đây. Kết giao với lại luyện đan sư cũng không phải là chuyện xấu gì, đáng nói tại đây là con người Triệu Yên Đà này rất không đơn giản, hay nói đúng hơn là khá có vấn đề, hắn từng điều tra qua Triệu Yên Đà có qua lại với người của Chân Lạc Vương quốc. Thái Đan Các cũng cung cấp không ít đan dược cho Chân Lạc Vương quốc quân đội, đây là việc làm chống lại Lạc Việt Vương quốc bên mình, họ Triệu kia sau này thế nào cũng sẽ không có kết quả tốt. Hiện tại tộc trưởng nhà mình lại đi cùng người như vậy giao du, chỉ em một ngày nào đó Mạnh gia cũng sẽ gặp phải vấn đề lớn mà thôi. Chuyện này ta tự biết tính toán. Mạnh Thường Hưu gật đầu, tiếp thu ý tốt của Mạnh Hồng An. Hắn là tộc trưởng Mạnh gia, thế lực mạnh nhất tại Mân Việt quận thành này, tin tức phải linh thông hơn một tên tổng quản như Mạnh Hồng Ân nhiều lắm. Triệu Yên Đà có vấn đề, còn là vấn đề rất lớn nữa, hắn đây quá rõ ràng. Tuy nhiên hắn đã lún vào quá sâu, khó có thể thoát đi ra được. Hơn nữa bao năm qua nhờ có sự giúp đỡ về tài nguyên của Thái Đăng Các, Mạnh gia mình mới trở nên cường đại như thế này, hai bên đã khó có thể tách ra khỏi nhau được nữa, hắn phải đi tiếp con đường này thôi.
Vâng. Tộc trưởng, biết người ta không bình thường vẫn muốn qua lại, vị tộc trưởng này của mình cũng không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì nữa.
Hồng An, Lạc Việt Vương quốc đã sắp không xong, Mạnh gia chúng ta cũng nên suy nghĩ đến đường lui.
Mạnh Thường Hưu tiến lại gần Mạnh Hồng An, vỗ nhẹ lên vai của y, nói ra lời nói rất là thầm thía.
Lạc Việt Vương quốc không xong thật sao?
Mạnh Thường Hưu rời đi rồi, tuy nhiên câu nói của Mạnh Thường Hưu thì vẫn mãi vang vọng trong đầu của Mạnh Hồng An. Mạnh gia bọn họ không chỉ là có thế lực lớn tại Mân Việt quận nơi này, tại Cổ Loa thành trên kia vẫn có căn cơ cũng như chỗ dựa. Mạnh Thường Hữu là tộc trưởng, chắc chắn là biết nhiều tin tức hơn hắn quá nhiều, ông ta nói Lạc Việt Vương quốc sắp không xong, sẽ không phải là để hù dọa xuống hắn một chút, mà là có tin tức nội bộ chính xác. Nhìn ra đúng thật cũng không thể sai, Lạc Việt Vương quốc từ mười mấy năm trước khi Trần Thiên Tâm Nguyên Soái rời đi đã có dấu hiệu suy tàn, thêm vào không lâu sau lại mất đi Hoàng Sa Sơn Mạch, tình cảnh ngày càng bi đát, đáng sợ nhất là Nam Sơn quân đoàn của Đại Hán Vương quốc vẫn đang đóng quân tại Hoàng Sa Sơn Mạch, bất kỳ lúc nào cũng có thể tấn công vào Cổ Loa thành, đem Lạc Việt Vương quốc hủy đi. Tại phía nam dưới đây, Trường Sa Sơn Mạch cũng là đang chịu sự công kích như vũ bão của Chân Lạp Vương quốc quân đội. Nguy cơ trong sớm tối, một khi Trường Sa quân đoàn không thủ được, Chân Lạp Vương quốc sẽ tấn công đi vào lãnh thổ của Lạc Việt Vương quốc, đứng mũi chịu sào trước tiên là Mân Việt quận nơi này, theo sau là toàn bộ mấy cái quận xung quanh. Nếu mà đúng lúc Đại Hán Vương quốc cũng phát động công kích, Lạc Việt Vương quốc thật sự xong rồi. Hiện tại nhìn nơi nào hắn cũng thấy Lạc Việt Vương quốc đang rất không ổn, tộc trưởng nhà mình nói Lạc Việt Vương quốc sắp tiêu cũng không có sai lầm.
Cũng vậy, ai làm chủ thì cũng không thể diệt đi hết thế gia.
Mạnh Hồng An lẫm nhẫn nói nhỏ một tiếng. Quốc gia Lạc Việt này sụp đổ, lo lắng đầu tiên là hoàng tộc Lạc thị, theo sau là tu luyện giả cùng dân chúng bình thường, thế ra mình chỉ cần đầu nhập vào chủ nhân khác, vẫn là có thể an toàn sinh tồn, không cần quan tâm đến bất kỳ chuyện gì. Đối với lại nhiều thế gia mà nói, chỉ cần bảo toàn gia tộc mình là được rồi. Gia tộc truyền thừa lớn hơn tất cả. Với thế gia, muốn nói tận trung báo quốc đó là một điều gì đó quá xa xỉ.
Mân Việt học viện.
Yêu Kích Cát.
Cậu là ai?
Sao tôi chưa bao giờ gặp cậu? Phát Chính Nam lưu lưu ngủ trên ghế bỗng nhiên mở mắt ra. Nhìn chàng trai trẻ mang nội viện đệ tử trang phục vừa mới đánh thức mình không lâu đây lên tiếng hỏi. Phát Chính Nam hắn có trí nhớ khá là tốt, chưa đến trình độ nhìn qua không quên, nhưng mấy trăm tên nội viện đệ tử thường đến yêu kỹ các lấy yêu kỹ về tu hành hắn vẫn là còn nhớ đủ mặt mũi. Chương 603, Sùng Nam chương 603, Sùng Nam Phát Chính Nam hắn có trí nhớ khá là tốt, chưa đến trình độ nhìn qua không quên, nhưng mấy trăm tên nội viện đệ tử thường đến yêu kỹ các lấy yêu kỹ về tu hành hắn vẫn là còn nhớ đủ mặt mũi. Tên thanh niên này hắn chắc chắn mình chưa có gặp qua, không biết tên này từ đâu chui ra, đột phá yêu sư cảnh giới để gia nhập nội viện từ khi nào nữa đây? Đương nhiên hắn cũng sẽ không cho là tên thanh niên này là người của thế lực thù địch bên ngoài mạo danh người của Mân Việt học viện, làm như thế chắc chắn sẽ không thể qua được ánh mắt sáng như sao của hắn.
Hồi trưởng lão,
đệ tử là Trần Vân Thanh, lần này đến đây là muốn tìm kiếm yêu kỹ phù hợp với mình để tu hành. Trần Vân Thanh ôm quyền, hết sức là cung kính với lại tôn thủ các trưởng lão này. Yêu tông cường giả, còn là yêu tông tam trọng cường giả, đây là cường giả lợi hại nhất kể từ khi Trần Vân Thanh hắn bước chân đến Mân Việt quận này. Dĩ nhiên là không có tính đến những bậc đại năng như Lạc Long Quân hay người hầu của Lăng Tịnh Ý gì kia được. Những loại cường giả khủng bố như thế hiện tại muốn ra tay đem Trần Vân Thanh hắn giết đi chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi, nên hắn là không dám không khách khí. Vốn Trần Vân Thanh hắn cũng không có muốn đến yêu kỹ các nơi này để đối mặt với lại tôn khủng bố cường giả như thế này. Nhưng hai môn tam giai hạ phẩm yêu kỹ của hắn là Hỏa Vân Kiếm Pháp cùng Liên Hình Bộ đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn. Thêm vào tu vi của mình hiện tại, cần thiết có một vài bộ tam giai trung phẩm yêu kỹ đến tu hành. Mân Việt học viện yêu kỹ các nơi này nghe nói có chứa khá nhiều tam gia yêu kỹ cũng như yêu quyết, còn là bản hoàn thiện, không phải mặt hàng tàn khuyết bên như bên dưới những tòa thành nhỏ như trấn Nam Thành, nên hắn quyết định đến nơi đây thử vận may một lần. Thêm nữa hắn nghe nói đến, phàm là đệ tử mới gia nhập Mân Việt học viện, liền có thể được miễn phí đi vào yêu kỹ các một lần để chọn lựa yêu kỹ thuộc về mình mà không phải bỏ ra cái gì cả. Bình thường phải mất khá nhiều điểm cống hiến mới có thể tại bên trong yêu kỹ các chọn một bộ yêu kỹ. Trần Vân Thanh hắn là người thông minh, dĩ nhiên không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế này rồi.
Gì? Anh là Trần Vân Thanh? Bên cạnh Phát Chính Nam một tên đệ tử nội viện đang đấm vai cho ông ta nghe Trần Vân Thanh báo tên lên cũng giật cả mình.
Vũ Hình, cậu có quen biết với lại Trần Vân Thanh này sao? Phát Chính Nam đưa ánh mắt qua tên nội viện đệ tử được phân công đến làm việc trưởng quản lặt vặt tại yêu kỹ các nơi này, có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
Hồi Chính Nam trưởng lão,
Trần Vân Thanh là người tham gia lần khảo hạch lần này, cũng là người đột phá yêu sư cảnh giới trong lúc thí luyện, được tại Thiên Trưởng Lao chính thức nhận vào Mân Việt nội viện. Vũ Hình cung kính gật đầu, theo sau hắn liền kể cho Phát Chính Nam biết những gì mình nghe nói qua về Trần Vân Thanh. Việc Trần Vân Thanh trước đó là yêu sư cường giả hay sau khi đi vào Phong Lang Sơn mới đột phá tổ tại nghi hoặc rất là lớn, bên kia thường tại Thiên Trưởng Lao đưa ra thông báo như thế, hắn cũng chỉ theo đó tiếp thu.
Trưởng lão, tu vi của Trần Vân Thanh cao hơn bên ngoài mà y thể hiện rất nhiều.
Vũ Hình cúi đầu xuống nhỏ giọng bên tai của Phát Chính Nam. Khả năng Trần Vân Thanh trước khi tham gia thí luyện bên trong Phong Lang Sơn đã đột phá, còn không phải chỉ là yêu sư nhất trọng như tên này thể hiện ra bên ngoài, tu vi cảnh gì còn phải cao hơn thực tế rất nhiều. Nguyên nhân để cho hắn đưa ra lập luận như thế, đó là vì chuyện xảy ra mới sáng hôm nay. Hướng Hoa Minh vị tiên là yêu sư nhị trọng hậu kỳ cường giả, còn là tâm phúc cái tướng của Lăng Thành Phong, đưa theo 10 vị nội viện đệ tử đi vào biệt viện của Trần Vân Thanh muốn chấn lột điểm cống hiến của y, kết quả cả đám thất tha thất thiểu ra bể, mình đầy thương tích, ngay cả điểm cống hiến trong tay mình cũng liền là bị Trần Vân Thanh chấn lột sạch sẽ. Chuyện cười lớn như thế dù Hướng Hoa Minh đám người ra sức che giấu, nhưng vẫn là không thể nào giấu được người muốn tìm hiểu tin tức. Nói ra hiện tại Trần Vân Thanh tại Mân Việt học viện này cũng là một danh nhân tiếng tăm lừng lẫy, là một đại hung nhân. Phải biết tại Mân Việt học viện nơi đây không có mấy người dám không cho Lăng Thành Phong cùng người của y mấy phần mặt mũi. Tin tức lan truyền cũng thật là nhanh. Nghe tên Vu Hình này thuật lại tin tức chuẩn xác từng chút một, Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi có chút cảm thán. Những chuyện xảy ra hôm qua tại Phong Lang Sơn bên ngoài thì cũng thôi đi, nơi đó có quá nhiều người, muốn che giấu thông tin về hắn cũng là không thể nào che giấu được. Nhưng chuyện mà hắn cùng đám người Hướng Hoa Minh có xích mích, còn ra tay động thủ với nhau, đó chỉ là mới xảy ra cách đây không đến nửa tiếng đồng hồ thời gian mà thôi. Còn là tại căn dặn mọi người có mặt tại đó không được tiết lộ ra tin tức này. Thế mà một tên ngoại viện đệ tử như Vu Hình này lại có thể biết được tường tận như thế, thật là không đơn giản. Mân Việt học viện nơi đây xem ra muốn bảo thủ bí mật là không hề dễ dàng chút nào cả. Thủ các trưởng lão, có chuyện gì xin ngài cứ căn dặn. Trần Vân Thanh trong lòng không khỏi có một trận ác hàn. Tay Phát Chính Minh này sau khi nghe Vu Hình thuật lại mọi chiến tích lấy lừng của hắn, liền cứ nhìn chằm chằm vào hắn không hề rời mắt, ánh mắt kia như muốn xuyên thấu nội tâm của hắn một dạng. Phát Chính Minh làm như thế, càng ngày hắn càng cảm thấy bất an, không biết lao già này là đang muốn chơi trò gì nữa đây. Liệu có phải lần này mình gặp phải một tên biến thái, nhìn thấy hắn anh minh thần võ, tuấn tú bất phàm, muốn bắt hắn trở về làm sủng nam. Nghĩ đến chuyện khủng bố này, sau lưng Trần Vân Thanh không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh, hắn là có chút hối hận vì đã đi đến yêu kỹ các lần này rồi.
Tiểu tử, ta nhìn cậu rất là hợp nhãn, muốn nhận cậu là đệ tử, ý của cậu như thế nào?
Phát Chính Minh cảm thấy hành động của mình vừa rồi có chút làm cho tên tiểu tử này lo sợ, liền là thu lại ánh mắt, theo sau chắp hai tay sau lưng, một bộ tiên phong đạo cốt đưa ra lời đề nghị rất là mê người. 17 tuổi thôi, đã là yêu sư cường giả, thêm nữa có thể đánh thắng thiên kiêu yêu sư nhị trọng hậu kỳ như là Hướng Hoa Minh, loại thiên kiêu như thế này, thật sự quá là hiếm thấy, ngay tại Cổ Loa Thành trên kia, cũng sẽ không có loại thiên tài khủng bố như thế này, tương lai phát triển của Trần Vân Thanh, không những không kém hơn Lăng Tình Y cô nàng kia, còn mạnh hơn Lăng Tình Y hiền nhiều. Một thiên tài như thế này đi đâu có thể kiếm được, nó xứng đáng cho Phát Chính Minh hắn phá lệ nhận y làm đệ tử.
Đệ tử sao?
Trần Vân Thanh hít sâu vào lồng ngực một hơi, khẽ lau nhẹ mồ hôi lạnh trên trán.
Má ơi, thì ra là vì chuyện này, hắn còn tưởng đâu.
Ực. Nuốt khan một ngụm nước miếng đi xuống, Vu Hình nhìn Trần Vân Thanh trước mắt này, ánh mắt tràn đầy hâm mộ. Phan Chính Minh người này tuy chỉ là một viên thủ hộ yêu ký các trưởng lão, nhưng bên trong Mân Việt học viện những người hiểu chuyện đều biết, đây chỉ là công việc ông ta làm lúc rảnh rỗi mà thôi, thân phận chân chính là đại trưởng lão của Mân Việt học viện, thực lực tại Mân Việt học viện bên trong chỉ kém có mỗi Nguyễn viện trưởng mà thôi. Từng có lúc Phan Chính Minh được Nguyễn viện trưởng đề cử làm phó viện trưởng, nhưng Phan Chính Minh không thích đua tranh cùng phiền toái bên trong Mân Việt học viện, nhiều lần từ chối ý tốt của Nguyễn viện trưởng. Ngay cả cái chức đại trưởng lão này, không phải viện trưởng năn nỉ Phan Chính Minh gãy lơi, ông ta cũng sẽ không có nhận lấy. Nói ra để hiểu, Phan Chính Minh tại Mân Việt học viện có địa vị lớn đến như thế nào, hầu như bất kỳ một học viên nào bên trong cũng muốn được lọt vào mắt xanh của Phan Chính Minh, hy vọng có thể được Phan Chính Minh nhận làm đệ tử, trong đó có cả Vu Hình hắn đây nữa. Đáng tiếc làm sao Phan Chính Minh mấy chục năm nay không có nhận người nào làm đệ tử cả, nghe nói ông ta chỉ hứng thú với lại cô gái đẹp nhất Mân Việt học viện Lăng Tình Y Lìa kia, muốn nhận cô ta làm đệ tử, nhưng Lăng Tình Y Lìa đã nhận Nguyễn viện trưởng làm thầy rồi còn đâu.
Vân Thanh học trưởng,
anh nhanh chóng đến bái sư đi. Nhìn thân sắc vẫn còn ngơ ngác của Trần Vân Thanh, Vu Hình hận không thể đến tán cho y vài cái.
Chương 604, đầu tư
Vân Thanh học trưởng. Anh nhanh chóng đến bái sư đi. Nhìn thân sắc vẫn còn ngơ ngác của Trần Vân Thanh, Vu Hình hận không thể đến tán cho y vài cái. Đây là một cơ hội quá tốt đối với lại Trần Vân Thanh, tại Mân Việt học viện nơi đây, có Phát Chính Nam làm chỗ dựa, sẽ không có bất kỳ người nào dám làm khó dễ Trần Vân Thanh cả. Tài nguyên trong tay của Phát Chính Nam cũng liền đủ cho Trần Vân Thanh tu luyện đến già. Nói thật như có thể mà nói, hắn hy vọng mình có thể hoán đổi vị trí cho Trần Vân Thanh a, có một người sư tôn như là Phát Chính Nam, hắn không còn cầu mong gì hơn nữa. Tiếc là hắn không có phúc phận cũng như thiên phú cực mạnh như là của Trần Vân Thanh. Trưởng lão, ý tốt của ngài Vân Thanh xin khắc ghi trong lòng, chỉ là Vân Thanh đã có sư phụ, không thể nhận người khác làm sư phụ của mình được nữa. Trần Vân Thanh như là bừng tỉnh lại sau lời nhắc nhở của Vu Hình. Quá đáng tiếc là câu trả lời của Trần Vân Thanh lại nằm ngoài dự liệu của Phát Chính Nam cùng Vu Hình hai người. Trần Vân Thanh bây giờ một bộ tiếc nuối đứt ruột đứt gan vì không thể nhận một người quá hoàn mỹ như Phát Chính Nam làm sư phụ. Thêm lời nói chân thành tha thiết, người bên ngoài không hiểu chuyện nhìn vào sẽ cảm động hết sức vì lòng trung nghĩa của Trần Vân Thanh đối với vị sư phụ của mình. Đồng thời cũng nhận ra được Trần Vân Thanh rất muốn nhận Phát Chính Nam làm thầy, tiếc là không thể được. Vân Thanh, như cậu đã có sư phụ của mình, ta cũng không có ép buộc, xem như chúng ta không có duyên đi. Phát Chính Nam thở dài, đến vỗ nhẹ vai của Trần Vân Thanh, lời nói cũng đầy tiếc nuối. Phát Chính Nam hắn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, hắn cũng rất là thích những người như mình thế này. Một người có lòng hiếu thuận với sư phụ của mình như thế, nhân phẩm quá chi là tuyệt vời, thêm nữa thiên phú cũng quá cao, tiếc là Phan Chính Nam hắn không có cơ hội nhận người như thế này làm đệ tử, thật sự đáng tiếc, không biết đến khi nào hắn mới có thể gặp được người như vậy. Cảm ơn trưởng lão đã hiểu cho. Trần Vân Thanh cảm động chút nữa là rơi cả nước mắt xuống dưới. Đối với việc không thể nhận Phát Chính Nam làm sư phụ cũng là tiếc đứt ruột đứt gan, không có thua kém Phát Chính Nam là bao. Xem diễn xuất của y có thể nói là xuất thần nhập hóa rồi. Lão già dịch, muốn làm thầy của ta, chờ đến kiếp sau đi. Trần Vân Thanh bên ngoài tha thiết cảm động, trong lòng là mắng thầm một tiếng. Chỉ là một tên yêu tông tam trọng hậu kỳ mà thôi, cũng muốn làm sư phụ của Trần Vân Thanh hắn, thật không biết tên Phát Chính Nam này mắc bệnh ảo tưởng đến loại trình độ nào nữa. Nên nhớ ngay cả Lạc Long Quân, người có thể nói là đứng tại đỉnh cao của thế giới này, muốn nhận Trần Vân Thanh hắn làm đệ tử, hắn còn không có đoái hoài gì đến nữa là, huống gì một tên yêu tông nho nhỏ. Thêm nữa tạm thời mục tiêu của hắn là tại Cổ Loa thành trên kia, là Thiên Nam đại lục, xa hơn là yêu thần thế giới, nơi này Mân Việt quận chẳng qua chỉ là bước đệm nhỏ trong hành trình của hắn. Phát Chính Nam này ngay cả khu vực nhỏ như Mân Việt quận cũng chưa thể đi ra, làm gì có tư cách dạy dỗ hắn đây, ngược lại hắn dạy cho tên này còn không sai biệt lắm. Vân Thanh, cậu có thể nói cho ta biết sư phụ của cậu là ai hay không? Phát Chính Nam có chút hiếu kỳ. Có thể dạy ra được một học trò xuất chúng như Trần Vân Thanh, nghĩ đến người này phải rất lợi hại mới đúng, có khi hắn quen biết cũng nên. Trưởng lão, sư phụ của tôi từng nói qua không được tiết lộ thân phận của ngài ấy cho bất kỳ ai, đệ tử cũng không dám làm trái. Lại muốn điều tra sâu cạn của mình hay sao? Phát Chính Nam này nên bỏ cái ý nghĩ đó đi thì hay hơn. Nếu là vậy thì ta cũng không có ép buộc. Có chút tiếc nuối, nhưng mấy cao nhân kia làm việc cũng rất ngược đời, điều này cũng dễ hiểu. Đa tạ trưởng lão đã hiểu cho. Hết chuyện rồi, tránh ra cho ta đi vào bên trong chút nhà, ta còn nhiều chuyện phải làm lắm, không có thời gian ở đây lãng phí với nhà ngươi đâu. Vân Thanh, tấm lệnh bài này cậu cầm đi. Ở bên trong Mân Việt học viện sau này nếu gặp phiền phức có thể giúp ích được cho cậu ít nhiều. Phát Chính Nam ngẫm nghĩ một chút, liền từ bên trong nhẫn chứa vật của mình lấy ra khối lệnh bài nhỏ, đưa cho Trần Vân Thanh. Đây xem như là Phát Chính Nam hắn muốn cùng Trần Vân Thanh kết một cái thiện duyên, là hắn khá vừa mắt với lại tên tiểu tử Trần Vân Thanh này, cũng xem như là đầu tư đi. Hắn nhìn ra được Trần Vân Thanh này không phải là một người bình thường, không chết non mà nói thành tiểu sau này có khi hắn phải ngước mắt lên nhìn. Hiện tại Trần Vân Thanh không có gì cả, cũng đang tại hoàn cảnh yếu nhất, ra tay giúp đỡ người này, nói không chừng trong tương lai sẽ có hồi báo mà hắn khó tưởng tượng ra được. Đại trưởng lão lệnh bài. Vu Hình bên cạnh thân hình hơi run lên một cái, ánh mắt chằm chằm nhìn vào khối lệnh bài nhỏ mà Trần Vân Thanh đang nắm trong tay. Nó đại diện cho thân phận của Phát Chính Nam, đại trưởng lão của Mân Việt học viện. Có tấm lệnh bài này, bên trong Mân Việt học viện Trần Vân Thanh có thể đi ngang, không ai dám làm gì Trần Vân Thanh cả. Ngay tại bên ngoài Mân Việt quận thành này, nhiều đại thế lực cũng sẽ phải cho Trần Vân Thanh đôi ba phần mặt mũi, không dám đắc tội. Không chỉ như vậy đâu, bên trong tấm lệnh bài kia còn chứa một lượng lớn cống hiến điểm mà Phát Chính Nam tích góp được bao lâu nay. Một vị yêu tông cường giả tích lũy cống hiến điểm, nó phải kinh khủng đến trình độ nào, đây không khác gì là một bảo tàng gì đâu cả. Thứ quý giá như vậy mà Phát Chính Nam cũng có thể đưa cho Trần Vân Thanh, một người mới quen biết không bao lâu, cũng vừa từ chối nhận Phát Chính Nam làm thầy, Vu Hình hắn thật khó có thể hiểu được. Thủ các trưởng lão, Vân Thanh đa tạ sự giúp đỡ của ngài, sau này có cơ hội, nhất định tôi sẽ báo đáp ơn tình này. Trần Vân Thanh nhận lấy lệnh bài, không cần nói quá rõ ràng, chỉ nhìn phản ứng của Vu Hình bên kia hắn cũng liền biết lệnh bài này quý giá đến mức độ nào. Trần Vân Thanh hắn tự sâu trong lòng là không muốn nhận nhân tình của Phát Chính Nam chút nào, ân tình cái này liên lụy đến nhiều thứ rất phức tạp, Trần Phụng Minh chính là một ví dụ điển hình nhất. Nhưng nghĩ đến mình đã từ chối làm đệ tử của đối phương rồi, bây giờ ngay cả cơ hội kết giao mình cũng cự tuyệt đối phương nữa, thành ra làm người không thông hiểu lý lẽ, nhiều khi qua chuyện này còn dựng lên cho mình một cường địch mà hiện tại mình không có khả năng ứng phó. Nói nữa nhận tấm lệnh bài này cũng không phải là không có chỗ tốt, tại Mân Việt quận thành nơi đây hắn thân cô thế cô, không người thân quen, cũng không thể có hậu trường gì cả, hiện tại có một tôn yêu tông cường giả làm chỗ dựa cũng không phải là xấu, có thể hù dọa được không ít bọn đạo trích. Chuyện sau này, khi hắn có thành tựu, nghĩ cách trả lại nhân tình này cho đối phương là được rồi. Trần Vân Thanh hắn cũng không có tin, với khả năng của mình trong tương lai, còn khả năng thể giúp đỡ được cho một tên yêu tông sơ kỳ cường giả. Vân Thanh học trưởng, tầng thứ 7 này chỉ cất chứa tam giai hạ phẩm yêu kỹ cùng tam giai hạ phẩm yêu quyết, muốn cao hơn liền lên tầng 8, nơi đó có tam giai trung phẩm yêu kỹ các loại, anh có thể ra sức lựa chọn. Vu Hình nhìn Trần Vân Thanh chăm chú vào một quyển tam giai hạ phẩm yêu kỹ, tiến đến nhẹ nhàng nhắc nhở. Trần Vân Thanh là học viên mới gia nhập, đúng là có quyền nhận được một quyển tam giai hạ phẩm yêu kỹ cùng tam giai hạ phẩm yêu quyết đến tu luyện, đây là phù hợp với lại cảnh giới hiện tại của Trần Vân Thanh. Chuyện không có gì đáng nói nếu Trần Vân Thanh không được sự ưu ái đến từ Phát Chính Nam, ông ta là thủ các trưởng lão, lại là nội viện đại trưởng lão, phá lệ một lần cho Trần Vân Thanh lên tầng thứ 8 chọn yêu kỹ cao cấp hơn cũng không có sao. Không cần đâu, nơi đây yêu kỹ ta thấy phù hợp với mình rồi. Trần Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn đúng là nhận được sự ưu ái của Phát Chính Nam, tuy nhiên vẫn không nên vì chuyện này lợi dụng nó đến quá đà sẽ hay hơn, không người khác sẽ có ý kiến, đối với lại danh tiếng của Phát Chính Nam cũng không hay cho lắm. Thân phận của được Phát Chính Nam bảo hộ này, trừ trường hợp cấp bách ra, vẫn nên hạn chế sử dụng thì tốt hơn, với lại hắn thấy xung quanh đây yêu kỹ cũng liền phù hợp với mình rồi. Chương 605, chọn yêu kỹ chương 605, chọn yêu kỹ thân phận của mình được Phát Chính Nam bảo hộ này, trừ trường hợp cấp bách ra, vẫn nên hạn chế sử dụng thì tốt hơn, với lại hắn thấy xung quanh đây yêu kỹ cũng liền phù hợp với mình rồi. Vô hình. Những thứ ánh sáng kia là sao vậy? Đưa tay chạm vào một quyển yêu kỹ mà mình thấy thích hợp, Trần Vân Thanh ngạc nhiên khi bị một luồng ánh sáng đánh bật ra, xung quanh nơi đây dường như khá dị thường, không có đơn giản như hắn nghĩ như vậy đâu. Vân Thanh học trưởng, những bộ công pháp nơi đây đều có trận pháp đặc thù bảo hộ, muốn lấy nó ra, cũng phải sử dụng phương pháp khác thường. Vu Hình mỉm cười lên tiếng, cũng sợ Trần Vân Thanh hiểu lầm hay không hiểu thấu đáo lắm, hắn là lên tiếng giải thích tiếp, mỗi bộ yêu kỹ tại yêu kỹ các nơi đây, học viên muốn tu luyện, phải đổi lấy bằng điểm cống hiến của mình, không có điểm cống hiến, sẽ không thể nào lấy nó ra được. Trận pháp sao? Cũng khá thú vị đó chứ. Trần Vân Thanh tập trung tinh thần lại, quả nhiên là nhìn thấy trận văn ẩn hiện xung quanh, cấp bậc cũng không hề yếu cho lắm. Xem ra Mân Việt học viện này đúng là cao cấp hơn rất nhiều so với lại những gia tộc tại trấn Nam Thành bên kia nhiều lắm. 10 vạn điểm cống hiến. Nhìn kỹ lại bên dưới kệ sách, Trần Vân Thanh đúng là nhìn thấy một hàng dài con số, đây chính là điểm cống hiến cần phải trả nếu như muốn đem bộ Liệt Hoa quyền này ra tu hành rồi. Đúng là như vậy. Tuy nhiên Vân Thanh học trưởng là người mới gia nhập học viện, có thể miễn phí lần đầu tiên. Quả nhiên thần kỳ. Đem thân phận lệnh bài của mình đặt vào khu vực bên dưới đế sách, ánh sáng kia lập tức biến mất, Trần Vân Thanh như nguyện nắm lấy tam giai hạ phẩm yêu kỹ Liệt Hoa quyền này trong tay, hắn không khỏi tấm tắc khen ngợi một tiếng. Vân Thanh học trưởng, xung quanh Mân Việt học viện này được bao phủ bởi một cái tam giai thượng phẩm trận pháp. Trận pháp này ngoài có thể ngăn chặn địch nhân ra, nó còn nhiều công năng khác, cộng trừ điểm cống hiến chính là một trong những chức năng của nó. Bất kỳ một đệ tử nào của Mân Việt học viện, khi gia nhập vào bên trong sẽ được học viện cấp lại cho lệnh bài, cái lệnh bài này ngoài chứng minh thân phận của mình ra, nó còn dùng để chứa điểm cống hiến các loại. Không hoa khi nói rằng thân phận lệnh bài như là sinh mạng của học viên bên trong Mân Việt học viện cũng không hề sai. Một khi mất đi lệnh bài này, đồng nghĩa với lại học viên đó không còn bất kỳ quyền lợi nào bên trong Mân Việt học viện nữa, nói cách khác một khi mất đi nó, ngay cả cơ hội làm đệ tử của Mân Việt học viện cũng không có, thế cho nên bên trong Mân Việt học viện đệ tử thường bảo quản cẩn mật thân phận lệnh bài của mình. Tam giai thượng phẩm trận văn. Trần Vân Thanh sau khi nghe Vu Hình giảng thuật sơ qua công năng lệnh bài cũng như tam giai thượng phẩm trận pháp, hắn trong lòng cũng có suy đoán đại khái. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, hắn liền dùng thần niệm của mình đi vào thật sâu bên trong chiếc lệnh bài này để điều tra xem sao. Kết quả suy đoán của hắn hoàn toàn là đúng, bên trong chiếc lệnh bài này có tổ hợp một loại trận văn này có đối chút tương đồng với lại tam giai thượng phẩm trận pháp bao vây xung quanh Mân Việt học viện nơi đây, nó như một loại tín hiệu mở dạng, có thể hoạt động độc lập. Theo cách này mà nói, một khi đưa tinh thần lạc ấn của mình vào bên trong, mọi thông tin của bản thân cũng đã được người tiếp quản trận pháp xem qua, không thể nào làm giả đi được. Đây là một cách hay, làm như thế khó có thế lực bên ngoài nào dám mạo danh Mân Việt học viện đệ tử làm loạn nữa, cũng dễ quản lý hơn rất là nhiều. Nếu có thể tìm hiểu được trận văn cùng bộ trận pháp bảo hộ Mân Việt học viện, như vậy mình không những có thể đột phá tam giai hậu kỳ trận pháp sư, còn có thể sử dụng một ít thủ đoạn, tự động gia tăng điểm cống hiến cho mình mà không cần phải làm nhiệm vụ. Trần Vân Thanh nghĩ đến chuyện này, trong lòng không khỏi run rẩy một cái. Đối với người khác, thậm chí là tam giai hậu kỳ trận pháp sư, muốn từ một mẫu trận văn tách liệm mà muốn hiểu rõ cấu trúc của một cái tam giai thượng phẩm trận pháp, đó là việc còn khó hơn cả lên trời nữa. Nhưng Trần Vân Thanh hắn thì lại khác, căn cơ trận đạo của hắn vô cùng vững chắc, chỉ cần nhìn qua trận văn, hắn liền có thể hình dung ra được trận pháp sắp xếp như thế nào, có thể làm ra nó cũng như phá hủy đi nó. Tại Linh Tùng Sơn hắn chính là dùng biện pháp này, phá giải khốn lâm trận của Mông Thiên Ân, đem nó trở thành vật trong lòng bàn tay mình, muốn sử dụng làm sao cũng được, qua đó hắn cũng đã đột phá tam giai trung kỳ trận pháp sư. Hiện tại nơi đây hoàn cảnh cũng không khác nhau là mấy. Như bỏ ra thời gian, hắn hoàn toàn có thể phá giải được tam giai thượng phẩm trận pháp nơi đây, trở thành một vị tam giai hậu kỳ trận pháp sư, cũng không thể nào gấp gáp được. Trần Vân Thanh hít sâu một hơi, để ép tham vọng của mình xuống. Nơi đây là Mân Việt học viện, không phải Linh Tùng Sơn. Trước đây vì Mông Tiện Ân quá tự ngạo, không đề phòng, lại đang bế quan đột phá, mới làm cho Trần Vân Thanh hắn thoải mái đi khắp nơi tìm hiểu trận pháp của Y, để rồi nắm lấy toàn bộ trận nhãn. Ở đây Mân Việt học viện hoàn toàn khác xa, cao thủ nhiều như mây, còn có trận pháp sư lợi hại trấn thủ, chỉ cần cử động nhẹ thôi, cũng khó thoát được đôi mắt giám sát của đối phương. Muốn từ trong tay những cao thủ về cả võ đạo lẫn trận đạo của Mân Việt học viện phá giải toàn bộ tam giai thượng phẩm trận pháp nơi đây, thật sự là khó, trước mắt căn bản là không thể, phải từ từ nghĩ cách thôi. Cái quái gì vậy kia chứ? Vu Hình nhìn Trần Vân Thanh liên tục dùng đại lượng điểm cống hiến để lấy ra hơn 10 bộ yêu kỹ, trong lòng không khỏi mắng một tiếng, nhiều hơn là không hiểu Trần Vân Thanh đang chơi trò gì. Yêu kỹ các có quy định đệ tử mỗi lần chỉ được lấy tối đa 3 quyển công pháp rời đi tu hành, nhiều hơn là không thể. Trần Vân Thanh này một hơi lấy đi mười mấy bộ yêu kỹ, không biết ý có luyện tập được hết hay không, nhưng hắn chắc chắn một điều là Trần Vân Thanh sẽ chẳng bao giờ đem được hết số lượng yêu kỹ này rời khỏi yêu kỹ các. đồng thời hắn cũng không hiểu Trần Vân Thanh tên này lấy đâu ra nhiều điểm cống hiến để tiêu hao như thế, yêu kỹ nơi đây muốn lấy nó ra phải mất 10 vạn điểm cống hiến, mười mấy bộ vừa rồi, là đã tiêu hao gần 1 triệu mấy trăm ngàn điểm cống hiến rồi. Đây là Trần Vân Thanh còn không có sử dụng điểm cống hiến của Phát Chính Nam, một người mới gia nhập Mân Việt Học viện như Trần Vân Thanh, làm gì có lượng lớn tài nguyên như thế kia chứ. Vân Thanh học trưởng, tôi nghe các đại trưởng lão nói không nên tu luyện quá nhiều bộ yêu kỹ trong một lần. Vu Hình nhịn không được nữa, Trần Vân Thanh này sắp chạm đến bộ yêu kỹ thứ 16 mất rồi, hắn nghĩ Trần Vân Thanh có thể không biết quy định của yêu kỹ các, nên biến tướng nhắc nhở một tiếng. Hắn thấy Trần Vân Thanh sau khi xem qua yêu kỹ, cũng liền trả lại vị trí cũ, nhưng là điểm cống hiến vẫn như cũ bị trừ đi, dù không phải là điểm cống hiến của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng a, thật sự không hiểu Trần Vân Thanh này làm như thế để làm gì. Bên ngoài không phải có giới thiệu rất rõ ràng về từng bộ yêu kỹ hay là sao, như nhìn qua không hợp với mình liền có thể từ bỏ mà, cần gì phải tự tay đọc mới được kia chứ. Sẽ không có vấn đề gì, ta tự biết tính toán. Trần Vân Thanh đem Nhất Dương Quyền Phổ yêu kỹ lấy ra, vẫn như mọi khi hắn là lật xem nội dung bên trong quyển yêu kỹ này thật kỹ. Đây là không có cách nào, quy định của Mân Việt Học viện, học viên nếu không đạt đến yêu sư tam trọng hậu kỳ cảnh giới, sẽ không thể nào lên tầng thứ 8 của yêu kỹ các, mà không lên được tầng thứ 8, sẽ không thể lấy được tam giai trung phẩm yêu kỹ mà hắn cần đến hiện tại, cũng chưa chắc có yêu kỹ phù hợp với mình, nên hắn dùng cách lấy lui làm tiến, chọn lựa đủ 18 bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ, đưa nó vào bên trong cho Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp thành hai bộ yêu kỹ hoàn toàn mới, lại phù hợp với mình. Nên hắn mới bỏ ra nhiều điểm cống hiến như thế này để đọc qua yêu kỹ. Đương nhiên đây là bí mật trong lòng của hắn, không có điên gì đi nói với lại tên Vu Hình này, y có kỳ quái hay ngạc nhiên thì mặc sát y đi thôi. Chương 606, cướp vẫn hơn chương 606, cướp vẫn hơn đương nhiên đây là bí mật trong lòng của hắn, không có điên gì đi nói với lại tên Vu Hình này, y có kỳ quái hay ngạc nhiên thì mặc sát y đi thôi. Duy nhất điều làm cho hắn đau mình là yêu kỹ các nơi đây quá gian thường, 16 bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ, liền lấy đi của hắn mất 1.400.000 điểm cống hiến. Đây là do hắn được miễn phí hai bộ yêu kỹ lần đầu nguyên nhân, nếu không mà nói con số còn lớn hơn nhiều. May mắn là hắn vừa chấn lột của đám người Hướng Hoa Minh cách đây không lâu được vài trăm ngàn điểm cống hiến, nếu không chỉ dựa vào 1 triệu điểm cống hiến có trong tay, hắn thật khó lòng đổi được nhiều tam giai hạ phẩm yêu kỹ như thế. Nhiệt Hỏa Nguyên Dương Trưởng, tam giai trung phẩm đứng đầu yêu kỹ, tu luyện đến viên mãn có thể đem yêu sư thất trọng hậu kỳ giết chết. Trần Vân Thanh trong lòng mừng rỡ. 9 bộ yêu kỹ đầu tiên hắn đưa vào, Dung Thiên Thần Ngọc dung hợp lại tạo ra một bản yêu kỹ mới cho hắn, chính là Nhiệt Hỏa Nguyên Dương Trưởng này, xem sơ qua nó hắn không khỏi vui mừng không thôi. Bình thường tam giai trung phẩm yêu kỹ, như tu hành đến viên mãn cảnh giới, có thể cùng yêu sĩ thất trọng sơ kỳ giao thủ vài chiêu cũng là rất đáng nể rồi. Bên này Nhiệt Hỏa Nguyên Dương Trưởng, tu luyện đến viên mãn ngay cả yêu sư thất trọng hậu kỳ cũng có thể giết, thêm vào Hắc Ngục Thôn Viêm của hắn uy năng, không phải nói yêu sư bắt trọng hắn cũng không sợ, lần này hắn đúng là nhặt được bảo rồi. Dung Tiên Thần Ngọc xuất phẩm, quả nhiên chưa bao giờ làm cho hắn thất vọng. Lôi Ảnh, tam giai trung phẩm yêu kỹ, đạt đến viên mãn không cần nhìn yêu sư thất trọng hậu kỳ công kích. Bộ thân pháp yêu kỹ này là kết tinh của 9 bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ thân pháp mà thành, cũng là môn yêu kỹ mà Trần Vân Thanh hắn cần thiết hiện tại. Bộ liên hình bộ pháp của hắn theo tu vi đề cao, nó là đã đi vào lỗi thời mất rồi, Lôi Ảnh bộ pháp chính là môn yêu kỹ mà hắn cần dùng nhất hiện nay. Tôi lấy bộ Nhất Dương Quyền Phổ cùng Lạc Ảnh bộ pháp này. Trần Vân Thanh đặt lại hết mười mấy bộ yêu kỹ vào vị trí cũ, cầm lấy 2 bộ tam giai hạ phẩm yêu kỹ này. Hai môn này hắn không có cần thiết sử dụng hiện nay, tuy nhiên đã vào yêu kỹ các, nếu hai tay không trở ra cũng có chút kỳ quái, đem 2 bộ yêu kỹ này ra làm ngụy trang đi vậy. Dừng lại. 2 bộ yêu kỹ kia mãnh quyền thiếu gia của ta muốn, lập tức đưa nó cho ra đây. Trần Bá Dương âm hiểm thần sắc, đi lên ngăn cản đường đi của Trần Vân Thanh, rất là bá đạo lên tiếng. Chủ nhân của hắn Ngô Mãnh Quyền, hôm nay đột phá yêu sư nhất trọng cảnh giới, đưa thân vào nội viện đệ tử hàng ngũ. Ngô Mãnh Quyền cảm nhận yêu kỹ mình đang tu luyện có chút xung khắc với linh lực của bản thân, liền là đến yêu kỹ các nơi đây chọn lấy một bộ yêu kỹ khác. Nhất Dương Quyền là môn yêu kỹ mà Ngô Mãnh Quyền đã châm chúng từ lâu, tuy nhiên Ngô Mãnh Quyền lại không đội cầm nó đi. Ngô Mãnh Quyền là học viên có thâm niên tại Mân Việt Học viện, không như mấy tên học viên mới gia nhập, muốn có quyền yêu kỹ này, phải bỏ điểm cống hiến trong tay mình ra thì mới được. Đi theo Ngô Mãnh Quyền lâu năm, Trần Bá Dương hắn hiểu được Ngô Mãnh Quyền không muốn chi ra 10 vạn điểm cống hiến để đổi lấy quyền Nhất Dương Quyền pháp này, chỉ trực chờ có người đến nơi đây chọn chúng nó, dùng điểm cống hiến bản thân đổi lấy, sau liền đứng đi ra, uy hiếp đối phương đưa nó cho mình. Chiêu này Ngô Mãnh Quyền đã dùng không phải là 1-2 lần, lần nào cũng mang đến kết quả đúng như mong đợi. Cái biển hiệu Ngô Minh là quá lớn đối với người khác, trừ Phong Minh, Mạnh Minh hay Cổ Minh đám người ra, bình thường đệ tử sẽ không có người nào dám đắc tội với lại Ngô Mãnh Quyền cả. Hắn nhìn xem Trần Vân Thanh tên này, không thuộc về bất kỳ một thế lực lớn nào, có cho tên tiểu tử này 10 cái lá gan, y cũng không dám không giao nó đi ra cho Ngô Mãnh Quyền. Vân Thanh học trưởng, Ngô Mãnh Quyền là nhị minh chủ của Ngô Minh. Vũ Hình đi đến, chỉ tay vào tên thanh niên tầm 24-25 tuổi đang đứng phía sau Trần Bá Vương kia, nhẹ nhàng lên tiếng giới thiệu. Trần Vân Thanh từng có qua xung đột với lại người của Ngô Minh tại Phong Lang Sơn mấy ngày trước, chuyện này Vũ Hình hắn biết quá rõ. Hắn là sợ Trần Vân Thanh không biết Ngô Mãnh Quyền bên kia là thần thánh phương nào, nên có ý lên tiếng nhắc nhở một chút, không phải không có ý muốn mượn tay của Trần Vân Thanh để cho Ngô Mãnh Quyền cùng Ngô Minh đám người một bài học nguyên nhân. Gặp phải cướp cả sao? Trần Vân Thanh gật đầu cười nhạt một tiếng, hắn hiểu quá rõ ràng hai tên ngăn cản đường đi này của mình là hạng người muốn ăn mà không muốn làm, lợi dụng thế lực sau lưng, muốn chém ai được thì chém. Lần này đụng phải Trần Vân Thanh hắn, xem như mấy con chó này xui xẻo. Nhưng mà, cùng mấy tên tiểu tử này so đo có phải quá mất mặt mũi của mình hay không vậy nhỉ?
Trần Vân Thanh có chút khó nghĩ quá đi. Giao ra yêu kỹ cho tụi bây cũng không có sao. Mà thôi. Như vậy là tốt nhất. Trần Bá Vương gật đầu, thức thời là Trang Anh Tuấn Kiệt, câu trả lời vừa rồi của Trần Vân Thanh là không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Thử nghĩ xem Mân Việt học viện bên trong này có người nào dám đi chống lại Ngô Minh bọn họ đâu kia chứ. Cứ nghĩ là gặp được một tên cứng đầu cứng cổ, mình có thể chơi dài một chút, hóa ra cũng chỉ là một tên tôm chân mềm. Không biết sống chết. Vũ Hình không khỏi lắc đầu, quăng ánh mắt thương hại nhìn Trần Bá Vương cùng Ngô Mãnh Quyền này một cái. Trần Vân Thanh tên này là một đại hung nhân, không sợ trời không sợ đất, ngay cả Hướng Hoa Minh đám người, là tay chân đắc lực nhất của đệ nhất cường giả nội viện Lăng Thành Phong mà Trần Vân Thanh cũng không cho đối phương một chút mặt mũi, huống chi là Ngô Minh đám tôm kép này. Nếu mà người đến là Ngô Mãnh Đạt thì may ra, còn Ngô Mãnh Quyền, hắn chỉ có thể nói ý còn chưa có đủ tuổi. Đi cùng Trần Vân Thanh đối đầu, chỉ tự chuốc nhục vào thân. Nhưng mà tụi bây phải đưa cho tao 1 triệu điểm cống hiến mới được. Cướp vẫn nhanh giàu hơn, mấy cái danh tiếng hay mặt mũi cần làm cái gì? Tiểu tử, mày dám chơi tao? Ngô Mãnh Quyền thần sắc âm trầm hẳn lại, một bộ thiếu gia phong lưu phong khoáng đã không còn thấy nơi nào cả, không có để cho Trần Bá Vương lên tiếng, hắn là tiến lên phía trước 3 bước, đối diện với Trần Vân Thanh, sát ý bên trong ánh mắt bắn ra từ phía. 1 triệu điểm cống hiến, thằng khốn này vẫn có thể mở miệng ra được, không sợ gió thổi bay đầu lưỡi hay là sao? Chỉ cần lấy 10 vạn điểm cống hiến đi ra, hắn là đã có thể đạt được thứ mình mong muốn rồi, cần gì nhiều điểm cống hiến như thế? Tên khốn này rõ ràng là muốn chơi hắn mà. Từ khi gia nhập Mân Viện Học Viện đến nay, luôn xuôi trèo mắt mái, có khi nào mà Ngô Mãnh Quyền hắn gặp được sĩ nhục lớn lao như thế này đâu? Không được, hôm nay bằng bất kỳ giá nào, hắn cũng phải cho tên tiểu tử này một bài học nhớ đời mới được. Không danh tiếng của hắn gầy dựng qua bao lâu nay sẽ bị quét rác sạch sẽ. Tao chơi mày đó. Như vậy thì mày có thể làm thế nào? Đối với Ngô gia đám người này, Trần Vân Thanh hắn trước giờ không có hảo cảm gì tốt. Bắt đầu từ tên Ngô Mãnh Đạt đó đến nay, đối với Ngô gia hắn có ác cảm rất lớn. Đúng thật người Ngô gia tính cách cứ như một khuôn đúc ra, tất cả đều bị ổi như nhau. Ngô Mãnh Đạt hay Ngô Mãnh Quyền này đều là một mặt hàng. Nói thật như không phải nơi đây là Mân Viện Học Viện, mà tại một nơi hoang vắng như Phong Lan Sơn, Trần Vân Thanh hắn đã không có nói nhiều với Ngô Mãnh Quyền như bây giờ, mà đã ra tay giết đi tên này từ lâu. Đứng lại. Ngô Mãnh Quyền gầm thét, tên khốn này làm cho hắn mất mặt lớn như thế, còn muốn rời đi nơi đây, đó là không có cửa đâu. Mãnh Quyền học trưởng, nơi đây là yêu kích các. Vu Hình đi đến ngăn cản lại Ngô Mãnh Quyền muốn ra tay động thủ với lại Trần Vân Thanh một cái. Cảm ơn Vu Hình học đệ nhắc nhở. Ngô Mãnh Quyền hơi giật mình một cái, sau lưng hắn đông nhiên lạnh mèo mèo. Yêu kỹ các được xem là một trong số những cấm địa bậc nhất của Mân Việt Học Viện. Nơi đây quy tắc nghiêm ngặt, ai vi phạm liền sẽ bị xử tội rất là nặng. Chương 607, diễn võ đài chương 607, diễn võ đài yêu kỹ các được xem là một trong số những cấm địa bậc nhất của Mân Việt Học Viện. Nơi đây quy tắc nghiêm ngặt, ai vi phạm liền sẽ bị xử tội rất là nặng. Một trong số đó là không được phép gây chuyện bên trong yêu kỹ các, cấm tuyệt đối ra tay đánh nhau. Vi phạm mà nói nhẹ thì bị phế tu vi đuổi ra khỏi Mân Việt Học Viện, nặng có thể trực tiếp xử tử. Vừa rồi nếu như không phải Vu Hình ngăn cản hắn, hắn liền đã phạm phải sai lầm không thể nào cứu vãn được. Ân tình này hắn là khắc ghi tại trong lòng, nhất định sẽ báo đáp lại cho y, chỉ là chuyện nhỏ. Mãnh Quyền học trưởng không cần khách khí. Vu Hình nhàn nhạt lắc đầu. Hắn nào có ý định trợ giúp Ngô Mãnh Quyền hồi nào, lên tiếng ngăn cản là muốn giúp đỡ Trần Vân Thanh một tay mà thôi. Ai cũng hiểu nếu ra tay đánh nhau, phần lớn người chịu thiệt sẽ là Ngô Mãnh Quyền, nhiều khả năng tên này sẽ có nguy hiểm đến tính mạng nữa. Một khi chuyện này xảy ra, Trần Vân Thanh sẽ không thể vô can, ý là người trực tiếp ra tay sẽ phải chịu chế tài của Mân Việt Học Viện, dù có Phát Chính Nam đứng ra bảo kê, phạt nặng cũng là khó tránh khỏi. Thế nên hắn mới đi ngăn cản chuyện này mà thôi. Tiểu tử, tao muốn tại diễn võ đài khiêu chiến mày. Không thể động thủ tại yêu kỹ các, nhưng Ngô Mãnh Quyền cũng không có nuốt trôi cơn giận này, muốn hắn buông tha cho Trần Vân Thanh, đó là chuyện không có khả năng. Diễn võ trường, đó là nơi duy nhất tại Mân Việt Học Viện này các đệ tử ra tay đánh nhau mà không bị học viện chế tài, thậm chí dù là có giết đi đối phương, cũng hoàn toàn vô can. Đây là nơi giao lưu võ đạo, cũng là nơi giải quyết ân oán cá nhân, như đôi bên có ân oán gì không thể nào dùng ngoại giao để hóa giải, vậy diễn võ đài chính là phương pháp lựa chọn tốt nhất để giải quyết ân oán. Trên đó chỉ lấy thực lực làm chủ, có bị người khác giết đi, cũng chỉ trách mình học nghệ không tinh, thực lực không bằng người khác mà thôi. Không có hứng thú. Trần Vân Thanh nhàn nhạt để lại một câu, tiếp tục đi xuống bên dưới. Trần Vân Thanh hắn còn bao nhiêu là việc phải làm, đang nắm được 2 bộ tam giai trung phẩm yêu kỹ trong tay, cũng phải trở về để tu luyện nữa. Còn có chuyện của Dương Tư Tư mất tích một dạng, làm hắn càng thêm lo lắng cùng đau đầu, thời gian đâu đi cùng với lại mấy con tôm kép này chơi đùa. Không phải mày muốn có 1 triệu điểm cống hiến hay sao? Ngô Mãnh Quyền nhàn nhạt lên tiếng. Ý của mày là gì? Trần Vân Thanh thả chậm lại bước chân. Điểm cống hiến công dụng ra sao thì vừa rồi hắn đã nghiệm chứng qua, nó đối với hắn hiện tại khá là quan trọng, hơn nữa nơi lại là 1 triệu điểm cống hiến, tài nguyên tích lũy 1 tuần săn giết yêu lang của hắn cũng chỉ có nhiều đó mà thôi, số điểm cống hiến lớn như thế, thực sự làm cho hắn động lòng thật. Nơi đây lệnh bài của tao có hơn 1 triệu điểm cống hiến, nếu như mày có thể tại diễn võ đài đánh thắng tao, số điểm cống hiến này tao sẽ chuyển hết cho mày. Lấy trong túi không gian ra một cái lệnh bài chứng minh thân phận, quăng đến cho Trần Vân Thanh, Ngô Mãnh Quyền âm hàn lên tiếng. Được thôi, tao tiếp thu khiêu chiến của mày. 1 triệu điểm cống hiến đúng thật sự làm cho Trần Vân Thanh hắn động lòng, dùng thần niệm quét qua lệnh bài của Ngô Mãnh Quyền không có sai con số mà nói, Trần Vân Thanh liền gật đầu đồng ý, quăng nó trả lại cho Ngô Mãnh Quyền. Không ai nhìn thấy, sau khi quăng trở lại lệnh bài cho Ngô Mãnh Quyền, bên trong ánh mắt của Trần Vân Thanh xuất hiện một tia đắc ý, như bây giờ Ngô Mãnh Quyền kiểm tra lại lệnh bài của mình, chắc chắn là sẽ phát hiện ra, điểm cống hiến tích lũy bên trong bấy lâu nay của hắn đã không còn lại chút gì cả.
có thể vì quá tự tin, cũng có thể là do tin tưởng thái quá về trận văn bảo mật bên trong lệnh bài, không có thần niệm của chính chủ, không có người nào có thể lấy đi tin tức hay điểm cống hiến bên trong lệnh bài của mình, thế nên Ngô Mạnh Quyền cũng lười kiểm tra lại, đem nó đặt lại bên trong túi không gian. "Tiểu tử, mày sẽ phải hối hận." Ngô Mạnh Quyền cười gần một cái cất bước đi theo Trần Vân Thanh. Tên Trần Vân Thanh này nhìn qua cũng chỉ là yêu sư nhất trọng sơ kỳ giống như hắn, không sai mà nói tên này cũng như hắn, tại ngoại viện đệ tử khu vực mới đột phá yêu sư tấn thăng làm nội viện đệ tử cách đây không lâu mà thôi. Cùng là người mới đột phá yêu sư cảnh như nhau, nhưng hắn có lợi thế rất lớn là dòng chính của Ngô gia, một đại gia tộc bá chủ tại Mân Việt quận thành nơi đây, yêu kỹ cũng như thủ đoạn của mình là vượt qua những tên bình thường yêu sư khác. Tên tiểu tử này không tự lượng sức của mình, nghĩ có thể từ trong tay của hắn lấy đi 1 triệu điểm công hiến, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà. "Đúng vậy, chiến đi, đánh cho người chết ta sống mới tốt." Trần Bá Vương cúi đầu, không ai phát hiện ra được ánh mắt của hắn bây giờ đang rất là đắc ý còn là âm động, cứ như âm mưu mới thực hiện được một dạng. Đi theo Ngô Mạnh Quyền làm người hầu, nhưng đối với lại chuyện bên ngoài không phải là hắn không biết gì cả. Em gái của hắn báo tin cho hắn biết, cha mình đã chết trong tay Trần Vân Thanh, cả Trần gia của mình đã tồn tại mấy trăm năm, cũng là bị hủy trong tay của tên Trần Vân Thanh này. Có cả hình ảnh cụ thể, nên chỉ vừa gặp Trần Vân Thanh là hắn nhận ra ngay lập tức. Cùng với đó kế hoạch lợi dụng Ngô Mạnh Quyền cùng Ngô gia năng lượng đối phó với lại Trần Vân Thanh, hắn cũng đã nghĩ kỹ, sau trận chiến này, dù Ngô Mạnh Quyền bị thua hay bị giết, Ngô Minh tại Mân Việt học viện này cùng Trần Vân Thanh cũng sẽ không chết không thôi, hắn chỉ cần ở một bên chờ cơ hội báo thù là được rồi. Diễn võ trường một cái khu vực lôi đài. Khoa học trường. Đây là 5000 điểm cống hiến, tôi muốn mua Mạnh Quyền học trường thắng trận. Lãnh Thịnh như một cơn gió chạy đến, trực tiếp chuyển 5000 điểm cống hiến mà mình làm nhiệm vụ mấy tháng nay mới có được qua lệnh bài của Tinh Khoa, một bộ gấp không chờ được muốn lấy giấy biên nhận từ trong tay của Tinh Khoa người này. Đặt một có thể ăn 100, nghĩa là chỉ cần mình đặt một điểm cống hiến vào Ngô Mạnh Quyền chiến thắng trong trận so găng với lại Trần Vân Thanh, như vậy mình sẽ có được 100 điểm cống hiến. Hắn vừa rồi là đặt cược 5000, không có bất ngờ gì xảy ra, không bao lâu nữa hắn liền sẽ có 500000 điểm cống hiến. Nghĩ đến trong tay có nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn trong lòng không khỏi run rẩy một cái, đây là số điểm mà chỉ sợ mình làm từ đây cho đến khi bị đuổi ra khỏi Mân Việt học viện, cũng không có khả năng kiếm được nhiều như thế này, có nó không chừng mình có thể đổi lấy tài nguyên, đột phá yêu sư cảnh giới cũng nên. Đây có thể nói là cơ hội phát tài từ trên trời rơi xuống mà, chắc phải cả trăm năm mới có một lần. Giấy biên nhận của học đệ đây. Tinh Khoa mỉm cười hết sức là thân thiện, không có một chút chần chừ nào ghi lấy phiếu biên nhận cùng đóng dấu tên tuổi của mình lên đưa cho Lãnh Thịnh, hành động quá sức nhanh chóng, làm cho Lãnh Thịnh có một cảm giác như Tinh Khoa sợ hắn đổi ý một dạng, điều này làm cho Lãnh Thịnh trong lòng có một tia bất an a không. Sẽ không đâu. Trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mạnh Quyền, hắn chắc chắn Ngô Mạnh Quyền sẽ giành chiến thắng. Nguyên nhân được, Ngô Mạnh Quyền trước đây mấy hôm khi còn tại ngoại viện khu vực, được mọi người công nhận là ngoại viện đệ nhất cường giả, từng cùng yêu sư nhất trọng sơ kỳ cường giả giao thủ qua 3 chiêu mà không bại, còn là dòng chính đệ tử của Ngô gia, danh tiếng vô cùng lớn. Còn Trần Vân Thanh tên này là một cái tên lạ hoắc lạ hơ, hắn chưa hề nghe đến tên này bao giờ, chỉ loáng thoáng nghe qua số ít người nói Trần Vân Thanh là tân đệ tử của Mân Việt học viện, xuất thân còn không phải là tại Mân Việt quận thành, mà tại những tòa thành trì nhỏ bé bên dưới kia. Cơ may tại trong Phong Lang Sơn thí luyện, đạt được cơ duyên lớn lao nên mới đột phá yêu sư, người như vậy sao có thể là đối thủ của Ngô Mạnh Quyền cho được. Tinh Khoa học trưởng, tôi muốn đặt 10000 cống hiến điểm, mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Nhân lúc Tinh Khoa còn chưa có dẹp bàn cá cược, Nhất Hiện lao nhanh như một cơn gió chạy đến. Tốc độ của hắn so với lại Lãnh Thịnh vừa rồi phải nhanh hơn mấy lần. Chương 608, nhầm cửa chương 608, nhầm cửa Tinh Khoa học trưởng. Tôi muốn đặt 10000 cống hiến điểm, mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Nhân lúc Tinh Khoa còn chưa có dẹp bàn cá cược, Nhất Hiện lao nhanh như một cơn gió chạy đến, tốc độ của hắn so với lại Lãnh Thịnh vừa rồi phải nhanh hơn mấy lần, không một chút chần chừ mua Trần Vân Thanh chiến thắng, dù rằng tỷ lệ bồi thường nếu như Trần Vân Thanh chiến thắng là cực thấp. Mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng. 100 ăn 1. Tinh Khoa mặt không một chút cảm xúc lên tiếng. Thái độ này so với lại hồ hở vừa rồi tiếp đãi Lãnh Thịnh có thể nói là khác xa một trời một vực. A Tinh Khoa học trưởng, không phải vừa rồi là 50 ăn 1 hay sao? Nhất Hiện gương mặt có chút nhăn nhó. Sao lại như thế này được? Hắn chỉ vừa đi mượn được của bạn bè mình thêm một ít cho đủ 10000 điểm công hiến, khi quay lại đây tỷ lệ bồi thường đã là biến đổi gấp đôi rồi, theo giá này có biết hắn sẽ bất kiếm được bao nhiêu điểm công hiến hay không? Chú cũng nói là giá vừa rồi, nếu khi đó chú đặt sẽ có giá đó, bây giờ là khác xa rồi, nếu không đồng ý có thể không đặt, chỉ chút nữa thôi sẽ là 200 ăn 1. Tinh Khoa một bộ rất tự nhiên giải thích, cũng không có thương lượng đường sống gì ở đấy cả. Không, không. Tinh Khoa học trưởng, tôi đặt. Nhất Hiện nghe như thế liền xanh mặt, không dám có một chút chần chừ nào nữa, ngay lập tức đặt cửa Trần Vân Thanh giành chiến thắng, lấy biên nhận 100 ăn 1 rời đi. Không có cách nào, 100 ăn 1 với 10000 điểm cống hiến sau trận đấu hắn cũng còn có thể thu lại được 100 điểm cống hiến, nếu mà thay đổi tỷ lệ 200 ăn 1, vậy hắn chỉ có thể kiếm được có 50 điểm cống hiến mà thôi, tỷ lệ sinh lời quá thấp, có cũng như không, mất công đặt cược đi bảo. Nhất Hiện, đầu óc của anh không có. Không có vấn đề gì, hay nói cách khác là có bị điên hay là không. Tỷ lệ thấp như vậy mà tên này vẫn đâm đầu đi vào, còn sợ hãi mất đi cơ hội nữa kia chứ, đây là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi. Như hắn thế này, đặt cược vào Ngô Mạnh Quyền, tỷ lệ thắng cao, còn sẽ không có thất bại, đây mới là lựa chọn chính xác cả Lãnh Thịnh. Không phải anh đã đặt cược vào Mạnh Quyền học trưởng giành chiến thắng đó chứ? Nhất Hiện phát hiện người vừa lên tiếng cùng mình nói chuyện là đồng môn cùng mình nhận không ít nhiệm vụ từ nhiệm vụ đường, cùng nhau kề vai sát cánh hoàn thành không ít nhiệm vụ, hai người tình cảm cũng khá là tốt.
Nếu như không phải, người khác dám dùng ánh mắt như người ngu nhìn mình thế này, thế nào hắn cũng sẽ cùng đối phương liều mạng một phen, dù đối phương có là nội viện đệ tử cũng là như thế.
Đúng vậy, tôi rất tin tưởng vào một chiến thắng cho Mãnh Quyền học trưởng. Lãnh Thịnh cũng không hề giấu giếm nhất hiện làm cái gì. Nói nữa hắn quá tự hào về sự lựa chọn đúng đắn của mình, nô Mãnh Quyền chắc chắn sẽ không có thua.
Hai.
Nhất hiện thở dài một tiếng lắc đầu, thái độ vừa rồi của Lãnh Thịnh làm cho hắn có mấy phần nắm chắc là tên này ham hố tỷ lệ thắng quá cao của nô Mãnh Quyền nên đặt cược vào y, nhưng khi chính miệng của Lãnh Thịnh lên tiếng xác nhận, hắn cũng không khỏi có phần thất vọng.
Nhất hiện, anh làm vậy là có ý gì?
Lãnh Thịnh trong lòng lộp bộ một cái, không lẽ có tin tức nội bộ gì mà hắn không có được biết?
Sẽ không đâu, 5000 điểm cống hiến kia là toàn bộ gia tài của hắn hiện tại, sẽ không có thể xảy ra vấn đề gì đâu.
100000 điểm cống hiến.
Tinh khoa học trưởng, tôi muốn mua Vân Thanh học trưởng chiến thắng.
Trong khi hai người Nhất Hiện cùng Lãnh Thiện đang nói chuyện, một âm thanh vang dội cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, nhìn lại phục sức đó là một tôn nội viện đệ tử, người này cũng đến tham gia trận cá cược lần này.
Cực Vân Thanh học trưởng chiến thắng, tỷ lệ 200-1.
Một lần nữa Tinh khoa âm thanh cực kỳ là lãnh đạm, không vui vẻ gì, trực tiếp hạ tỷ lệ phần trăm thắng cược của Trần Vân Thanh xuống dưới mức thấp nhất có thể.
Không thành vấn đề.
Tôn nội viện đệ tử này dường như đã biết trước Tinh khoa sẽ hạ tỷ lệ đặt cược của Trần Vân Thanh xuống, nên không một chút dây dưa lòng vòng, nhận lấy biên lai, lập tức rời đi qua bên kia chuẩn bị xem trận đại chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mãnh Quyền.
Thấy rõ ràng rồi chứ?
Chờ cho tôn nội viện đệ tử kia rời đi, Nhất Hiện nhàn nhạt quay lại cất tiếng nói cùng người bằng hữu này của mình.
Chuyện gì thế này?
Thế đạo đạo điên mất cả rồi hay là sao?
Một tên đệ tử mới gia nhập Mân Việt học viện, sao lại có thể có thực lực cao hơn đệ tử học viện lâu năm, người này còn là Ngô Mãnh Quyền, dòng chính Ngô gia nữa.
Nhất Hiện, xin anh nói rõ hơn một chút.
Lãnh Thịnh sau một hồi ngỡ ngàng, Ngô Quyền hết sức khách khí cùng Nhất Hiện lên tiếng hỏi.
Một mình Nhất Hiện đặt cược cho Trần Vân Thanh với tỷ lệ bồi thường thấp chưa từng thấy hắn cơ thể xem như Nhất Hiện hồ đồ, nhưng nhiều người cũng đặt theo Nhất Hiện, số điểm cống hiến còn lớn hơn nhiều.
Trong đó có cả nội viện đệ tử cũng làm như thế, hơn nữa phần bồi tỷ lệ cứ thấp, bọn họ vẫn là không một chút nhíu mày xuống tiền, đây không còn là lý do bọn họ có vấn đề nữa, mà là Lãnh Thịnh hắn có vấn đề, một chuyện rất quan trọng nội bộ đâu đây mà hắn chưa được nghe nói đến.
Có biết Hoa Hướng Minh học trưởng hay không?
Biết.
Đương nhiên là tôi biết.
Không chỉ là Lãnh Thịnh hắn, hầu như mọi đệ tử từng sinh hoạt qua bên trong Mân Việt học viện một năm trở về trước đều sẽ quen biết Hướng Hoa Minh.
Cánh tay phải đắc lực nhất của đệ nhất cường giả nội viện Lăng Thành Phong, phó minh chủ của Phong Minh, tên khốn này nổi danh tàn ác, già trẻ ăn tất, thậm chí mấy tên ngoại viện đệ tử như bọn họ mà tên Hướng Hoa Minh kia cũng không bỏ qua.
Mân Việt học viện đệ tử trong vòng đối với lại Hướng Hoa Minh giận sôi gan, chỉ là dám giận mà không dám nói.
Không nói phía sau Hướng Hoa Minh có Phong Minh chống đỡ, chỉ nói đến thực lực của Ilya, yêu sư nhị trọng hậu kỳ cảnh giới, từng vượt cấp đem một tôn yêu sư tam trọng chém giết, cũng đủ làm cho người khác hết sức kiên kỵ rồi.
Vậy anh nói xem nếu Hướng Hoa Minh cùng Ngô Mãnh Quyền độc thủ, ai sẽ là người chiến thắng?
Nhất Hiện cười nhạt, tiếp tục lên tiếng hỏi.
Chắc chắn là Hướng Hoa Minh.
Lãnh Thịnh không hề suy nghĩ dù chỉ một giây, lập tức lên tiếng trả lời.
Chuyện này còn cần suy nghĩ hay là sao?
Hướng Hoa Minh là yêu sư cường giả có danh tiếng lâu năm bên trong Mân Việt học viện này, từng có chiến tích giết yêu sư tam trọng cường giả. Trong khi Ngô Mãnh Quyền chỉ là người mới đột phá yêu sư cường giả hôm qua mà thôi, thực lực hai bên chênh lệch là quá lớn, không hoa khi nói rằng dù có ba tên như Ngô Mãnh Quyền hợp lại, cũng không phải là đối thủ của Hướng Hoa Minh đâu.
Hướng Hoa Minh thì có liên quan gì đến chuyện này?
Lãnh Thịnh khá là bức xúc, hắn là muốn hỏi thông tin nội bộ về Trần Vân Thanh cùng trận chiến sắp diễn ra trước mắt mình đây. Tên Nhất Hiện này đưa hắn đi một vòng qua Hướng Hoa Minh, Hướng Hoa Minh kia thì có liên quan gì đến chuyện này? Không lẽ tên Trần Vân Thanh này có quan hệ mật thiết với lại Hướng Hoa Minh? Ngô Mãnh Quyền sẽ không dám ra tay.
Cái này theo như hắn thấy cũng không thích hợp cho lắm. Hướng Hoa Minh cùng Phong Minh tuy lợi hại, tuy nhiên Ngô Mãnh Quyền phía sau Ngô Minh cũng không hề kém. Chưa nói đến Ngô gia khổng lồ phía sau Ngô Mãnh Quyền, muốn nói kiên kỵ thì cũng phải là Hướng Hoa Minh kia kiên kỵ mới đúng chứ.
Sáng hôm nay Hướng Hoa Minh dẫn theo 10 vị yêu sư đến biệt viện của Vân Thanh học trưởng làm loạn, kết quả Hướng Hoa Minh đám người thất bại thảm hại rời đi, cả điểm cống hiến của bản thân cũng không còn lại chút gì.
Người bạn Lãnh Thịnh này của hắn cũng thật đần, hắn đã gợi ý quá rõ ràng như thế kia rồi, thế nhưng ý vẫn còn không có hiểu ra, thật là hết nói nổi.
Nghĩ lại cũng thấy không sai, chỉ có người như Lãnh Thịnh, vừa chậm hiểu, lại không chịu tìm hiểu tin tức cặn kẽ, ánh mắt quá tham lam, nên mới chọn đặt cược vào cửa thắng của Ngô Mãnh Quyền, không thể trách ai được mà.
Như vậy,
Lãnh Thịnh hết nhìn đã đi xa Nhất Hiện, lại nhìn bên kia một hướng Tinh Hoa. Lắp bắp cả buổi cũng không thể nào nói nên lời.
Nhất Hiện không có lý do gì để mà gạt hắn cả, tên này nói như thế, chắc chắn là đúng sự thật.
Như thế chuyện liền lớn rồi, Trần Vân Thanh ngay cả yêu sư lâu năm như Hướng Hoa Minh cũng có thể đánh bại, một tên mới bước vào yêu sư như Ngô Mãnh Quyền, làm sao có thể làm đối thủ của y được kia chứ?
Chương 609, giấy sinh tử chương 609, giấy sinh tử Nhất Hiện không có lý do gì để mà gạt hắn cả, tên này nói như thế, chắc chắn là đúng sự thật.
Như thế chuyện liền lớn rồi, Trần Vân Thanh ngay cả yêu sư lâu năm như Hướng Hoa Minh cũng có thể đánh bại, một tên mới bước vào yêu sư như Ngô Mãnh Quyền, làm sao có thể làm đối thủ của y được kia chứ?
Một khi Ngô Mãnh Quyền bại trận, không phải nói điểm cống hiến mồ hôi xương máu của mình liền đi tong hết cả rồi hay là sao?
Hai.
Lãnh Thịnh học trưởng, thôi bỏ đi.
Hồ Chính đi đến bên cạnh Lãnh Thịnh, khẽ thở dài một tiếng, vỗ nhẹ vai của Ilya, cảm khái vì cũng có người cùng cảnh ngộ như mình.
Ban đầu nghe trận này đại chiến, có nhiều người tâng bốc Ngô Mãnh Quyền lên thật cao, hạ Trần Vân Thanh xuống thấp thê thảm, tỷ lệ đặt cược cho Ngô Mãnh Quyền lại cao thái quá. Nó liền kích thích lòng tham của hắn.
Không một chút do dự hắn liền chạy đến nơi đây đem 7000 điểm cống hiến tất cả đặt đi vào, trong lòng thầm nghĩ Tinh Khoa tên này là một thằng ngốc, chỉ có thằng ngốc mới đưa ra ván cược như thế. Tuy nhiên sau khi tìm hiểu được tin tức, hắn mới biết được thì ra kẻ ngốc thật sự mới là chính mình, chỉ trách hắn tham lam, muốn dở nhà của người ta về làm chuồng heo nhà mình. Cũng phải khen ngợi Tinh Khoa đám người làm tuyên truyền quá tốt, không chỉ mình hắn còn là rất nhiều người khác đã sập bẫy của Tinh Khoa cùng đồng bạn của Yibo. Làm sao bỏ đây? Tiền mồ hôi nước mắt của hắn, không những thế, hắn còn vay mượn khắp nơi, trận này nếu mà thua, không những hắn sẽ quay lại làm một tên đệ tử ngoại viện nghèo kiết xác, còn phải mang nợ vào thân, không biết khi nào mới trả hết. Tinh Khoa đưa ra ván cược này đúng là hại người quá mà. Vậy chúng ta cùng hy vọng có kỳ tích xảy ra đi. Hồ Chính đưa mắt lên lôi đài màng theo chút ít hy vọng. Nô Manh Quyền tuy được đánh giá kém hơn, nhưng Nô gia là đại tộc, có khi y trong tay còn át chủ bài gì nghịch chuyển thế cục cũng không biết chừng. Lôi đài bên trên, Manh Quyền học viên, Đế Thiên cậu điển tên của mình vào rồi. Yêu sư thất trọng Lôi Thiện đưa đến một tờ giấy cùng bút mực trước mặt của Ngô Mạnh Quyền, không nhanh không chậm nhàn nhạt lên tiếng thúc giục. Lôi Thiện hắn là một viên nội viện trưởng lão, phân công đến nơi đây diễn võ trường giám sát các trận đấu sinh tử của các học viên bên trong Mân Viện học viện. Nhiệm vụ chính yếu của hắn không chỉ là giám sát trận chiến, còn là cam đoan hai bên bất kỳ là ai một khi bước xuống lôi đài này cũng không phải chịu bất kỳ một chút rắc rối gì sau này cả, có một chút thủ tục cần làm cũng phải làm thôi. Ký tên. Âm thanh của Lôi Thiện trưởng lão làm cho vẫn còn đang mơ màng Ngô Mạnh Quyền trở lại hiện thực, nhìn tờ giấy sinh tử trong tay, nó cực kỳ nhẹ nhưng nó cảm giác như nó nặng tựa ngàn cân, làm hắn chút nữa không cầm được, để nó rơi khỏi tay của mình. Dù là thế, hắn vẫn rất là do dự, mãi không thể điền tên của mình vào tờ giấy sinh tử này. Dễ nhận thấy hiện tại Ngô Mạnh Quyền đã không còn niềm tin tất thắng Trần Vân Thanh như là tại bên trong yêu kỹ các cách đây không lâu nữa rồi. Phải làm sao đây? Ngô Mạnh Quyền hắn không phải điếc, thính lực cùng thần niệm từ sau khi đột phá yêu sư cảnh đã trở nên lợi hại hơn trước gấp 10 lần, những lời bình luận, bàn tán xung quanh của đám đệ tử bên dưới lôi đài hắn đều nghe được tất cả. Chính vì nghe thấy, nên hắn mới không dám ký tên đi vào giấy sinh tử này. Hắn quá hiểu bản thân của mình có bao nhiêu thực lực, so với lại Hướng Hoa Minh là kém xa ngàn km. Trần Vân Thanh này ngay cả Hướng Hoa Minh cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại, làm gì một tên mới đột phá yêu sư như hắn có thể chống lại được. Lần đầu tiên trong đời, hắn nổi lên ý định mối hận, không muốn cùng người khác độc thủ. Nhanh lên một chút, tao không có thời gian. Trần Vân Thanh nhíu mày, chỉ ký tên mình vào một cái văn bản thôi mà, nhanh chóng gọn lẹ, cần gì chần chờ lâu như vậy. Tên Ngô Mạnh Quyền này có biết thời gian của Trần Vân Thanh hắn rất là quý giá, không thể ở nơi này quá lâu cùng ý chơi đùa hay là không? Thuận Thiên đao chạm. Giết. Trần Vân Thanh vừa dứt lời không lâu, Ngô Mạnh Quyền liền đem tờ giấy sinh tử khế ước kia quăng ra một bên, rút ra đao trong tay mình, lấy tốc độ nhanh như điện xẹt hướng cách đó không xa Trần Vân Thanh giết đến, đao thế lăng liệt, đao khí bá tuyệt hoàn vũ, đem mọi con đường của Trần Vân Thanh bị kín, một chiêu này rõ ràng là Ngô Mạnh Quyền không muốn cho Trần Vân Thanh có cơ hội sống sót mà. Chuyện gì? Ngô Mạnh Quyền sao có thể làm như vậy? Ngô Mạnh Quyền ra tay làm cho bên dưới đám người vây xem trố mắt kinh ngạc. Ngô Mạnh Quyền chưa có ký vào giấy sinh tử, Lôi Thiện trưởng lão cũng chưa có ra hiệu cho trận đấu bắt đầu, dễ nhận thấy Trần Vân Thanh cũng chưa có chuẩn bị cái gì, hành động này xem như là đáng lén hành vi. Ngô Mạnh Quyền là đệ tử danh gia, tiếng tăm lừng lẫy tại Mân Việt quận thành nơi đây, không ai có thể nghĩ đến tên này lại dùng thủ đoạn đánh lén bị ổi như vậy. Hừ, có gì mà không thể, đâu ai quy định chỉ khi trọng tài ra hiệu mới được công kích. Trần Bá Vương đương nhiên là đứng về Ngô Mạnh Quyền một phương rồi. Lên lôi đài đã xác định sẵn người chết ta sống, có thể làm bất kỳ chuyện gì, miễn sao có thể dồn đối thủ của mình vào con đường chết, mình bình an vô sự rời đi là được rồi. Đánh lén cũng là một trong những thủ đoạn được cho phép, có nhiều thủ đoạn còn bị ổi hơn thế này quá nhiều nữa là, đám người này sao không có nói đi ra. Hừ, đừng có đắc ý quá sớm. Nhiều người không hề ưa gì đôi chủ tớ hai người này, không ít người hừ lạnh không thôi. Ngô Mạnh Quyền dùng cách đánh lén thì có thể thế nào kia chứ? Dưới thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu thủ đoạn chỉ là mây bay. Khoảng cách thực lực giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mạnh Quyền là quá lớn, dù Ngô Mạnh Quyền có làm gì, cũng khó có thể san lấp được. Hơn nữa một cao thủ như Trần Vân Thanh, bọn họ không có tin là y không có một chút phòng bị nào cả. Rầm, rầm, phốc, ha ha ha, thật là đáng chết, đánh hay lắm. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, dù Ngô Mạnh Quyền có sử dụng đánh lén thủ đoạn, nhưng vẫn không thể nào qua được ánh mắt của Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh chỉ khẽ động nhẹ, Ngô Mạnh Quyền đã là bị đánh văng ra xa cả chục mét có hơn. Không biết sống chết thế nào, nhìn Ngô Mạnh Quyền ho ra nhiều máu tươi như vậy, tất cả mọi người đều hiểu lần này Ngô Mạnh Quyền bị thương không hề nhẹ chút nào cả. Sẹt, keng, Lôi Thiện trưởng lão, ông muốn làm cái gì? Trần Vân Thanh lui lại phía sau ba bước, tay cầm lịch phong kiếm có chút run lên, cam tức lên tiếng chất vấn cái lao giả Lôi Thiện này. Ông làm trọng tài không xứng chức thì cũng thôi đi, không ngăn cản Ngô Mạnh Quyền đánh lên hắn, hắn đây cũng không có nói gì, bây giờ hắn muốn ra tay đem Ngô Mạnh Quyền giết đi, lao giả này lại ra tay ngăn cản, ông ta làm như vậy là có ý gì kia chứ? Vân Thanh học viên, Ngô Mạnh Quyền còn chưa có ký vào giấy sinh tử, theo luật cậu không thể nào giết chết cậu ta được, nếu không sẽ phải đền mạng. Lôi Thiện thu lại yêu binh của mình, không vui không buồn lên tiếng. Khục, khục, phốc, ha ha ha. Trần Vân Thanh, mày không thể giết tao, hãy lo giữa cổ chờ tao đến trả thù đi. Ngô Mạnh Quyền chống đao đứng dậy, cười như điên như dại, hết sức đắc ý nhìn về Trần Vân Thanh đang tức tối bên kia. Ngô Mạnh Quyền hắn ở tại Mân Việt Học Viện này không phải chỉ 1-2 năm, đối với luật lệ quy định của Mân Việt Học Viện hắn là nắm chắc hơn Trần Vân Thanh quá nhiều. Chính vì biết được rõ, nên hắn mới lợi dụng quy định trục lợi cho mình. Hắn không có ký vào giấy sinh tử, bởi vì hắn biết chắc, một khi mình ra tay đánh lén có thất bại đi chăng nữa,
cái mạng của mình vẫn có thể bảo toàn không lo. Quả nhiên hắn tính toán không hề sai chút nào cả, hắn tuy thua, nhưng sau cùng, người nợ nụ cười phút cuối cũng sẽ là hắn thôi. Mày muốn làm cái gì? Lô Mạnh Quyền nụ cười trên miệng ngưng lại từ lâu, hắn là rất cảnh giác, lùi lại phía sau ba bước, nhìn đang đi đến phía mình Trần Vân Thanh, trong lòng có chút bất an. Không thể nào đâu, tên Trần Vân Thanh này không thể nào giết hắn, không thì y cũng sẽ đền mạng. Tuy nhiên nếu tên khốn này bất chấp tất cả lấy mạng của hắn, vậy cũng là một vấn đề to lớn. Chương 610, Lăng Thành Phong chương 610, Lăng Thành Phong mày muốn làm cái gì? Lô Mạnh Quyền nụ cười trên miệng ngưng lại từ lâu, hắn là rất cảnh giác, lùi lại phía sau ba bước, nhìn đang đi đến phía mình Trần Vân Thanh, trong lòng có chút bất an. Không thể nào đâu, tên Trần Vân Thanh này không thể nào giết hắn, không thì y cũng sẽ đền mạng. Tuy nhiên nếu tên khốn này bất chấp tất cả lấy mạng của hắn, vậy cũng là một vấn đề to lớn. Lô Mạnh Quyền hắn xuất thân danh giá, mạng của hắn cao quý như hoàng tử, làm sao có thể đi so với lại tên Trần Vân Thanh này được? Nếu y làm liều, không phải mình sẽ chết oan uổng hay là sao đây? Lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận khi chọc giận tên Trần Vân Thanh này đây rồi. Lôi Thiện trưởng lão, Lô Mạnh Quyền càng ngày càng bất an. Nhưng khi hắn quay nhìn lại cách đó không xa vị trí của mình là mấy Lôi Thiện, trong lòng của hắn tự tin hơn hẳn. Đúng vậy, có Lôi Thiện ở nơi đây, ông ta sẽ không để cho Trần Vân Thanh làm cả đâu. Nói nữa trước giờ Lôi Thiện cũng nhận không ít chỗ tốt của thế gia đệ tử, ông ta thường sẽ đứng về phía của mình mà. Không có gì, tao cảm thấy mày quá đáng ghét, nên muốn chặt đi tứ chi của mày, phế đi khí hải của mày, để sau này mày trở thành một tên nhân côn mà thôi. Để xem, một người mà không có tay cũng không có chân, cũng chẳng có tu vi quái gì cả, sau này có còn bình báo lên mặt được nữa hay không đây? Hít hà. Bên dưới hàng ngàn đệ tử quan sát trận chiến này từ đầu đến cuối, nghe Trần Vân Thanh nói như vậy, cả đám không khỏi hít một hơi khí lạnh, cảm giác sau lưng mình tê tái, nhìn về Trần Vân Thanh hiện tại như nhìn thấy ma quỷ. Chặt đi tứ chi của Ngô Mạnh Quyền, như có đan sư cao minh nối lại cũng không có vấn đề, sinh hoạt sau này có chút bất tiện, nhưng một khi đem khí hải hủy đi, như vậy từ nay về sau Ngô Mạnh Quyền sẽ không thể nào tu luyện được nữa, chân chính trở thành một phế nhân, loại trừng trị như thế, còn khủng khiếp hơn là giết đi Ngô Mạnh Quyền nữa. Nhìn Trần Vân Thanh người có vẻ sáng sủa chính nghĩa, ai ngờ tên này một khi ra tay, cũng hạ độc thủ kinh khủng như thế. Còn là không hề cho những đại gia tộc như Ngô gia bạ tạ kỳ một chút xíu mặt mũi nào. Trong tất cả mọi người ở nơi đây đều có chung một nhận, Trần Vân Thanh đây là một đại hung nhân, sau này tốt nhất không nên cùng một người như thế giao du, càng là không cần đắc tội với lại tên Trần Vân Thanh này. Ngô Mạnh Quyền không bỏ qua cho Trần Vân Thanh. Có không đắc tội với Ngô gia thì kết quả cũng như nhau. Tinh Khoa trên miệng cười nhạt một tiếng. Thù oán đã kết, dù Trần Vân Thanh có muốn bỏ qua cho Ngô Mạnh Quyền, sau này Ngô Mạnh Quyền cũng sẽ tìm Trần Vân Thanh để tính sổ. Đã không thể hóa giải ân oán, vậy thì nên trực tiếp ra tay. Nói thật hắn cũng có chút thích cách hành sự không sợ trời không sợ đất của tên Trần Vân Thanh này rồi. Lôi Thiện trưởng lão, cứu mạng. Ngô Mạnh Quyền đương nhiên là hiểu rõ một khi khí hải mình bị hủy bỏ sẽ có kết cục như thế nào, hắn không muốn làm phế nhân, dù có chết hắn cũng không muốn làm một tên phế nhân. A Vân Thanh học viên, trưởng lão, quy định học viện tôi không có giết đi Ngô Mạnh Quyền, nhưng mà trưởng trị chút đỉnh chắc sẽ không phạm quy chứ? Không có. Lôi Thiện thật sâu nhìn Trần Vân Thanh một cái, sau đó liền là phun ra hai chữ. Quy định học viện một khi lên lôi đài sống chết do mệnh, nhưng một khi không ký vài biên bản sinh tử, liền xem như luận bản võ nghệ bình thường, không thể đem đối phương giết. Tuy nhiên trừng trị một chút liền có thể được, miễn sao không đem tính mạng của đối phương lấy đi là được rồi. Dựa vào khe hở này, nhiều tên sau khi giành chiến thắng liền ra tay với kẻ bại trận rất là nặng, bọn họ dựa vào lý do không có giết chết đối phương, chừa đối phương một hơi thở cũng là trong quy định, người làm trọng tài như hắn cũng chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua. Điều làm cho Lôi Thiện hắn căm tức Trần Vân Thanh ở đây là rõ ràng hắn đã đứng ra giảng hòa, nhưng tên Trần Vân Thanh không hề cho hắn một chút mặt mũi nào, làm hắn trước mắt bao nhiêu người phải xấu hổ, thù này hắn là ghi nhớ, khi có cơ hội hắn liền sẽ cho tên này biết mùi lợi hại. Xẹt. Ngô Mạnh Quyền, chịu chết đi. Kiếm khí phát ra, Trần Vân Thanh trên miệng gằn giọng một tiếng. Hắn chúa ghét những người tâm địa hẹp hòi như Ngô Mạnh Quyền, tên này còn là người của Ngô gia, như vậy thì càng là đáng chết. Theo đó như đã cùng đám người này gây thì rồi, vậy thì làm cho chót đi, dù sao có bỏ qua cho Ngô Mạnh Quyền, đại ca của y là Ngô Mạnh Đạt cùng Ngô gia cũng không bỏ qua cho Trần Vân Thanh hắn. Còn cái tên Lôi Thiện trưởng lão bên kia, mở miệng ra liền bên ngực Ngô Mạnh Quyền chằm chằm, loại chỉ biết dựa vào quyền thế gia tộc lớn đi ức hiếp người yếu thế như là Lôi Thiện, hắn cũng không ưa thích gì, nếu vì chuyện này làm cho y ghi hận, hắn cũng chẳng thèm để ý, nếu tìm đến hắn phiền toái, ngay cả Lôi Thiện hắn cũng sẽ giết đi luôn. Ken. Sẹt. Ong. Dầm. Phúc. Ta không có hoa mắt đi. Người đó là Lăng Thành Phong. Thành Phong học trưởng thì phải. Đúng là Thành Phong học trưởng. Nhưng tại sao lại ra tay với lại Vân Thanh học trưởng? Diễn biến bên trên lôi đài xảy ra quá nhanh. Từ chỗ ai cũng nghĩ Ngô Mạnh Quyền chắc chắn sẽ trở thành phế nhân dưới kiếm của Trần Vân Thanh, cho đến khi Lăng Thành Phong trên không hạ xuống đánh cho Trần Vân Thanh một cái trở tay không kịp, đến bây giờ bọn họ vẫn chưa hoàn toàn bắt nhịp được. Không có gì khó hiểu. Trần Vân Thanh hồi sáng đem Hướng Hoa Minh đám người đánh bại, không có cho Lăng Thành Phong một chút thể diện nào, Lăng Thành Phong lần này đến đây là muốn tìm về mặt mũi. Tinh Khoa là một người nhanh nhạy tin tức cũng là một người rất là thông minh, nhìn qua một chút hắn liền đã hiểu vì cái gì Lăng Thành Phong xuất hiện ở nơi này, cũng như vì cái gì Lăng Thành Phong ngay lập tức ra tay với lại Trần Vân Thanh. Ân. Nhưng ta nghe nói Thành Phong học trưởng đang bế quan tu luyện Kinh Hồng kiếm pháp, sao lại xuất hiện ở nơi đây? Chuyện Lăng Thành Phong bế quan muốn đột phá Kinh Hồng kiếm pháp môn yêu kỹ này đến cảnh giới viên mãn thì mọi người đã biết, từ tân niên hội võ đến nay, Lăng Thành Phong vẫn du rú bên trong biệt viện của mình, chưa từng rời qua tu luyện thất một bước,
hôm nay y xuất quan, không lẽ nói y đã đột phá môn yêu kỹ này đến viên mãn cảnh giới rồi hay sao? Ta thì không cho như vậy. Một viên nội viện đệ tử khá khẽ lắc đầu. Viên mãn cảnh giới yêu kỹ không phải dễ dàng gì có thể đột phá như vậy, nếu không Lạc Việt Vương quốc bên trong cũng không phải có quá ít thiên kiêu đưa yêu kỹ đến viên mãn như thế. Hắn thấy Lăng Thành Phong bế quan đột phá yêu kỹ chỉ là giả, muốn làm rùa rút đầu, không dám đi lên Cổ Loa học viện cùng các đại thiên kiêu tranh tài mới là thật. Không thì đâu thể có chuyện trùng hợp đến độ Hứa Hoa Minh đám người mới vừa bị người ta cho an hành không lâu, Lăng Thành Phong ngay lập tức ra mặt như vậy kia chứ. Thật giả ta không biết, có điều lần này Trần Vân Thanh không may rồi. Lời nói của vị nội viện đệ tử này liền nhận được vô số cái gầy đầu từ những người yêu xung quanh. Ở Mân Việt học viện này ai mà không hiểu Lăng Thành Phong là một người tâm địa hẹp hòi, có thủ tất báo. Trần Vân Thanh đánh cho Hướng Hoa Minh thê thảm như thế, Phong Minh qua chuyện vừa rồi danh tiếng là đại giảm sút, Lăng Thành Phong không đi tìm Trần Vân Thanh tính sổ mới là chuyện lạ. Nơi đây ai cũng hiểu lần này Trần Vân Thanh không có cơ hội thắng, dù Trần Vân Thanh có bản lĩnh thông thiên, nhưng Lăng Thành Phong cường đại đã in sâu vào trong tâm trí của mọi người, một khi hai người độc thủ, Trần Vân Thanh sẽ không có một chút cơ hội nhỏ nào có thể lật bàn được cả. Vân Thanh học trưởng, nơi đây có một ít thuốc trị thương ngoài ra, anh lấy dùng tạm đi. Vu Hình nhận thấy tình cảnh không ổn, liền là bay lên lôi đài, đưa một lọ thuốc trị thương ngoài ra cho Trần Vân Thanh dùng tạm. Chiêu kiếm vừa rồi của Lăng Thành Phong cũng thật quá là thâm động, nó tương đương với lại yêu sư tứ trọng hậu kỳ cường giả công kích rồi, không phải Trần Vân Thanh phản ứng nhanh nhẹn chống đỡ cùng lui về phía sau, trên người của Trần Vân Thanh hiện tại không chỉ là vết thương nhẹ ngoài ra như thế này, mà cực kỳ nghiêm trọng rồi. Lăng Thành Phong ra tay vừa rồi, thật là không cho Trần Vân Thanh con đường sống mà. Thành Phong học trưởng, anh tự ý lên lôi đài, ra tay với người khác, anh là đã biết tội chưa? Chương 611, Tân Bốc lẫn nhau chương 611, Tân Bốc lẫn nhau Thành Phong học trưởng. Anh tự ý lên lôi đài, ra tay với người khác, anh là đã biết tội chưa? Vu Hình nhìn thấy Trần Vân Thanh không có cái gì thương thế nghiêm trọng. Sau khi thở phào nhẹ nhõm liền là đi đến chất vấn Lăng Thành Phong, đồng thời ánh mắt cũng là liếc qua nhìn Lôi Thiện, dù ý trách mắng không cần nói cũng hiểu. Lôi Thiện là trọng tài của lần tranh đấu này, bổn phận là phải giữ gìn trật tự, không để người khác đến quấy rầy trận chiến giữa Trần Vân Thanh cùng Ngô Mạnh Quyền. Nhưng Lăng Thành Phong không những đến quấy rối, còn ra tay cực nặng với Trần Vân Thanh, nhưng ông ta vẫn bình chân như bại, chẳng có quan tâm cái gì, dù là với tu vi của mình, Lôi Thiện hoàn toàn có thể nhẹ nhàng ngăn cản Lăng Thành Phong ra tay. Vu Hình học đệ, cậu nói như vậy là không đúng rồi. Tục ngữ nói lộ kiếm bất bình, rút đao tương trợ. Lăng Thành Phong ung dung tự tại, lên tiếng trả lời thay cho Lôi Thiện, nhìn ra được ý không hề có ý định nghĩ mình sai khi ra tay can thiệp vừa rồi. Lăng Thành Phong, anh thật quá đáng, hành vi bị uội. Rút đao tương trợ cái quái gì, rõ ràng là muốn ra tay lấy mạng của người khác thì có. Vừa rồi ta nhìn thấy Vân Thanh học đệ ra tay quá tàn nhẫn, muốn là lấy đi tính mạng của Mãnh Quyền học đệ, cùng là học viện đệ tử với nhau, tàn sát nhau như vậy là không có nên, vì vậy ta mới ra tay ngăn cản, hoàn toàn không hề có ý phá hư học viện quy củ. Lăng Thành Phong gặp Vu Hình thoá mạ mắng chửi, thật ngạc nhiên khi mà Lăng Thành Phong không có giận dữ ra mặt, còn là một bộ tâm bình khí hòa, tràn đầy chính nghĩa lên tiếng giải thích. Với nhiều người không biết chuyện bên trong, nhìn Lăng Thành Phong bộ dáng hiện tại, thật sự là kinh ngạc đến rơi cả trong mắt, từ khi nào Lăng Thành Phong lại dễ nói chuyện như vậy ta? Lăng Thành Phong, anh ngụy biện. Anh. Vu Hình quá mức căm tức, Lăng Thành Phong lời nói dối vừa rồi nơi đây nào có người nào tin tưởng. Muốn nói Lăng Thành Phong là một người nghĩa hiệp như thế, trừ khi là mặt trời mọc ở đằng tây. Còn nữa, chiêu kiếm vừa rồi Lăng Thành Phong sử dụng, đâu phải là dùng để ngăn cản Trần Vân Thanh thôi đâu, đó là tuyệt sát chiêu thức bên trong Kinh Hồng kiếm pháp, ai mà không có nhận ra kia chứ, rõ ràng là Lăng Thành Phong này muốn giết Trần Vân Thanh mà. Ân. Thành Phong học viên lần này vì cứu người nên mới ra tay, tình lý đều có thể bỏ qua được. Lôi Thiện gật đầu cái rụt, hết sức đồng ý với lại lời giải thích vừa rồi của Lăng Thành Phong. Nhìn kỹ lại tình huống vừa rồi xem, Trần Vân Thanh tuy nói không ra tay giết Ngô Mạnh Quyền, nhưng sát ý trong ánh mắt y là điều ai cũng có thể nhìn thấy, nếu trong lúc ra tay, Trần Vân Thanh không làm chủ được bản thân, ra tay đem Ngô Mạnh Quyền giết đi, như vậy không chỉ là Ngô Mạnh Quyền mất mạng, còn gián tiếp làm cho Trần Vân Thanh phải đền mạng theo. Cho nên nói vừa rồi Lăng Thành Phong ra tay chỉ để cứu giúp Ngô Mạnh Quyền thoát chết cũng không sai, nói nữa Trần Vân Thanh còn phải mang ân của Lăng Thành Phong nữa là. Vu Hình học đệ, không cần nói nữa. Trần Vân Thanh nhẹ nhàng lắc đầu một cái, ý bảo Vu Hình không cần cãi nhau với lại hai tên mặt dày vô liêm sĩ này làm cái gì cho tốn hơi sức. Rõ ràng dù có nói đến hết ngày, chuyện này cũng không có đi đến đâu, đưa lên chấp pháp đường cũng không xong, đừng quên cha của Lăng Thành Phong chính là phó viện trưởng của Mân Việt học viện đó nha. Vân Thanh học đệ quá hiểu phải trái, ta rất là khâm phục. Lăng Thành Phong một bộ mỉm cười, tràn đầy khâm phục tán dương Trần Vân Thanh, nhưng ai cũng có thể nghe ra, Lăng Thành Phong là đang chế giễu Trần Vân Thanh đâu. Không có chuyện gì. Thành Phong học trưởng là người luôn lấy chính nghĩa làm đầu, ra tay giúp đỡ người khác, Vân Thanh vô cùng bội phục. Thành Phong học trưởng là tấm gương sáng, không chỉ là Vân Thanh tôi, mà còn là toàn thể Mân Việt học viện thành viên nói theo. Là ý gì vậy? Bên dưới đám đệ tử người nhìn ta, ta nhìn người, tràn đầy không hiểu hai từ này bên trong ánh mắt. Chuyện vốn không phải như vậy, đúng kịch bản phải là Trần Vân Thanh nỗi nóng cùng Lăng Thành Phong ra tay đánh nhau, hay Lăng Thành Phong kiếm đại một cái cớ nào đó hợp lý ra tay với lại Trần Vân Thanh mới đúng. Hiện tại người khen ta, ta khen người, cả hai bên đều tân bút lẫn nhau, như thế kéo dài xuống bên dưới, còn kịch gì hay cho bọn họ xem nữa đây. Theo ta thấy mấu chốt là ở tên Vu Hình kia. Tinh khoa ánh mắt tinh chuẩn hơn cả, nhìn qua là đâm phá được vấn đề. Vu Hình kia từ khi xuất hiện chỉ trích, liền làm cho khí thế của Lăng Thành Phong hạ xuống thấp, ngay cả Lôi Thiện cũng là kiêng nể tên nội viện đệ tử này đôi ba phần, như vậy có thể khẳng định Vu Hình này không hề đơn giản, ngoài thân phận trưởng quản tạp dịch công việc tại yêu ký cấp gia,
y còn nhiều điều bí mật mà những người như hắn đây không được biết đến. Thật là nham hiểm. Lăng Thành Phong trong lòng thầm mắng một tiếng. Vốn hắn muốn dùng lời lẽ khích bác cho tên Trần Vân Thanh này không chịu nổi ra tay, như vậy hắn liền có một cái cơ quang minh chính đại đem Trần Vân Thanh giết đi, đây mới là mục đích chính yếu của hắn khi quyết định xuất hiện trên lôi đài này, nhưng giờ đây tên Trần Vân Thanh khen ngợi hắn hết lòng như thế, hắn làm sao có thể ra tay được đây. Vân Thanh học đệ, vừa rồi ta nhìn thấy học đệ xuất chiêu bất phàm, thực lực cao siêu, chẳng hay có thể cùng ta luận bàn một chút hay không? Lăng Thành Phong nở nụ cười đầy chân thành, hướng Trần Vân Thanh bên kia đưa ra lời luận bàn võ học một chút. Trần Vân Thanh tên tiểu tử này quá lợi hại một chút, lại dầu muối không vô, tuy nhiên chỉ dựa vào một hai câu nói tân bút của Trần Vân Thanh, làm cho Lăng Thành Phong hắn bỏ qua lần này cơ hội trừng trị Trần Vân Thanh, vậy thì làm sao mà được, xưa nay hắn chưa làm chuyện gì vô ích bao giờ cả. A Thành Phong học trưởng, tôi mới gia nhập học viện không lâu, tu vi thật là thấp kém, không có khả năng cùng đệ nhất nội viện cường giả như anh luận bàn được. Ha ha ha. Trần Vân Thanh không phải là người ngu, cách xử lý như vậy thật là tuyệt diệu. Bên dưới những người hiểu chuyện nhìn về Trần Vân Thanh là bội phục sát đất. Trần Vân Thanh nói rất là rõ ràng, mình chỉ mới gia nhập Mân Việt học viện không lâu, tu vi cũng thật thấp kém, trong khi đó Lăng Thành Phong là đệ nhất cường giả, thực lực cao hơn Trần Vân Thanh không biết bao nhiêu lần, hai người sao có thể luận bàn cho được. Nếu mà Lăng Thành Phong còn tiếp tục dây dưa, đây không phải nói mình không biết liêm sĩ, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ biết ước hiếp nhỏ yếu thôi hay là sao? Tuy rằng Lăng Thành Phong bên trong xương cổ vốn là một tên tiểu nhân bị ổi như vậy, nhưng bên ngoài y vẫn không muốn bản chất xấu xa của mình bày ra cho thiên hạ thấy. Theo tình hình này, Lăng Thành Phong sẽ không còn mặt mũi nào hướng Trần Vân Thanh đưa ra luận bàn nữa đâu, có muốn tìm cách trừ khử Trần Vân Thanh, cũng chỉ có thể trong bóng tối dở trò mà thôi. Không ngờ tên Trần Vân Thanh này bên ngoài ngang tàng bạo ngược, nhưng bên trong lại là một người đầy cơ trí như thế, bọn họ liền đánh giá Trần Vân Thanh cao hơn một bậc rồi. Tuy nhiên nếu Thành Phong học trưởng không có chê mà nói, 3 tháng sau ta có thể cùng học trưởng luận bàn một phen. Cái gì? Bên dưới đám người ngẩn ngơ khi nghe Trần Vân Thanh vừa rồi lên tiếng. Mới vừa khen Trần Vân Thanh cơ trí không lâu sau, bây giờ đầu óc tên này bị lửa đá mất rồi. Trần Vân Thanh nói rõ ràng là 3 tháng sau sẽ cùng Lăng Thành Phong luận bàn, người sáng suốt đều nhìn ra được, đây chẳng phải là luận bàn cái quái gì, mà là trận đấu sinh tử. Tên Trần Vân Thanh này sao có thể hồ đồ như thế kia, Lăng Thành Phong thực lực ngay cả yêu sư lục trọng ý cũng có thể vượt cấp khiêu chiến, còn là giành chiến thắng. Trong khi đó Trần Vân Thanh chỉ là tân binh chân ước chân giáo không nhiều người biết đến, nếu nói trong vòng 3 tháng ý có thể cùng Lăng Thành Phong chống lại được, nơi đây mọi người chẳng có ai đi tin tưởng cả. Chỉ có hạng người mất trí mới nghĩ rằng trong vòng 3 tháng từ yêu sư nhất trọng mình có thể cùng yêu sư ngũ trọng hậu kỳ cường giả chống lại mà thôi. Các người biết cái gì? Đây là kế hoan binh của Vân Thanh học trưởng. Không nói như vậy Lăng Thành Phong sẽ không có bỏ qua cho anh ấy đâu. Một tên lâu năm nội viện đệ tử nhìn tình cảnh khá là thấu đáo. Chương 612, bạo tạc chương 612, bạo tạc các người biết cái gì? Đây là kế hoan binh của Vân Thanh học trưởng. Không nói như vậy Lăng Thành Phong sẽ không có bỏ qua cho anh ấy đâu. Một tên lâu năm nội viện đệ tử nhìn tình cảnh khá là thấu đáo. Hắn hiểu Trần Vân Thanh đi một nước cờ rất là cao minh, chỉ dựa vào một lời nói trước đó, sẽ không thể làm cho một tên không biết liêm sĩ, cặn bã bất chấp thủ đoạn như là Lăng Thành Phong chủ bước. Với một tên tiểu nhân như Lăng Thành Phong, thế nào y cũng sẽ nghĩ ra mưu hèn kế bẩn gì để có thể cùng Trần Vân Thanh động thủ, sau đó đem Trần Vân Thanh tiêu diệt đi. Ước hẹn 3 tháng thời gian xem như là hợp tình hợp lý, thêm vào lời nói trước đó, Lăng Thành Phong sẽ không thể nào ngay lúc này ra tay được nữa. Được. Vân Thanh học đệ. Ta cho học đệ 3 tháng để chuẩn bị, hy vọng đến ngày đó học đệ đừng làm cho ta thất vọng. Đúng như dự đoán của rất nhiều người, Lăng Thành Phong gật đầu đồng ý cho Trần Vân Thanh thêm 3 tháng thời gian. Chuyện này dễ hiểu quá mà, Lăng Thành Phong dù có cặn bã đến đâu, bên ngoài dù sao hắn cũng cần một chút mặt mũi, không thể để cho người khác thẳng thừng đứng trước mặt hắn khinh khi được, có nói bọn chúng cũng chỉ dám nói sau lưng mà thôi. Thêm điểm nữa, cái này là quan trọng nhất, hắn cũng như bao người, có lòng tin rất lớn trong vòng 3 tháng này Trần Vân Thanh sẽ không làm được trò trống gì, thôi thì cho ý 3 tháng thời gian để chuẩn bị hậu sự đi vậy. Như vậy tôi xin cáo từ trước. Trần Vân Thanh nhàn nhạt cười lên một tiếng, quay đầu rời khỏi lôi đài nơi này, không có ai nhìn thấy. Ánh mắt của Trần Vân Thanh sau khi rời đi ẩn tàng không ít sát ý, hôm nay Trần Vân Thanh hắn ăn một vố đau như thế, làm sao hắn có thể bỏ qua cho Lăng Thành Phong được. Mọi người bàn luận nói hắn đưa ra 3 tháng thời gian là sợ Lăng Thành Phong bây giờ ra tay, nhưng thực tế lại không phải, với thực lực của hắn hiện tại, nếu dùng hết thủ đoạn, hoàn toàn có thể đem Lăng Thành Phong đánh bại. Giết luôn Lăng Thành Phong ở nơi đây cũng không phải chuyện khó khăn gì cả. Tuy vậy đánh bại Lăng Thành Phong ngay lúc này thì được ích lợi gì đâu, có một tên Lôi Thiện đứng kẻ kẻ bên cạnh, hắn làm sao cũng không có khả năng lấy được cái mạng của Lăng Thành Phong. May ra có thể phía sau lưng Lăng Thành Phong tôn phó viện trưởng kia cũng sẽ không có tha mạng cho hắn đây. Làm chuyện không hề có một chút lợi lộc như thế này, hắn là sẽ không bao giờ làm. 3 tháng thời gian kia không phải là hắn đưa ra để đối phó với lại Lăng Thành Phong, mà là đối phó với Lôi Thiện, thậm chí thằng cha khốn kiếp của Lăng Thành Phong, tên phó viện trưởng kia. Chờ xem, thời gian còn dài mà, hắn cũng không có tin mình không có cơ hội đưa Lăng Thành Phong lẫn thằng cha y xuống âm minh giới. Các vị, bây giờ tôi khai ra ván cược mới, đặt cược vào 3 tháng sau trận chiến giữa Vân Thanh học trưởng cùng Thành Phong học trưởng. Tỷ lệ thắng cược như sau, đặt Vân Thanh học trưởng thắng 1 ăn 100, như đặt Thành Phong học trưởng thắng, như vậy 200 ăn 1. Nào các vị xin mời đặt cược đi. Tinh Khoa nhận ra được thương cơ trong vụ này là quá lớn, theo lẽ bình thường chỉ đến khi trận chiến sát ngày diễn ra, dựa vào thực lực đối phó bên hiện có mới có thể khai ra tỷ lệ đặt cược, nhưng hắn làm sớm hơn phía trước 3 tháng. Dễ hiểu quá mà, trận chiến nào có sự góp mặt của Lăng Thành Phong cũng sẽ trở nên cực hot, hắn không làm thì sẽ có người làm mà thôi, nhanh chân thực hiện có thể kiếm được càng nhiều lợi ích hơn. Tôi đặt 20.000 điểm cống hiến vào Thành Phong học trưởng chiến thắng,
Tôi có 50.000 điểm cống hiến, muốn đặt cửa thắng cho Thành Phong học trưởng. 100.000 điểm cống hiến, toàn bộ gia tài của tôi muốn đặt Thành Phong học trưởng giành chiến thắng. Tinh Khoa vừa dứt lời không lâu, nhiều người liền là chạy đến chỗ hắn đưa điểm cống hiến đặt cược, tình cảnh hết sức sôi nổi. Dù là vừa rồi mọi người mắng Lăng Thành Phong hết sức thập tệ, căm ghét con người tiểu nhân của Lăng Thành Phong vô cùng, tuy nhiên khi đặt cược, đại đa số đều chọn cửa thắng cho Lăng Thành Phong, không có bao nhiêu người đặt cược cho Trần Vân Thanh thắng cả. Dễ hiểu quá mà, phần thắng của Lăng Thành Phong là quá lớn đi, không ai trong số bọn họ nơi đây tin tưởng vào khả năng thắng của Trần Vân Thanh, dù một chút xíu cũng không. Tu luyện giả rất thực tế, tình cảm ra tình cảm, lợi ích ra lợi ích, khi mà tình cảm cùng lợi ích xung đột với nhau, bọn họ rất là sáng suốt chọn lựa lợi ích đầu tiên. Thêm nữa không ít người vừa rồi không hiểu biết tin tức bị Tinh Khoa âm cho một bố, ham tiền thưởng lớn đặt vào Ngô Mạnh Quyền, kết quả đã không còn lại chút gì cả. Rút kinh nghiệm xương máu lần trước, không ai sẽ ham hố tỷ lệ thắng lớn để rồi trúng kế của Tinh Khoa tên này. Nơi đây có 100.000 điểm cống hiến, tôi muốn đặt cược Vân Thanh học trưởng chiến thắng. Dĩ kia, còn có người điên như vậy. Ngần người, chố mắt kinh ngạc là những gì đám người xung quanh dành cho tên học viên mới vừa quăng ra 100.000 điểm cống hiến đặt cược cho Trần Vân Thanh thắng cược này. Không hiểu tên này không tìm hiểu tin tức, mới đến đây nghe tỷ lệ bồi thường cho cửa thắng của Trần Vân Thanh quá cao, hay là không có hiểu biết sự lợi hại của Lăng Thành Phong, lại đi đem một số điểm cống hiến lớn như thế quăng qua cửa sổ nữa. Dù là vì bất kỳ nguyên do nào, bọn họ dâm chắc chắn lần này tên học viên này phải mất hết cả chỉ lẫn chai rồi. Được, được, không thành vấn đề, ta lập tức viết giấy biên nhận cho học đệ. Sau một lúc giật mình, Tinh Khoa rất nhanh phản ứng lại, nhận lấy điểm cống hiến rồi nhanh chóng viết cho Trần Hàn Sương một tờ giấy biên nhận, gấp gáp đến độ mọi người xung quanh còn nghĩ Tinh Khoa sợ tên Trần Hàn Sương này bị kẹo mở dạng. Đây là sự thật hiển nhiên. Trong lòng Tinh Khoa thầm nghĩ, hắn dù đã hạ tỷ lệ thắng cược cho Lăng Thành Phong đến mức độ thấp nhất, nhưng số người đặt cược vào Lăng Thành Phong quá nhiều, nếu đúng như kịch bản xảy ra, Lăng Thành Phong giành chiến thắng, vậy hắn phải bỏ ra một số tiền không nhỏ để bồi thường. Dù mức bồi thường không phải thật lớn, nhưng nhiều người đặt cược, hắn cũng là thiệt hại không nhỏ, nói không chắc vừa rồi lời được bao nhiêu qua trận đánh cược này hắn phải nôn ra bấy nhiêu. Đang lo không biết lấy số điểm cống hiến nơi nào để bù vào phần thiệt hại thì tên ấm đầu Trần Hàn Dương này lại đưa 100.000 điểm cống hiến đến, thật là hạn hán lâu năm gặp mưa rào mà. Có số điểm cống hiến này, hắn cũng không cần phải nghĩ cách làm sao để thuyết phục Lăng Thành Phong phải bại trận trong trận chiến 3 tháng sau nữa rồi. Cảm ơn Tinh Khoa học trưởng. Nhận lại biên lai, Trần Hàn Sương cười nhạt một tiếng quay đầu rời đi. Đúng là một đám vô tri, Trần Vân Thanh mà thua cho một tên bao cọ như Lăng Thành Phong trước mắt, đây đúng là mặt trời mọc đằng tây. Khi không có thêm 20 triệu điểm cống hiến nhập sổ, đây đúng là của từ trên trời rơi xuống, nếu mà hắn không lấy, sẽ bị trời phạt đó nha. Thành Phong học trưởng. Không lâu trước đây Phát Chính Nam trưởng lão muốn nhận Vân Thanh học trưởng là đệ tử. Anh hãy kiềm chế lại một chút đi. Vô hình để lại một câu, sau đó cũng liền chạy đi theo hướng của Trần Vân Thanh. Trần Vân Thanh là đệ tử của Phát Chính Nam trưởng lão? Không phải chứ? Sao lại như vậy? Tin tức này là giả hay sao? Vô hình lời nói vừa rồi tạo ra bạo tạc quá lớn, không chỉ đánh cho trên đài Lăng Thành Phong choáng váng, cũng là làm cho bên dưới bao nhiêu người nghiến ngã. Phát Chính Nam là đệ nhị cường giả của Mân Việt học viện, yêu tông tam trọng hậu kỳ cảnh giới, thực lực cơ hồ chỉ kém có mỗi vị Nguyễn viện trưởng kia mà thôi, trong học viện rất ít người không biết danh tiếng của Phát Chính Nam. Chuyện là xưa nay Phát Chính Nam không nhận đệ tử bao giờ, nên nhiều người muốn cũng không dám nhắc đến chuyện này trước mặt của Phát Chính Nam, không thể ngờ hôm nay Phát Chính Nam lại phá lệ, đi nhận Trần Vân Thanh là đệ tử, tin tức này quá hoành động rồi, chỉ sợ không bao lâu người tại Mân Việt quận thành này đều biết cả. Tinh Khoa học trưởng, tôi có thể đổi lại đặt cược được không? Tiêu hóa xong tin tức này, không ít người đi đến bên cạnh Tinh Khoa, muốn thay đổi quyết định đặt cược vừa rồi của mình. Nếu mà Trần Vân Thanh như bọn họ biết chỉ là một tên không quyền không thế, như vậy Trần Vân Thanh sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của Lăng Thành Phong được cả. Chương 613, sao lại ở đây chương 613, sao lại ở đây nếu mà Trần Vân Thanh như bọn họ biết chỉ là một tên không quyền không thế, như vậy Trần Vân Thanh sẽ không bao giờ có thể là đối thủ của Lăng Thành Phong được cả. Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, Trần Vân Thanh có hậu trường của y so với lại Lăng Thành Phong chỉ có hơn chứ không có kém, niềm tin của bọn họ lại lung lay. Như trong vòng 3 tháng thời gian, Trần Vân Thanh học được tuyệt kỹ gì từ Phát Chính Nam, vậy trận chiến giữa hai người Lăng Thành Phong kết quả cũng thật khó nói, bọn họ là không muốn mạo hiểm lớn đến như thế này đâu. Hừ, các người nghĩ có khả năng sao? Tinh Khoa hừ lạnh một tiếng, quay bước bỏ đi. Đến hiện tại hắn vẫn còn là đang bị sốc bởi tin từ vừa rồi Vô Hình vừa mới công bố, càng sốc hơn nếu như 3 tháng sau Trần Vân Thanh giành chiến thắng, khi đó con số hắn phải bồi thường là sắp xỉ 20 triệu điểm cống hiến. Nghĩ đến con số kia, trong lòng của hắn không khỏi tê tái một chút. 20 triệu điểm cống hiến, nó tương đương với lại 1/3 tài sản trong tay của hắn, nó là hắn dành dụm kinh doanh bao nhiêu năm ở Mân Việt học viện mới được đến. Tiền mồ hôi xương máu của hắn, phải nghĩ một biện pháp nào đó hắn không cần phải trả số điểm cống hiến này mới được. Đi đêm lắm cũng có ngày gặp mà thôi. Nhất hiện đám ngoại viện đệ tử nhìn thấy Tinh Khoa mặt sáng mày cho rời đi, trong lòng vui vẻ đến lạ thường. Bình thường Tinh Khoa dựa vào thế lực của mình ngăn chặn tiền bạc của không ít đệ tử, nhiều người chỉ dám giận mà không dám nói, cũng không dám phản kháng. Nhưng giờ xem ra tên này gặp phải quả báo mất rồi. Mấy chục triệu điểm cống hiến cũng không phải số tiền nhỏ đâu nha. Thường Quân đại ca, anh muốn tự tay giết Trần Vân Thanh xem ra khó khăn rồi. Nhìn Mạnh Thường Quân trên mặt không vui, Thiệu Mị Mị cũng là không quên đã kích gì một câu. Trần Vân Thanh tiếp được một chiêu kiếm của Lăng Thành Phong mà không có chết, còn là can đảm ước hẹn Lăng Thành Phong 3 tháng sau sẽ quyết đấu một phen, thực lực nhìn qua rất là không đơn giản.
Chưa nói đến hiện tại Trần Vân Thanh có chỗ dựa phía sau là Phát Chính Minh, hậu trường này ngay cả cha của Mạnh Thường Quân cũng không dám đắc tội, muốn giết Trần Vân Thanh trả thù mà nói đã khó càng thêm khó à nha. Không có vấn đề gì, ta có thể tự mình giải quyết được. Gặp nhiều bất lợi trong tay, tuy nhiên Mạnh Thường Quân vẫn là khá tự tin về việc mình có thể tự tay giết được Trần Vân Thanh. Hắn nhìn qua, Trần Vân Thanh hiện tại thực lực không cao, trên cảnh giới còn kém cả hắn nhiều, thêm thủ đoạn trong tay, hắn hoàn toàn có thể giết được Trần Vân Thanh. Cái mà hắn lo âu hiện tại chẳng qua chỉ là Phát Chính Nam lão già mắc dịch kia, nhưng chỉ cần hắn làm kín đáo một chút, sẽ không có người nào nhìn ra được một chút sơ hở gì cả. Hừ, mình vẫn nên chuẩn hơn kế sách tiếp theo thì hay hơn. Thiệu Mỹ Mỹ nhìn theo hướng đi của Mạnh Thường Quân trong lòng thầm hừ lạnh một tiếng. Dựa vào Mạnh Thường Quân có thể giết được Trần Vân Thanh, cái này sau khi chứng kiến một màn vừa rồi nàng là đã không còn có niềm tin nữa. Nhưng không sao, nàng tự có kế sách của mình, dù Mạnh Thường Quân có giết được Trần Vân Thanh hay không, tên đó cũng phải chết. Người này quả nhiên bất phàm. Châu Thiệu Long không khỏi cảm thán một tiếng, hắn nghĩ lại nếu mình ở trong hoàn cảnh của Trần Vân Thanh vừa rồi, dùng toàn bộ thực lực cũng khó có thể thoát khỏi một chiêu kiếm vừa rồi của Lăng Thành Phong. Minh chủ nói không sai, Trần Vân Thanh là một người hết sức bất phàm. Khương Duy gật đầu. Nếu Trần Vân Thanh là một người bình thường, hắn cũng không có giới thiệu Trần Vân Thanh cho Châu Thiệu Long quen biết. Nếu mà Trần Vân Thanh là người bình thường, Đường Thư cũng không phải tỏ ra kiên kỵ Trần Vân Thanh đến như thế này. Minh chủ, vậy ý của anh là? Đường Thái Phật thấy Hỏa Hầu cũng đã đủ rồi, liền là lên tiếng đề nghị. Trần Vân Thanh thực lực là không phải chê, thêm nữa hiện tại y còn là đệ tử của Phát Chính Nam, đại thần cấp bậc của Mân Việt Học Viện, suy đi nghĩ lại, bọn họ cũng chỉ thấy mỗi mình Trần Vân Thanh là hợp lý hơn cả. Để ta suy nghĩ lại một chút. Châu Thiệu Long lắc đầu, Trần Vân Thanh người này đúng thật là rất ưu tú, tuy nhiên không biết tính cách của y ra làm sao, trước khi đưa ra quyết định hắn phải suy nghĩ cho thật cẩn thận một chút, quan sát Trần Vân Thanh thêm một thời gian nữa rồi mới đưa ra quyết định. Chí ít cũng phải nhìn Trần Vân Thanh có vượt qua được quan ải Lăng Thành Phong này hay không cái đã. Số 302 biệt viện bên ngoài cửa nhà. Vân Thanh học viện trưởng, là tôi quá mạo muội, xin anh bỏ qua cho. Vu Hình ôm quyền thật sâu nhận lỗi với Trần Vân. Không có sao, tôi không có trách anh. Trần Vân Thanh lắc đầu, hắn hiểu Vu Hình này nhận lỗi là vì chưa có sự đồng ý của hắn đi đem chuyện của hắn cùng Phát Chính Nam tiết lộ ra bên ngoài. Ban đầu hắn cũng có chút giận Vu Hình, tên này tuyên dương ra như thế, mọi người đều hiểu lầm hắn là đệ tử của Phát Chính Minh, vốn không muốn dựa hơi Phát Chính Minh cũng không có được rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại, hắn thấy Vu Hình làm việc không có sai lầm gì. Lăng Thành Phong tên này hắn không sợ, chỉ e ngại tên này nghĩ mình không thể giành chiến thắng, lợi dụng thế lực cha chú phía sau đối phó mình, khi đó dù hắn có bản lĩnh như thế nào cũng khó mà chống lại. Đưa Phát Chính Minh ra, làm cho tất cả mọi người đều có kiên kỵ trong lòng, ít ra cho bọn họ biết, Trần Vân Thanh hắn cũng có chỗ dựa rất mạnh phía sau, hậu bối tranh đấu trong đó dùng thủ đoạn gì cũng được, nhưng nếu trưởng bối xen tay đi bảo, như thế là hoàn toàn không được. Nhìn gương mặt của tên Lôi Thiện kia phát khiếp khi Vu Hình nói ra hắn có quan hệ thầy trò với lại Phát Chính Nam cũng là đủ hiểu, cái chiêu bài Phát Chính Nam ở Mân Biệt Học Viện này vẫn còn có rất là nhiều tác dụng, qua chuyện này hy vọng cái tên tiểu nhân Lăng Thành Phong kia đừng có dở trò gì mờ ám nữa. Thế nhưng lần này mình phải mắc nợ Phát Chính Nam kia một cái nhân tình mất rồi. Vân Thanh học trưởng hiểu được ta cũng an tâm. Vu Hình gật đầu, hắn sợ chính là Trần Vân Thanh là một tên sĩ diện hảo, vì chuyện này đi trách mắng mình, như vậy thì thật sự không tốt, may hắn không có nhìn nhầm người. Cũng nên đến lúc trở lại rồi. Để xem nghe đâu bây giờ nhiều sòng bạc bên trong Mân Biệt Học Viện đang lập ra trận cá cược giữa Trần Vân Thanh cùng Lăng Thành Phong 3 tháng sau, nếu lợi dụng tốt, không chừng mình có thể phát tài lớn cũng nên. Không mong gì thắng được vài trăm lần, chỉ cần một hai chục lần hắn cũng đã ăn đủ, phải nhân lúc đám chủ sòng kia chưa phản ứng kịp ra tao mới được, chờ bọn chúng tỉnh ra, hạ thấp tỷ lệ xuống, khi đó kình lại thiệt tỏi lớn. Vu Hình học đệ, cậu có thân phận gì? Vừa muốn bước vào trong nhà, ngẫm nghĩ lại chuyện phát sinh vừa rồi, Trần Vân Thanh quay lại hỏi Vu Hình một câu. Cả Lăng Thành Phong cùng Lôi Thiện đều không phải là hạng người lương thiện gì. Vu Hình hôm nay chạy lên lôi đài chất vấn hai người đó đến đỏ mặt tiến hai, nhưng cả hai lại không có dám lên tiếng hó hé cái gì, càng không nói đến chuyện trách mắng Vu Hình, người bình thường tuyệt đối sẽ không có cái đãi ngộ đó. Hắn thật là hiếu kỳ không biết Vu Hình này là thần thánh phương nào, hay hậu trưởng của y lớn đến trình độ nào. Vân Thanh học trưởng, không giấu giếm anh, quân thủ phu nhân chính là cô của tôi. Vu Hình mỉm cười, hôm nay hắn biểu hiện khác người như vậy, nếu Trần Vân Thanh không nghi hoặc thân phận của hắn, hắn còn cho đây là chuyện không bình thường đâu. Cũng vậy, hai người bọn họ dù sao cũng có duyên, nói cho y biết hậu trưởng phía sau lưng của hắn cũng không có sao. Là cháu của quận thủ đại nhân, hèn gì. Trần Vân Thanh mở cửa đi vào bên trong, không khỏi lắc đầu cười nhạt. Mân Việt quận nơi này nói thế lực lớn nhất không phải là Mạnh gia, Nô gia, hay Mân Việt học viện, lớn nhất phải tính đến là Nguyễn gia, dù không thực sự đem nhiều năng lượng đến Mân Việt quận, nhưng cũng không có người nào dám khinh thường Nguyễn gia cả, bọn họ chính là nắm giữ quyền lực triều đình trong tay. Đây là chưa nói đến lực lượng quân đội hùng mạnh đang trấn thủ tại Trường Sa sơn mạch, nghe đâu đại tướng quân thống lĩnh Trường Sa quân đoàn cũng là họ Nguyễn thì phải. Vân Thanh đại ca, anh đã trở về rồi. Ân. Từ từ. Sao em lại ở đây? Chương 614, viện trưởng chương 614, viện trưởng Vân Thanh đại ca. Anh đã trở về rồi. Ân. Từ từ. Sao em lại ở đây? Trần Vân Thanh trố mắt kinh ngạc, âm thanh người con gái phát ra vừa rồi nghe quá quen thuộc, không cần cô ta từ phòng khách đi ra, hắn cũng nắm chắc người này là Dương Tư Tư mà. Đây là có chuyện gì? Không phải Trần Tú nói Dương Tư Tư đã mất tích một ngày hôm nay hay là sao? Trần Tú đã dãi người đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy bóng dáng Dương Tư Tư ở đâu. Làm hại Trần Vân Thanh hắn phải lo lắng cho Dương Tư Tư vô cùng, đống chốc Dương Tư Tư lại xuất hiện đúng căn biệt viện này của mình,
cái này làm cho hắn có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vân Thanh đại ca, anh vào nhà trước đi, sau đó em sẽ nói rõ ràng nguyên nhân cho anh biết.
Dương Tư Tư mỉm cười, rất tự nhiên nắm lấy cánh tay của Trần Vân Thanh, đưa hắn đi vào phòng khách, hành động tự nhiên thuần thục, cứ như Dương Tư Tư là nữ chủ nhân nơi này mở dạng.
Đây, cơm trưa cùng thức ăn em là đã nấu sẵn, anh ăn thử xem có tiến bộ hơn trước hay không.
Đưa chén cơm cùng gắp đầy thức ăn lên chén đưa cho Trần Vân Thanh, Dương Tư Tư nở một nụ cười thật tươi làm cho những bông hoa bên ngoài sân kia cũng có phần kém sắc.
Tư Tư à, không cần thiết cho lắm đâu, nếu muốn có thể kiếm thêm một nha hoàn chuyên nấu ăn về để giúp Dương Tư Tư ly việc nấu ăn hàng ngày cũng ổn mà.
Nhìn bàn đồ ăn bên trên, nói câu thật lòng hắn khá là ái ngại.
Vân Thanh,
anh dùng đi, em đã có nhiều tiến bộ hơn trước rồi.
Sở dĩ nói là tiến bộ hơn trước hay không mà không phải là ngon hay không, đó là do Dương Tư Tư nàng biết trình độ nấu ăn của mình có bao nhiêu phế thải. Lần trước Trần Vân Thanh dùng cơm xong khen ngon, nàng tưởng thật dùng thử sau khi mới biết mình làm thức ăn rất là kinh khủng, lần đó nàng phải nôn ra thật nhiều đâu.
Rút kinh nghiệm lần trước, thời gian qua khi không có Trần Vân Thanh bên cạnh, nàng là ra sức học hỏi về nấu ăn một đạo, thậm chí còn là bỏ tiền ra thuê đầu bếp nổi tiếng của cả trấn Nam Thành lẫn Mân Việt quận thành về dạy cho nàng nấu ăn. Đến hôm nay trình độ nấu ăn của nàng là được nâng lên rất là nhiều, có thể không so được với Ngô Tiểu Diễm, nhưng cũng sẽ không kém qua xa. Trước khi đưa lên cho Trần Vân Thanh thưởng thức, nàng là đã nếm qua rồi, thật sự ăn không đến nỗi nào đâu.
Ân,
ừ,
để anh
từ từ, em làm thức ăn ngon lắm,
có chút giật mình nha.
Trần Vân Thanh vừa rồi nghe những món này là do chính tay Dương Tư Tư làm ra, hắn trong lòng là có chút hoảng sợ, ký ức khủng bố hồi tại Trần phủ kia lại vừa về, nhưng vì không muốn cho Dương Tư Tư cảm thấy không thoải mái, hắn cũng là cố gắng ăn vài miếng cho có lệ.
Không ngờ à, cô gái này chủ nghệ thật là so với trước đây khác xa một trời một vực, thức ăn nấu ra lần này tuy không sánh với nhà hàng mấy tên đầu bếp kia, cũng không kém lắm.
Nói chung lần này hắn là ăn khá ngon, lời khen cũng là thật tâm, không phải là cố ý giả vờ khích lệ Dương Tư Tư như trước đây nữa. Đồng thời trong lòng của hắn cũng có chút cảm động, hắn biết Dương Tư Tư không phải là người giỏi về khâu nấu nướng này, để có được tay nghề như hôm nay. Nàng ta có lẽ bỏ ra không ít thời gian cùng tâm huyết ra mới có được thành quả như thế này, không phải vì Trần Vân Thanh hắn, Dương Tư Tư cũng sẽ không phải vất vả như thế này.
Vậy anh ăn thêm nhiều chút nữa đi.
Dương Tư Tư cũng không có rút tay của mình lại, vẫn cứ là để cho Trần Vân Thanh nắm lấy, gương mặt của nàng có chút đỏ, là ngượng ngùng, cũng là không quên dùng tay trái gấp tiếp thức ăn cho Trần Vân Thanh dùng.
Được nghe Trần Vân Thanh nói ra những lời này, nàng nghĩ đến bao nhiêu khí khăn cùng vất vả của mình khi phải học nấu nướng trong cả mấy tháng thời gian qua đều là đánh giá cả.
Vân Thanh đại ca,
bên này dọn dẹp xong xuôi, Dương Tư Tư liền là đưa trà lên cho Trần Vân Thanh dùng, có thể nói những gì Ngô Tiểu Diễm trước đây làm được thì bây giờ Dương Tư Tư cũng đã làm được, nàng không phải muốn thay thế vị trí của Ngô Tiểu Diễm trong lòng của Trần Vân Thanh, mà chỉ muốn hầu hạ hắn thật tốt mà thôi.
Vân Thanh đại ca,
anh làm gì vậy?
Dương Tư Tư gương mặt là đỏ hơn trái táo chín, nàng thật là ngượng ngùng, ban ngày ban mặt như thế này, Trần Vân Thanh lại ôm nàng vào trong lòng, nếu mà để người khác nhìn thấy, nàng xấu hổ phải biết.
Được rồi, bây giờ nói cho anh biết lý do tại sao em ở đây đi.
Trần Vân Thanh chẳng những không có thả Dương Tư Tư ra, còn là ôm nàng ta chặt hơn.
Dương Tư Tư này là một đại mỹ nhân, lại đi qua đi lại trước mặt của hắn nhiều lần như thế, với một tên sắc lang như hắn, không chiếm chút tiện nghi mới là chuyện lạ.
Thêm nữa hôm nay Dương Tư Tư làm mọi chuyện cũng là làm cho hắn thật sự cảm động nha.
Đáng ghét.
Trần Vân Thanh thì thoải mái rồi, nhưng Dương Tư Tư nàng thì phải chịu khổ đây.
Ngồi tại trong lòng của Trần Vân Thanh, trái tê của nàng đập liên hồi, gương mặt cũng đỏ gay, nàng muốn tránh đi làm chứ, nhưng Trần Vân Thanh ôm sát như vậy, cử động là không có được, còn là làm nàng khó xử hơn.
Nàng hiểu được Trần Vân Thanh là cố ý, tưởng đâu Trần Vân Thanh là một chính nhân quân tử, nào ngờ đâu cũng là một đại sát lang, ngay tại ban ngày ban mặt cũng liền ức hiếp con gái nhà lành như thế, nàng là có chút hối hận rồi đó nha.
Vân Thanh đại ca,
chuyện này là phải nói đến ngày hôm qua em rời khỏi Lệ Phú Hoa Viên đi tìm anh, khi đến Trường Sa Sơn Mạch là gặp phải một đám yêu thú tấn công. Nhiều lần muốn thoát khỏi vòng tay của Trần Vân Thanh nhưng không có kết quả, lại còn bị Trần Vân Thanh dở thêm nhiều trò, Dương Tư Tư là nhận mệnh rồi, nàng là không có dám phản kháng nữa, theo đó cũng là nghe lời thuật lại những gì mình gặp phải hơn một ngày qua.
Em nói mình gặp được Nguyễn Viện Trưởng,
và ta còn nhận em làm đệ tử nữa.
Trần Vân Thanh chấn động một cái, hai tay nâng Dương Tư Tư để nàng ta đối mặt với mình, âm thanh chứa đầy sự ngạc nhiên.
Thú thật ngay khi nghe Dương Tư Tư vì tìm hắn mà gặp phải yêu thú tấn công, hắn sau lưng là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, sát tâm trong lòng hắn cũng biến mất không còn, như khi đó Dương Tư Tư gặp chuyện gì, hắn cả đời này cũng không thể nào an ổn cho được.
May mắn là Dương Tư Tư là người lương thiện, gặp dữ hóa lành, có người xuất hiện cứu giúp Dương Tư Tư, người đó lại là viện trưởng của Mân Viện Học Viện.
Càng bất ngờ hơn, Dương Tư Tư lại lọt được vào mắt xanh của vị Nguyễn Viện Trưởng kia, được bà ta nhận làm đệ tử. Đây có thể nói là cơ duyên rất lớn của Dương Tư Tư à, đừng nói khó nghe như vậy có được không?
Nói cho anh biết, Nguyễn Viện Trưởng đó là một đại mỹ nhân, còn xinh đẹp hơn em nữa kìa. Nếu mà đại sắc lang anh gặp, chắc chắn sẽ mê mẩn.
Dương Tư Tư chỉnh lại lời nói của Trần Vân Thanh một chút.
Nàng xem vị Nguyễn Viện Trưởng đó thật đẹp, ban đầu nhìn cô ta nàng còn nghĩ cô ta chỉ là một thí sinh nữ xinh đẹp đến dự thi thôi, ai ngờ người này lại là viện trưởng.
Được, cô ấy là đại mỹ nhân.
Trần Vân Thanh thầm cười.
Nguyễn Viện Trưởng kia là đại mỹ nhân hay tiên nữ gì đó cũng đâu có liên quan gì đến hắn.
Hắn đã quyết định từ lâu, không tiếp tục phong lưu hong bướm nữa, trong lòng có mấy cô nương thôi cũng làm cho hắn mệt mỏi ứng phó vô cùng đây.
Vậy là em đã nhận lời.
Đúng vậy.
ban đầu em không có đồng ý, nhưng bà ta nói nếu nhận bà ta làm thầy, liền có thể vào Mân Việt học viện, làm nội viện đệ tử, còn được ở cùng Vân Thanh đại ca. Dương Tư Tư có chút xấu hổ lên tiếng giải thích. Không có Nguyễn viện trưởng người đàn bà kia, theo như nàng nghĩ với bản lĩnh của Trần Vân Thanh, liền sẽ có thể đưa nàng vào Mân Việt học viện mà thôi. Tuy nhiên Nguyễn viện trưởng hứa hẹn với nàng rất nhiều, cho nàng không ít lợi lộc, quan trọng điểm là người đàn bà này không có cấm nàng đến tìm Trần Vân Thanh, nên nàng mới đồng ý làm đệ tử của bà ta. Nói nữa làm đệ tử của Mân Việt học viện viện trưởng cũng rất uy phong, bên trong học viện mọi người đều khách khí với nàng, có người như vậy làm chỗ dựa. Nàng không cần phải lo sợ đám công tử kia ức hiếp, cũng có thể giúp đỡ được Trần Vân Thanh nhiều hơn, sẽ không có kéo chân sau của y nữa đâu. Chương 615, không người làm phiền chương 615, không người làm phiền ai nha. Không nghĩ được tư của anh Thiên Phú tu luyện lại cao như vậy. Trần Vân Thanh vui mừng ra mặt, nhéo nhéo mặt ngọc của Dương Tư Tư một cái chơi bừa. Nguyễn viện trưởng theo như hắn biết tên đầy đủ là Nguyễn Thư Dung, yêu tông tứ trọng hậu kỳ cường giả. Cũng có người nói cô ta đã đột phá yêu tông ngũ trọng. Nguyễn Thư Dung được xem là đệ nhất cường giả tại Mân Việt quận thành nơi đây. Một cường giả như thế kia, ánh mắt đương nhiên là phải cao vời vợi, sẽ không dễ dàng gì nhận người khác làm đệ tử, phải là người có thiên phú kiệt xuất lắm mới lọt vào mắt xanh của bà ta. Từ Dương Tư Tư, Nguyễn Thư Dung là đã nhìn thấy được sự bất phàm của nàng ta, nên mới nhận Dương Tư Tư làm đệ tử, còn trao nhiều đặc quyền như vậy. Bây giờ Dương Tư Tư có người như Nguyễn Thư Dung che chở, sau này hắn cũng an tâm hơn phần nào về cô gái này được rồi. Đương nhiên rồi. Bây giờ em là yêu sĩ lục trọng à nha. Dương Tư Tư cười khúc khích, rất là hưởng thụ Trần Vân Thanh chơi bừa. Nói lên thiên phú loại này, nàng không khỏi thầm khen Nguyễn viện trưởng đó có ánh mắt nhìn người. Dương Tư Tư nàng thiên phú thật rất cao, bà ta chỉ đưa cho nàng một bộ công pháp cùng đáng lượng, trong một thời gian cực ngắn nàng đã đột phá đến cảnh giới như hiện tại, tin tưởng không bao lâu nữa, nàng sẽ đuổi kịp Trần Vân Thanh mà thôi. Tư Tư, anh phải bế quan một thời gian, trong thời gian ngắn là sẽ không thể bên cạnh em được. Trần Vân Thanh nhẹ ôm Dương Tư Tư vào trong lòng, nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Sao lại như vậy? Dương Tư Tư khẽ nhíu mày liễu, thời gian qua xảy ra quá nhiều chuyện, rất là khó khăn lắm mới được Trần Vân Thanh bình an ở bên nhau như vậy, làm sao mới đó Trần Vân Thanh lại muốn bế quan nữa rồi? Tư Tư, anh cũng không có cách nào. Trần Vân Thanh vuốt ve lưng ngọc của Dương Tư Tư, cũng là nói cho nàng ta biết chuyện mình cùng Lăng Thành Phong 3 tháng sau sẽ đại chiến, còn là sinh tử chiến nói cho Dương Tư Tư biết. Đây chỉ là một cái cơ mà thôi, vì không có chuyện ước hẹn cùng Lăng Thành Phong, Trần Vân Thanh hắn cũng dự định là phải bế quan một thời gian. Thứ nhất là ổn định lại cảnh giới yêu sĩ tam trọng hắn vừa đột phá không bao lâu. Thứ hai là muốn đưa hai bộ tam giai trung phẩm yêu kỹ mà hắn mới có được tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thành ra hắn là không có thời gian rảnh rỗi. Nói nữa hắn trong lòng cũng thật sợ hãi, sợ là tại bên cạnh một đại mỹ nhân như Dương Tư Tư, hắn lại không thể kiểm chế bản thân mình dục hỏa, ăn luôn nàng ta thì thật không tốt. Đành rằng hai người bọn họ quan hệ đã không khác gì vợ chồng, tuy nhiên nếu đắm chìm quá nhiều vào ôn nhu hương, hắn sợ ý chí võ đạo của mình liền sẽ mai một, bao nhiêu hoài bão của hắn cũng không thể nào trở thành sự thật. Vân Thanh đại ca, hay để em nói sư phụ trừng trị cha con Lăng Thành Phong một trận. Dương Tư Tư mặt ngọc cam phẫn, đưa ra chủ ý thật khó khăn lắm nàng mới được bên Trần Vân Thanh ít ngày, nàng cũng chỉ muốn bên y một vài ngày thôi mà, mong muốn cũng đâu có lớn lao gì. Chỉ là tại vì cái tên Lăng Thành Phong kia làm cho ước mơ nho nhỏ kia cũng không thể nào trở thành hiện thực, nhất là tên khốn đó còn ỷ mình thực lực cao, ra tay đánh lén Vân Thanh đại ca của nàng không thành, còn ép anh ấy phải cùng y 3 tháng sau quyết đấu nữa, loại cặn bã vô sĩ như thế, thật sự là quá đáng chết mà. Không cần. Không lẽ trong mắt em anh vô dụng đến nỗi không đối phó được một tên sâu kiến như Lăng Thành Phong sao? Trần Vân Thanh cười nhạt. Dương Tư Tư ý nghĩ quá ngây thơ, sau lưng Lăng Thành Phong có Lăng Hàn Lệnh chống lưng, mà Lăng Hàn Lệnh chính là phó viện trưởng của Mân Việt học viện, quan hệ dây mơ dễ má bên trong quá mức phức tạp, có nói cho Dương Tư Tư cô gái này cũng không hiểu. Thật sự Dương Tư Tư đem chuyện này nói với lại Nguyễn Thư Dung, bà ta cũng là sẽ không có khả năng xử lý Lăng Thành Phong đám người. Hơn nữa Trần Vân Thanh hắn cũng không muốn kinh động đến đám cao tầng kia, vì Lăng Thành Phong trận chiến, hắn liền mang tiếng rựa hơi của Phát Chính Năm rồi, thêm viện trưởng ra mặt, không phải nói Trần Vân Thanh hắn quá vô dụng hay sao? Không có. Không có. Vân Thanh đại ca là người lợi hại nhất, chắc chắn có thể dễ dàng làm thịt tên Lăng Thành Phong kia. Dương Tư Tư lắc đầu liên tục, đổi lời ngay lập tức, nàng thật sự sợ Trần Vân Thanh hiểu nhầm mình á, trong lòng nàng nghĩ Trần Vân Thanh sẽ không đặt Lăng Thành Phong trong mắt, nhưng hậu trường sau lưng tên khốn kiếp đó khá cường ngạnh, nàng là sợ Trần Vân Thanh ăn thiệt thòi bởi đám người đó, ai mà biết được lòng tự ái nam nhi của Trần Vân Thanh lại nổi lên, lần này là khó làm rồi. Không sao, em đừng quên sau lưng của anh cũng có đại trưởng lão Phát Chính Nam trợ giúp, bọn chúng sẽ không dám giở hòa chiêu gì ra đâu. Ôm nhẹ Dương Tư Tư vào trong lòng, nhìn cô gái này sốt sáng như thế, hắn là cũng có chút buồn cười a, đúng vậy, còn có đại trưởng lão nữa mà. Dương Tư Tư thầm trách mình ngốc, không phải Trần Vân Thanh nói bên ngoài mình được mọi người bàn tán xôn xao là đệ tử của Phát Chính Nam hay là sao? Có tôn đại thần như vậy làm chỗ dựa, có cho đám người phía sau Lăng Thành Phong 10 lá gan bọn chúng cũng không dám giơ trò với lại Trần Vân Thanh vào thời điểm này. Tư Tư, trong thời gian anh bế quan, em cũng không được lười biếng đó có biết không? Nơi đây dù sao cũng là thế giới tu luyện, có thực lực mới là sinh tồn căn bản, cũng có thể có được thật nhiều tuổi thọ, hắn là không hy vọng khi mình tu vi đại thành rồi, người xung quanh của mình đã bị người khác giết chết, không nữa thì cũng vì thọ nguyên hao hết mà chết đi, như vậy hắn thật là đau lòng lắm. Vân Thanh đại ca, em biết rồi. Dương Tư Tư gật đầu, nàng đương nhiên cũng hiểu quá rõ ràng việc có thực lực cường đại chỗ tốt, trước đây nàng muốn tu luyện để mà trả thù đám người Trấn Nam đạo giết đi thân nhân của mình, còn bây giờ tu luyện là để đuổi theo bước chân của Trần Vân Thanh, nàng là không muốn kéo chân sau của hắn, cũng là muốn đi cùng hắn mãi mãi, đây là mục tiêu hiện tại của nàng.
Người mà có mục tiêu, làm chuyện gì cũng sẽ đặt quyết tâm rất lớn, với thiên phú của mình, nàng tin tưởng là không bao lâu nữa, mình sẽ không thua cho Trần Vân Thanh, ít nhất trên khía cạnh tu vi là như thế. Từ từ, trước khi bế quan, chúng ta liền chơi một ít trò chơi đi. Trần Vân Thanh ánh mắt xoay chuyển, sau khi vào tu luyện thất ít nhất cả tháng sau mình mới có thể rời đi, thời gian kia cũng thật buồn chán, nhất là không được gặp nữ nhân của mình, đối với người luôn chịu dung thiên quyết tác dụng phụ dày vò như hắn là khổ không thể tả được A Vân Thanh đại ca. Không được, bây giờ là ban ngày. Ánh mắt của Trần Vân Thanh hiện tại tràn đầy dâm tà, Dương Tư Tư làm sao không hiểu được trong lòng tên khốn này đang nghĩ gì. Nàng là một cô gái rất truyền thống, làm chuyện xấu hổ giữa thanh thiên bạch nhật như thế này là chuyện không thể nào được đâu, dù Trần Vân Thanh có nói gì cũng không thể. Ân. Lời phải đối tiếp theo của Dương Tư Tư muốn phát ra cũng không được, Trần Vân Thanh tên háo sắc này tay đã di chuyển khắp toàn bộ thân thể ngọc ngà của Dương Tư Tư, hơi thở của nàng bắt đầu không theo nhịp nữa, gương mặt đỏ bừng lên, trông thật kiểu diễm vô cùng. Tư Tư, an tâm đi, ta đã khởi động trận pháp, sẽ không có ai đến làm phiền chúng ta. Trần Vân Thanh cũng là không có khá hơn là bao, thật lâu lắm rồi hắn không có kề cận nữ sắc, đứng trước tuyệt đại mỹ nhân như Dương Tư Tư, hắn kiềm chế được mới là quái sự. Vân Thanh đại ca, sư phụ có nói, chưa đột phá yêu sư, không thể để mất đi nguyên âm. Dương Tư Tư trên người đã không còn có bất kỳ thứ gì, thân thể trắng như tuyết không một tia khuyết điểm lôi ra, nàng là biết khó thoát khỏi tay của tên dâm tặc này, nhưng là vẫn không thể để y vượt qua lôi chỉ kia một bước mới được. Được, nhưng em phải giúp anh một chút. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nữ nhân của hắn sao người nào cũng như vậy, hết Lưu Tố Hiền bây giờ đến Dương Tư Tư, như thế này tiếp diễn hắn không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. Có điều tu luyện là chuyện hệ trọng, hắn liền không thể vì ham muốn nhất thời hủy đi tương lai của nữ nhân mình được. Chương 616, đấu kiếm chương 616, đấu kiếm được. Nhưng em phải giúp anh một chút. Trần Vân Thanh trong lòng thở dài, nữ nhân của hắn sao người nào cũng như vậy. Hết Lưu Tố Hiền bây giờ đến Dương Tư Tư quyến rũ hắn rồi cho hắn thả bộ câu. Cứ như thế này tiếp diễn hắn không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ, có điều tu luyện là chuyện hệ trọng. Hắn liền không thể vì ham muốn nhất thời hủy đi tương lai của nữ nhân mình được. Đương nhiên. Đương nhiên. Chỉ cần Vân Thanh đại ca thích là được. Có chút đỏ mặt, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Cùng Trần Vân Thanh vui vẻ cũng đâu phải ngày một ngày hai, chỉ cần ý không có làm quá đáng, như vậy liền tốt rồi. Nói như vậy là nàng không thích. Ha ha ha. Không. Em thích. Anh dừng tay lại đi. Mân Việt học viện. Số 1 biệt viện nội viện. Trần Vân Thanh. Năm nay 17 tuổi 2 tháng, xuất thân từ Trấn Nam thành Trần Phủ. Một năm trước chỉ là một tên phế vật, sau đó không lâu nhờ cơ duyên đạt được một quyển yêu quyết phù hợp, nhất phi trùng thiên, sau cùng còn đem Trần gia trên dưới mấy trăm tên nội viện trưởng lão diệt sạch, gián tiếp làm cho Trần gia diệt tộc. Bên kia Trần đang mây mưa cùng Dương Tư Tư nên là không biết, như hắn có mặt tại đây, nhìn đến bảng tin tức này, chắc cũng giật mình lo sợ không hề nhẹ. Bên trong đó trừ những chi tiết bí mật công pháp tu hành của hắn ra, mọi hành động lớn của hắn trong vòng vài năm tu hành tại Trần gia đều là đã ghi chép bên trong khá là đầy đủ. Những tin tức này chú điều tra không có sai chứ? Thả tờ giấy trong tay đi xuống, Lăng Thành Phong trên mặt không khỏi hiện lên tia khiếp sợ. Minh chủ, tôi dùng mạng của mình ra cam đoan, tin tức bên trong hoàn toàn chính xác cả. Hướng Hoa Minh gật đầu chắc chắn lên tiếng đáp. Tin tức này giả làm sao được khi hắn phải bỏ ra cả ngàn viên hạ phẩm linh thạch để mua lấy nó từ Nên Thanh Cát, người bên đó đã cam đoan với hắn, tin tức bên trong hoàn toàn đúng sự thật, không tin hắn có thể cho người đi đến Trấn Nam Thành điều tra, như không đúng mà nói Nên Thanh Cát ngay lập bồi thường gấp trăm lần cùng đóng cửa không kinh doanh nữa. Người ta ngay cả danh tiếng của mình cũng lấy ra cam đoan, hắn còn có cái gì để không tin tưởng được nữa chứ? Nếu đây là sự thật thì tên Trần Vân Thanh đó quá đáng sợ đi một chút. Lăng Thành Phong dùng mình một cái. 17 tuổi yêu sư không phải là không có, nhưng là rất ít, hơn hết là Trần Vân Thanh này không phải là bình thường yêu sư nhất trọng, thực tên đó đang che giấu thực lực, cảnh giới thực của y là không kém hơn yêu sư tam trọng cảnh giới. Từng giao thủ qua một chiêu nên hắn có thể chắc chắn như thế, cũng chỉ có thực lực kia mới có thể đánh bại được cái tướng Hướng Hoa Minh của hắn một cách dễ dàng như thế. Bây giờ hắn cũng tin là Phát Chính Minh đã nhận Trần Vân Thanh là đệ tử rồi, một thiên tài yêu nghiệt như thế, chọn một tôn yêu tông nhị trọng hậu kỳ như Phát Chính Minh làm thầy, đó không phải là phúc phận của Trần Vân Thanh, mà là cái phúc của Phát Chính Minh. Vấn đề bây giờ liền lớn rồi, Lăng Thành Phong hắn hiện tại là không còn có niềm tin 3 tháng sau có thể đánh thắng được Trần Vân Thanh nữa. Tên đó chỉ mất có 1 năm từ yêu giả lục trọng nhảy lên yêu sư tam trọng cảnh giới, không có ai chắc chắn trong vòng 3 tháng nữa Trần Vân Thanh không có đột phá yêu sư tứ trọng, thậm chí ngũ trọng, khi đó Lăng Thành Phong hắn cũng chỉ có nước chờ chết. Minh chủ, anh không cần phải lo lắng thái quá, Trần Vân Thanh trong vòng 3 tháng có đuổi kịp anh về tu vi, nhưng giao chiến thật sự, người giành chiến thắng chắc chắn là anh. Ân, chú tin tưởng ta như vậy sao? Lăng Thành Phong ánh mắt tràn đầy tình cảm ngước lên nhìn Hướng Hoa Minh người này, muốn nghe ý giải thích nguyên nhân vì sao lại như thế. Minh chủ, nguyên nhân nằm tại chỗ hai quyển yêu ký mà Trần Vân Thanh đã chọn tại yêu ký cát, là ảnh bộ pháp cùng nhất dương quyền phổ. Tiếp nhận tiếp thông tin, Lăng Thành Phong hắn là hiểu nguyên nhân Hướng Hoa Minh tự tin hắn giành chiến thắng rồi. Hai môn này chỉ là tam giai hạ phẩm yêu ký, giả sử Trần Vân Thanh tiên tư chắc tuyệt, trong thời gian đó đột phá yêu sư tứ trọng hay yêu sư ngũ trọng, căn cơ ý cũng sẽ không vững chắc, nội cũng cố cảnh giới thôi cũng mất khá nhiều thời gian, làm sao có thể tu luyện được cao minh yêu ký đối phó với hắn cho được. Có cho y luyện được yêu ký đi, hắn cũng không sợ, nhất dương quyền pháp cùng lạc ảnh bộ pháp chỉ là tam giai hạ phẩm yêu ký, trong khi kinh hồng kiếm pháp của hắn là tam giai trung phẩm yêu ký, còn đã tu luyện đến cảnh giới đại thành, kết hợp tu vi của hắn, chống lại yêu sư lục trọng sơ kỳ cường giả mà không bại, hắn là không tin còn không thắng được Trần Vân Thanh. Minh chủ anh minh. Hướng Hoa Minh lên tiếng vỗ mông ngựa. Ý của hắn chính là như thế,
cảnh giới tăng lên cần có thời gian tích lũy, đây là tính đến trường hợp Trần Vân Thanh đột phá được yêu sư tứ trọng hay ngũ trọng cảnh giới. Trường hợp xấu cũng chưa chắc có thể đột phá nổi, nên biết tu luyện đến cảnh giới càng cao, đột phá càng khó khăn, không ai có thể vụ đột phá mà không có hình cảnh cả. Thế nên, hắn giam chắc 3 tháng sau dù Trần Vân Thanh có tiến bộ đến đâu cũng khó có thể thắng được Lăng Thành Phong. Liên hệ với lại các trưởng lão bên trong thế nào rồi? Nắm chắc đến 8-90 phần thắng, nhưng vẫn còn trên 10% sẽ thất bại, Lăng Thành Phong hắn xưa nay chưa từng làm chuyện gì mà trong tay không nắm chắc được 100% chiến thắng cả. Nếu có thể lợi dụng được ngoại lực bên ngoài để giải quyết nguy cơ của mình, hắn sẽ không có mạo hiểm ra tay, lần này cũng là như vậy. Minh chủ, bọn họ nói chuyện này rất khó xem bảo. Không phải là rất khó xem bảo, mà là không thể xem bảo, có một tôn nội viện trưởng lão nói cho hắn biết, Phát Chính Nam đã phái người đến gõ cửa từng nhà cảnh báo, nếu mà tên nào muốn ý mạnh nhất yếu, xen vào chuyện này, ước hiếp Trần Vân Thanh, vậy ông ta sẽ khiêu chiến với lại người đó, còn là sinh tử chiến nữa. Cùng với lại yêu tông cường giả đối chiến, chỉ có đầu góc vào nước mới đi làm như thế mà thôi. Ngay cả phụ thân của Lăng Thành Phong, phó viện trưởng Lăng Hàn Lệnh cũng không dám cùng Phát Chính Nam khiêu chiến nữa là những người khác. Nên chuyện này cũng chỉ có Lăng Thành Phong tự mình giải quyết đi thôi, cao lắm cũng chỉ dựa vào người của Phong Minh đến sử dụng. Cho người đến giám sát biệt viện của Trần Vân Thanh, có tin tức gì mới liền báo lại cho ta. Thật không thể sử dụng trưởng bối thế lực được, Lăng Thành Phong có chút tiếc nuối trong lòng, nhưng đây cũng là điều hắn dự đoán từ trước rồi, Phát Chính Nam uy tín bên trong Mân Việt học viện cũng không phải thổi, thật không có bao nhiêu người dám đắc tội với ông ta. Minh chủ yên tâm, tôi đã cho người đi làm rồi. Không phải ngẫu nhiên Hướng Hoa Minh hắn là tay chân đắc lực nhất của Lăng Thành Phong, ngoài chuyện có thể giải quyết chuyện riêng tư của Lăng Thành Phong ra, thiện giải ý nghe của Lăng Thành Phong cùng làm việc nhanh gọn chính là điểm mạnh nhất của Hướng Hoa Minh hắn đây. Hoa Minh, chú làm việc tôi rất là yên tâm. Lăng Thành Phong càng ngày càng hài lòng với lại Hướng Hoa Minh rồi, đây quả nhiên không hổ danh là cánh tay đắc lực của hắn, làm chuyện gì cũng không cần hắn phải chính tay chỉ việc, có người như thế bên cạnh, lo gì tham vọng của hắn không thể thực hiện được. Hoa Minh, cũng đã lâu rồi chúng ta không có bên nhau, chú nghĩ có đúng không? Lăng Thành Phong đống nhiên là đi đến ôm lấy Hướng Hoa Minh vào trong lòng, kề bên tai của Hướng Hoa Minh tràn đầy ngọt ngào nói. Như người ngoài có mặt tại nơi đây, nhìn thấy cảnh Lăng Thành Phong ôm ấp một người đàn ông như Hướng Hoa Minh hiện tại, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến rơi cả trong mắt, mật xanh mật vàng cũng liền sẽ ói hết đi ra, không ai nghĩ đến Lăng Thành Phong lại có ham mê bệnh hoạn đến như vậy. Nhiều người trước giờ cũng rất là ngạc nhiên, bên trong hàng nội viện thiên tài, nếu nói người có khả năng theo đuổi Lăng Tinh Y Lý thành công cao nhất là Lăng Thành Phong, gia thế lẫn thực lực của Lăng Thành Phong đều là vượt trội qua những người như Mạnh Thường Quân hay Ngô Mánh Đạt. Tuy nhiên trước giờ Lăng Thành Phong lại không quan tâm đến Lăng Tinh Y Lý, thậm chí đôi khi có xa cách, nhiều người không hiểu là vì nguyên nhân gì, như nhìn thấy được tình cảnh trong gian phòng này, có lẽ nhiều người đã có câu trả lời cho mình, Lăng Thành Phong vốn là không có ham muốn với nữ nhân. Minh chủ, ấy, chú quên rồi sao, khi không có người ngoài, gọi ta là Thành Phong đại ca được rồi.